Chương 77 thượng đẳng quốc, chương 77 thượng đẳng quốc, càn khôn 3 năm, Tết Nguyên Đán. Hạ quốc binh phong bởi vì cái này ngày ăn mừng mà lựa chọn ngắn ngủi bãi binh, các loại ban thưởng, Mạc Lâm Viên thông qua hệ thống truyền tống đến hạ quốc các quân phụ cận, lại từ ảnh nguyên tiếp thu, phân phát cho các quân. Những ban thưởng này đều sẽ phát xuống đến mỗi một cái tướng sĩ trong tay, ai dám ở trên đây tham ô, ảnh nguyên liền sẽ hóa thành đồ đao, đem hắn giết chết. Đây cũng là hắn giao phó ảnh nguyên quyền lợi. Mà tại vương đô, một mảnh ăn mừng, hạ nhân người người tự hào, đi trên đường đều là ngẩng đầu đỡ ngực. Cửu Tiêu cung bên trong Kim Lô thổ thụy, ngọc trản lưu quang. Mạc Lâm Viên cao cứ vương tọa, cầm trong tay cựu long kim tôn, màu đen miệng nuốt vào chín chương văn tại đèn cung đỉnh chiếu rọi lưu chuyển sinh huy. Điện hạ quần thần cùng thế gia đại biểu phân loại hai bên, ăn uống linh đình ở giữa, đều là vui mừng chi khí. Chư vị, hắn nâng chén khẽ mở, thanh âm không nặng, lại làm cho cả điện trong nháy mắt tiến lặng. Hôm nay nâng chén, chúc khánh, càn khôn thịnh thế. Hạ đại vương, chúc đại hạ. Quần thần ầm vang đáp lời, thanh trấn điện lương. Một năm trước hôm nay, lời nói tương tự bên dưới, trong mắt mọi người chỉ có e ngại, bây giờ, mỗi một tờ trên gương mặt đều rung động tự hào cùng cực nóng. Những cái kia đã từng lắc lư thế gia gia chủ, giờ phút này túi đầu tư thái so với ai khác đều thành kính. Bởi vì, thời gian một năm, Hạ quốc đã hiện ra 9 cái thất phẩm thế lực. Đông Vương, Cửa Tây, Nam Cung, Độc Cô, Hách Liên, Trăm Giảm, Công Tôn, Thiên Lôi, Ngự Thú Đông Vương, Cửa Tây, Nam Cung, Độc Cô mấy nhà đều lấy quân công lập công. Hách Liên gia tộc thì tại trong thời gian một năm, trở thành trong quân luyện khí sư, chế tạo không ít quân công khí giới, mà Công Tôn nhà am hiểu chế tạo chiến thuyền, phi thuyền. Thiên Lôi, Ngự Thú hai tông thì phái ra đệ tử theo quân tham chiến. Về phần Bách Lý gia, hiến cho đại lượng tiền tài, dùng cho đại quân chinh chiến chi phí, đồng thời tại rất nhiều trong chiến dịch, dùng tiền tài đón mua không ít thành chủ, tướng lĩnh, cho đại quân cung cấp không ít trợ giúp. Trừ bỏ 9 đại thất phẩm thế lực bên ngoài, bát phẩm thế lực càng là gia tăng không ít. Bây giờ, Mạc Lâm Nguyên không thiếu nguyên thạch, vì vậy đối với giới trướng thế lực, các loại ban thưởng từ trước tới giờ không tiếc rẻ. Góc điện một góc, Mạc Lâm Phàm nắm chặt chén rượu, thần sát thông dong. Hắn nhìn qua trên vương tọa cái kia đạo như thần như ma thân ảnh, lại liếc thấy ngoài điện quảng trường, nơi đó hạ quốc bách tính đang phát giấy lên vạn ngọn đèn sáng, bầu trời đêm bị chiếu rọi đến giống như ban ngày. Đấy lòng cái kia cuối cùng một tia không cam lòng, triệt để tiêu tán. Ánh đến lắc đỏ, tiêu lan nôn hương. Mạc Lâm Viên nửa tựa tại trên giường vượng, huyền kim long bảo hơi mở, lộ ra xương quai xanh. Phượng Quynh Thành đem hắn nắm ở trong ngực, tiêm chỉ xuyên qua hắn tản mát tóc đen, đầu ngón tay quấn quanh lấy sợi tóc, như là cắt tỉa qua lại tuyến nguyệt. Hôm nay uống hơn nhiều. Nàng nhẹ giọng oán trách, lại không thể che hết đáy mắt đau lòng. Chớp lên ấm áp khăn, tinh tế lau đi hắn thái dương mỏng mồ hôi. Mạc Lâm Viên cười nhẹ, men say trong mông lung bắt được cổ tay của nàng, cái này gọi rượu không say lòng người người từ say. Nói bậy bạ gì đó. Phượng Quynh Thành đầu ngón tay điểm tại hắn trên môi, lại bị hắn nhân thể hôn. Gió đêm phất qua màn lụa, mang theo nàng bên tóc mai một sợi tóc đen, cùng hắn phát dây dựa tại một chỗ. Ngoài cửa sổ tuyết rơi im ắng, chiếu đến trong điện một đôi trùng điệp bóng dáng. Bút cho các vị, chính mình phát huy, thái cực điện bên trong, mạ vàng giá cắm đến tỏa ra Mạc Lâm Viên thâm thúy mặt mày. Đầu ngón tay hắn nhẹ chuyển, thân quốc vương ấn tại lòng bàn tay hiện ra nhàn nhạt kim mang, cái này vương ấn bản thân liền là bát giai đồ vật, trải qua ngàn năm quốc vận lắng động, tản mát ra nhàn nhạt kim quang. Ngàn năm tích lũy, lại không biết vận dụng, đáng tiếc. Hắn nói nhỏ một tiếng, tiện tay đem vương ấn thả vào sơn hà xã tắc trong đỉnh. Với anh, vương ấn nhập đỉnh sát na, trong đỉnh tử kim quốc vận như sôi nước giống như cuộn cuộn. Một đạo màu vàng giao ảnh từ trong ấn dãy rủa mà ra, phát ra không cam lòng gào thét. Nhưng mà còn chưa chờ nó tránh thoát, trong đỉnh tử kim khí vận tựa như sóng lớn giống như đè xuống, đem nó triệt để nuốt hết. Sau nửa canh giờ, trong đỉnh kim mang dấu kỹ, duy thừa một giọt sáng chói như mặt trời mới mọc chất lỏng màu vàng nóng, lơ lửng trong đó. Ông, quân ấn từ Mạc Lâm Viên mi tâm bay ra, rơi vào trong đỉnh. Khi nó chạm đến giọt kia chất lỏng màu vàng nóng trong nháy mắt, ấn thân đông nhiên sáng lên ánh sáng chói mắt. Mơ hồ có thể thấy được ấn bên trong có một đầu tử kim giao mãng du động, nó thủ như còng, không có sừng cao chót vót, dưới bụng hai chân tất cả sinh hai chảo, trên lân giáp tự nhiên khắc rõ sơn hà đường vân. Giống. Giao mãng trường âm, uy áp giống như thủy triều khuếch tán. Trong điện ánh đến cùng nhau tối sầm lại, ngay cả không khí cũng vì đó ngưng trệ. Mạc Lâm Viên ánh mắt khẽ nhúc đích. Gián 500 năm hòa giao, giao ngàn năm thành long. Đầu này do Hạ Quốc quốc vận ẩn dưỡng giao mãng, bây giờ đã đơn giản lòng tương. Hắn đưa tay triệu hồi quân ấn, tử kim quang mang dần dần liễm. Mà đáy đỉnh, thân quốc vương ấn sớm đã tiêu tán vô tung, phảng phất chưa từng tồn tại. Thái cực điện bên trong, Mạc Lâm Viên đứng chắp tay, mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chú trong điện phòng châu đông bộ cương đồ sa bản. Hạ quốc bản đồ đã như cự long chiếm cứ, 79 quận chi địa tận nạp trong lòng bàn tay. Trong đó 10 quận chi địa đến từ Nam Cung Bá Thương Long Quân, nhánh đại quân này trong năm qua tiêu diệt Tam Quốc, là Hạ quốc tăng lên 10 quận chi địa. Bắc cảnh chi địa bởi vì vẫn Long Sơn mạch nguyên nhân, nhiều dãy núi, cho nên lập quốc rất ít, cơ bản đều là lấy thành bang hình thức tồn tại. Nam Cung Bá tiêu diệt Tam Quốc này là dựa vào gần Hạ quốc gần nhất ba cái quốc gia. Đến nơi này, Mạc Lâm Viên mệnh Nam Cung Bá không còn tiếp tục tây tiến, mà là kinh doanh Tam Quốc. Bởi vì lại hướng bắc chính là Vẫn Long Tông địa bàn. Vẫn Long Tông, đây là Phong Châu bá chủ thế lực, trong môn có 5 vị toàn đan cảnh cường giả. Lúc này, Mạc Lâm Viên vẫn chưa muốn cùng tông môn này liên lụy. Đông bộ chư quốc. Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ sa bàn, thanh âm lạnh lẽo như sương, kẻ thuận hương thịnh, nghịch giả vong. Đối với nước yếu, thiết huyết cùng hoài nhu cũng thi. Chủ động vi hàng người, có thể bảo vệ lưu tông miếu, cả tộc rời vào thần quốc trốn cũ hoặc tiên sơn lục quốc, ban thưởng tử tước vị trí, thưởng quý tộc lễ ngộ. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, đại quân áp cảnh, quốc trừ tộc diệt, đốt sạch phá chui. Về phần thập đại trung đẳng quốc, chỉ có lấy chiến ngừng chiến, trước lấy lôi đỉnh chi uy đánh tan nó quân, lại đi sứ chiêu hàng. Người đầu hàng, ban thưởng bá vị, rời vào Tê Phượng quận, trừ quốc hiệu, nhập vào hạ đất. Kháng người, quốc phúc đoạn tuyệt, huyết mạch chấm hết, gian đe. Ngoài điện, Hàn Phong gào thét, cuốn lên một mảnh lá khô, bay xuống tại trên sa bàn, vừa lúc kỷ quốc, thư quốc chỗ Vân Sơ Bình Nguyên. Mạc Lâm Viên phất tay áo vung lên, lá dụng hóa thành một biển. Cái này đồng bộ, hồi lâu chưa nhất thống, cũng nên thay mới ngày. Càn Khôn 3 năm tháng 2, kinh chập sắp tới. Thiên Sơn cuối cùng một nước trúc kỷ quốc, cuối cùng tại Thiên Kỵ quân dưới gót sắt hồi phi yên diệt. Thiên Sơn 10 quận sơn hà, tận về hạ đất. Hạ quốc sứ thần cầm tiết mà ra, Tử Kim tinh kỳ chỗ đến, Vân Sơ thập lục quốc chấn động. Thất quốc chủ thẩm lúc độ thế, áo trắng ra hàng. Khai thành môn, hiến quốc tỷ, quỷ nên quân sư. Mạc Lâm Viên ban thưởng tử tức vị, đồng ý nó rời chỗ ở Thiên Sơn chốn cũ, tông miếu đến tổn. 19 quận đất màu mỡ, một khi sửa họ là hạ. Mà giờ khắc này, kỷ quốc biên quan, mây đen ép thành. Thư quốc ngoại cảnh, chống trận như sấm. Mấy triệu hạ quân bày trận biên cảnh, huyền giáp chiếu ngày, thương kích như rừng. Càn Khôn 3 năm tháng 7, lưu hỏa thức kim. Kỷ thư liên quân tàn kỳ đổ vào bùn máu bên trong, vương thất chiến xa bị thiên kỵ quân gót sắt ép thành mảnh vỡ. Đã mất đi võ tướng trèo trống, thế gia phụ thuộc hai nước vương thất, giống như thú bị nhốt, cuối cùng tại hạ quốc thiết kỵ công kích bên dưới quân lính tăng dã. Thiên kỵ quân chiến mã đạp nát Vân Sơ Bình Nguyên tia nắng ban mai, gót sắt những nơi đi qua, cột mốc biên giới sụp đổ, thành quách đình trệ. Hạ quốc cảnh nội các đại thế gia tạo thành quân trận càng là như lang như hổ, nóng lòng lập công tôi tớ quân giết đỏ cả mắt, lưỡi đao chỗ hướng, vương thất huyết mạch, thế gia đại tộc, cơ hồ bị tàn sát hầu như không còn. Hàng đã chậm. Những cái kia từng ngắm nhìn tiểu quốc, giờ phút này còn muốn cúi đầu, nên đón bọn hắn đã không phải tử tức phong thưởng, mà là nhuốm máu mạch đao. Thư quốc vương thất cuối cùng lựa chọn đầu hàng, cả tộc rời đi Tê Phượng quận. Nhưng mà, vị kia từng khinh thường quần hùng thư vương, hiện tại Vân Thư Bá, lại tại trên đường chết bệnh. Không người truy đến cùng, cũng không người xin hỏi. Kỷ quốc vương thất thì lựa chọn nhất anh liệt kết cục, cùng mấy chục vạn quân dân tử thủ quốc đô, cho đến thành phá người vong. Mạc Lâm Viên nghe hỏi, trầm mặc một lát, thản nhiên nói, hậu táng đi. Thiên Kỵ hầu Lăng Tiêu tự mình dám mai táng, tại Kỷ quốc cố đô bên ngoài xây lên một tòa to lớn mộ, trên tấm bia chỉ khắc ba chữ, để nợ nước người đến tận đây, mây mùng 8/11 quận sơn hà, tận về hạ đất. Hạ quốc cương vực, khống 160 quận. Phong Châu cách cục, từ đó sửa, Hạ quốc trở thành Phong Châu thứ hai thượng đẳng quốc. Thái cực điện bên trong, Mạc Lâm Viên đầu ngón tay khẽ vuốt tân chế cương đồ, tử kim giao mãng triệt để hóa thành tử kim giao long. Đầu có hai sừng, chỉ là sừng là góc lông, không phân nhánh, dưới bụng vẫn như cũ là hai chân hai chảo. Giờ phút này, tại quân ấn dài vừa ngâm, trên lân giáp sơn hạ đường vân càng rõ ràng. Cũng là lúc này, một đạo tin tức truyền đến. Triệu quốc mấy triệu đại quân tiến vào Lai Đông Bình Nguyên. Chương 78 Bách Lý Hoàng Cầu Kiến, chương 78 Bách Lý Hoàng Cầu Kiến Khương quốc vương cung, trên kim điện. Hạ quốc đã thành thượng đẳng quốc. Khương vương thả ra trong tay chỉ báo, mi phong trao lên, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường. Hắn khẽ cười một tiếng, đầu ngón tay gõ gõ trên bản trà Phong Châu cương đồ. Ánh mắt rơi vào đông bộ mảnh kia mới nhiễm màu tử kim trên cương thổ. Có ý tứ, hắn cũng không thèm để ý Hạ quốc quật khởi, thậm chí vui thấy kỳ thành. Bởi vì Triệu quốc tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ. Quả nhiên, chiến báo nửa đoạn sau đề cập, Triệu quốc đã triệu tập mấy triệu tinh nhuệ hiện lên ở phương đông, hiển nhiên là muốn ngăn chặn Hạ quốc quyết trương chi thế. Nếu như thế, bản vương sao không trợ giúp? Khương vương khỏe miệng khẽ nhếch, đưa tay vung lên, chuyển chỉ, đi sứ mang theo lệ phó hạng, chúc mừng Hạ quốc tấn thăng thượng đẳng. Khương quốc quốc đô, Thanh Vân lâu, lầu cao ba tầng, mái cong sừng bệnh, nhìn như bình thường tử lâu. Nhưng dù sao tại diêm giác tối treo một viên thanh ngọc phong linh, không gió cũng tự minh. Lầu ba trong nhà giàn, trưởng quỹ đầu ngón tay khẽ chọc sổ sách, không hay xảy ra tiết tấu để tiểu nhị ánh mắt run lên. Một lát sau, một địa phỉ thúy tôn bóc vỏ bị đưa vào một gian nhà giàn. Lúc này, phong vũ lâu tổng bộ đèn thanh đồng đột nhiên tuôn ra hỏa hoa, hốt tối bên trong một viên ngọc giản tự động hiện hiện. Chấp bút người vội vàng ghi chép. Thái cực điện Hoàng An không người đưa lên thanh ngọc hạng, đại vương, phong vũ lâu đề báo, Khương quốc, Phong quốc, Liêu quốc, Vi quốc tứ quốc sứ đoàn, ít ngày nữa đến Hạ đô, cung chúc ta Hạ quốc tấn thăng thượng đẳng quốc. Chúc mừng, hắn cười khẽ, sợ là đến thăm dò hư thực a. Bất quá, bọn hắn muốn nhìn thì để cho bọn họ nhìn nhìn. Mạc Lâm Viên ánh mắt nhìn về phía trên sa bàn Kỷ Sơn lục quốc. Càn Khôn 3 năm tháng 7, Triệu quốc mấy triệu đại quân tiến vào Lai Đông Bình Nguyên, nhưng Mạc Lâm Viên binh phòng cũng không như vậy đình chỉ. Thiên Kỵ quân bên này bảo vệ Vân Sơ Bình Nguyên, ngay tại chỗ chỉnh đốn, mà thân quốc bên kia sớm đã chỉnh đốn nửa năm liền ngục, chấn nhạc hai quân, lại tại giờ phút này mang theo 2 triệu đại quân xuôi nam tiến công Kỷ Sơn lục quốc. Tin tức vừa ra, Kỷ Sơn lục quốc hoảng sợ, nhao nhao phái ra sứ giả tiến về Lai Đông Bình Nguyên Triệu quốc quân đội cầu viện. Lai Đông Bình Nguyên, Triệu quốc đại doanh. Bọn hắn vừa mới hạ trại Lai Đông, chưa chỉnh đốn, Kỷ Sơn lục quốc cầu viện sứ giả liền đã kêu khóc xông vào đại doanh. Đoan Vương điện hạ, Hạ quốc liên ngục, chấn nhạc hai quân dốc toàn bộ lực lượng, 2 triệu đại quân đã phá tăng quốc biên cảnh. Đoan Vương Triệu Nguyên Linh một trưởng bô nát bàn trà, đàn một toái tiết hòa với nước trà rơi xuống nước tại trên địa đồ, thẩm đấu Kỷ Sơn lục quốc cương ngực. Tốt một cái Mạc Lâm Uyên, hắn giận quá thành cười, thừa dịp đại quân ta tiếp cận Mây Sơ, lại dám đánh lén Kỷ Sơn. Chúng tướng dưới trướng câm như hến. Triệu Nguyên Linh trong mắt hàn quang chợt hiện, truyền lệnh. Lai Đông Bát Quốc lập tức tập kết, theo Triệu Nguyên Linh mệnh lệnh được đưa ra, Lai Đông Bát Quốc nhao nhao hưởng ứng, chính là Đông Bộ nội địa chư quốc cũng phái quân tiến về, đồng thời bộ phận đại quân lên phía bắc, tiến công Vân Sơ Bình Nguyên, ý đồ thừa dịp Thiên Kỵ quân đoàn chỉnh đốn thời điểm, đem Thiên Kỵ quân đoàn hủy diệt. Lần này, có Triệu quốc trợ giúp, các quốc gia lại nhặt lại lòng tin. Kỳ Sơn Bắc cảnh, máu nhuộm Tà Dương liệt ngục quân diễm giáp dòng lũ ép qua nhục quốc tường thành, Xích Liệu Nguyên trên chiến kích chọn thủ tướng đầu lâu. Trấn Nhạc quân thì như tường sắt vây kín, đem chạy tán loạn quân địch đẩy vào tuyệt cốc. Báo, Triệu Quốc đã điều Lai Đông liên quân xuôi nam. Nhạc Kinh Tiên cười lạnh, trọng kiếm cắm, đến rất đúng lúc. Lúc này, Hạ Quốc vương đô. Mạc Lâm Viên đầu ngón tay điểm nhẹ sa bàn, một viên hắc tử rơi vào Kỳ Sơn cùng Lai Đông ở giữa. Lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu. Thái Cực Điện bên trong, dưới ánh nến, Hoàng An không người đi vào, nhỏ giọng bẩm báo, đại vương, thông báo bá cầu kiến. Mạc Lâm Viên mi phong trao lên, tuyên. Không bao lâu, Bách Lý Hoàng hơi có vẻ cổng kính thân ảnh xu thế đi vào điện. Hắn gái chán thấm lấy mồ hôi dị, cung kính bái phục, thần Bách Lý Hoàng, bái kiến đại vương. Bách Lý Ái Khanh xin đứng lên. Mạc Lâm Viên bàn tay hư nhất, không biết Ái Khanh có chuyện gì. Bách Lý Hoàng nghe vậy, thần sắc thấp thỏm nói về đại vương, thần lần này đến muốn cầu đại vương cho phép một chuyện. Nói, quỳ xuống. Mạc Lâm Viên hơi nheo mắt lại, không có sử dụng sao năng lực, nhưng hắn đã rõ ràng ý nghĩ của đối phương. Ngươi là vì hối thông bảo hành mà đến. Bách Lý Hoàng thân thể chấn động, lập tức thật sâu dập đầu, đại vương minh giám. Thần nguyện dâng ra bảo hành bảy thành cố, xin mời vương mệnh dẫn chuẩn hối thông bảo hành khai biến đại hạ chư quận. Trong điện chợt tĩnh, Mạc Lâm Viên đầu ngón tay khẽ chọc bàn trà, mắt sáng như nước. Hắn không nghĩ tới cái này Bách Lý Hoàng vậy mà như thế thức thời. Bất quá hắn xác thực cần một cái thống nhất tiền trang để mà ứng đối trong nước kinh tế. Bây giờ mới phụ các quận tiền trang sụp đổ, bách tính đổi phiếu thành giấy lộn, chợ búa tiêu điều. Giờ phút này chính cần một thanh lưới dao chặt đứt cái này kinh tế này rối. Chuẩn. Một chữ như kim, nói năng có khí phách. Hối thông bảo hành, cô lấy năm thành, quốc khố hai thành, còn lại ba thành về ngươi Bách Lý thị. Mạc Lâm Viên đứng dậy, huyền bào không gió mà bay, cô sẽ phát quốc khố tiền tài, giúp ngươi thu cũng các nơi tiền trang. Nhưng bách tính tuần kim, chút xu bạc không được thiếu đổi. Kể từ đó, một thì có thể thu mua dân tâm, thứ hai mọi người trong tay có tiền, cũng có thể đẩy mạnh tiêu điều kinh tế. Bách Lý Hoàng cái chán kể sát đất, thần tất máu chảy đầu rơi. Hoàng An, lao nô tại. Chắc Bách Lý Hoàng làm nhất đẳng hối thông bá, lĩnh chính tam phẩm hợp thành thông tổng quan trước, hạ thiết chính tứ phẩm hợp thành thông làm hai người, do nội bộ giám, hộ bộ chọn lựa đảm nhiệm. Mạc Lâm Viên vung tay áo ở giữa, quân ấn đã ở trên chiếu thư in dấu xuống long văn, các ban thưởng cô thân để hối thông bảo hành biển lạch, ngay hôm đó đốc thúc. Bách Lý Hoàng toàn thân run rẩy. Mặc dù Bách Lý gia nhường ra bảy thành cố, nhưng hắn đã nhìn ra, tương lai Đông Bộ chư quốc, thậm chí Phong Châu đều sẽ thành hạ đất, khổng lồ như thế cương thổ, mặc dù chỉ là ba thành lợi, đã đầy đủ Bách Lý gia đặt chân cao độ trước đó chưa từng có. Hắn phảng phất trông thấy hối thông bảo hành biển ngạch tương lai treo cao Phong Châu các quận bộ dáng. Ba thành lợi là đủ. Ngoài cửa sổ kinh lôi chợt vang, mưa rơi là mới. Mà trong điện, một trận chân bóng thiên hạ mưa xuân đã lặng yên rơi xuống. Chuyên quốc biên cảnh, Lạc Nhật Nguyên mấy triệu đại quân giống như thủy triều va chạm, thiết giáp âm vang, chiến mã tê minh. Liệt ngục quân màu đỏ chiến kỳ cùng liên quân tinh kỳ tại khói lửa bên trong giao thoa, mỗi một lần công kích đều tóe lên huyết vụ đầy trời. Trên không trung, mấy đạo thân ảnh giăng khắp nơi, nguyên lực khuấy động ở giữa, tầng mây bị xé thành mảnh nhỏ. Một vị hạ quốc như ý cảnh cường giả cầm trong tay trường kích, bổ ra trăm trượng phong mang, lại bị ba tên liên quân cường giả liên thủ ngăn lại, khí lang chấn động đến phía dưới binh sĩ người ngã ngửa đổ. Chiến cuộc giằng co mấy tháng, tấp đất tất tranh. Hôm nay hạ quân thiết kỵ đạp phá chuyên quốc tây cảnh bá thành, minh nhật liên quân lợi dụng mấy lần binh lực phản công, đem chiến tuyến đẩy về chỗ cũ. Trang cảnh như vậy tại Kỳ Sơn, Vân Sơ Bình Nguyên trình diễn, ảnh nguyên phong mang cũng bị ngăn chặn. Liên quân các thống soái co đầu rút cổ tại trung quân đại trướng, quanh thân chí ít một tên như ý cảnh cường giả thủ hộ. Ngày hôm trước một tên ảnh nguyên sát thủ vừa hiện thân, liền bị hai vị như ý cảnh vây kín, đồng thời còn có đại quân tạo thành chiến trận công kích, cuối cùng mặc dù chém giết mấy vạn tướng sĩ phá vây, nhưng cũng thân chịu trọng thương. Hừ, Triệu Nguyên Linh cười lạnh bóp nát chiến báo, như ý cảnh mạnh hơn, Nguyên Hải cũng có khô kiệt thời điểm. Hắn hiểu được các nước e ngại không phải đến từ tầng dưới giáp sĩ, mà là đến từ như ý cảnh cường giả bậc này. Thế là hắn từ Triệu Quốc điều tập hơn 40 vị như ý cảnh. Đối với truyền thừa 7000 năm lâu Triệu Quốc mà nói, như ý cảnh đỉnh phong cường giả không nhiều, có thể như ý cảnh sơ kỳ, trung kỳ cường giả lại là không ít. Thật tình không biết, đây hết thảy đều tại Mạc Lâm Viên trong khống chế. Điểm điểm thúc canh thôi, thúc canh quá ít, động lực không đủ ai. Chương 79 điện hạ cao kiến, chương 79 điện hạ cao kiến, càn khôn 4 năm, Tết Nguyên Đán. Hàn Phong gào thét Kỳ Sơn tiền tuyến, chiến hỏa tạm nghỉ. Hạ quân trong đại doanh, đống lửa hừng hực. Các binh sĩ ngồi vây chung một chỗ, trong tay bưng lấy từ ngoài vạn dặm đưa tới thư nhà. Mà trong nồi là chân quý thịt thú vật, trong tay là một bát thượng đẳng rượu ngon, trước mặt còn có đến từ quê quán điểm tâm có thể là đặc sản. Đây đều là đến từ Hạ Vương thăm hỏi. Nghe ta cha nói, thành vệ quân đưa tới không ít thăm hỏi lễ, đều là đại vương ý chỉ. Ta mẹ nói, năm nay trong nhà phân 10 mẫu tốt ruộng. Một cái tuổi trẻ binh sĩ nhếch miệng cười, hốc mắt lại hơi đỏ lên. Trung liệt từ đã lập tốt huynh trưởng ta bài vị một tên khác lão binh khó chịu miệng rượu, trong nhà còn được đến một khối đại vương tự mình để anh linh vĩnh chú bằng hiệu. Doanh trướng nơi hẻo lánh, một đám tôi tớ quân sĩ tốt ngu ngơ mà nhìn xem trong tay rượu ngon. Bọn hắn nguyên là thân quốc chinh phục hàng tốt, bây giờ lại cùng hạ quốc tướng sĩ cùng hưởng ân trạch. Một người trong đó đột nhiên quỳ xuống đất, hướng vương đô phương hướng trùng điệp dập đầu ba cái. Một bên khác, trong quân trướng, dưới ánh nến, tỏa ra 10 vị thống soái khác nhau thần sắc. Hừ, hai nước giao chiến thời khắc, hạ quân lại còn có lòng dạ thanh thản khúc mắc. Kỳ quốc thống soái vô bàn đứng dậy, trong mắt tràn đầy khinh thường, quả nhiên là giả mồm đến cực điểm. Cái này không vừa vặn. Tiên quốc thống soái thâm trầm cười một tiếng, đầu ngón tay vướt ve chén rượu, thừa dịp bọn hắn rượu hàm thai nóng thời điểm, giết hắn trở tay không kịp. Trong trướng đám người nghị luận ầm ĩ, chỉ có Triệu Nguyên Ninh tính toán thượng thủ, đốt ngón tay khẽ chọc bàn trà. Đông, đông. Hai tiếng nhẹ vang lên, quân trướng thoáng chốc yên tĩnh. Chư vị Triệu Nguyên Ninh chậm rãi dương mắt, ánh đến tại hắn trong mắt nhảy lên, như lưỡi dao giống như lạnh lẽo, hạ quân đã dám cúp mắt, sao lại không phòng quân ta tập kích? Hắn đứng dậy, đi vào Kỷ Sơn dư đồ trước. Nếu ta quân tùy tiện xuất kích, chỉ sợ chính giữa dưới đó nghi ngờ. Vu Quốc thống soái cau mày, vậy theo điện hạ góc nhìn. Triệu Nguyên Linh khẽ miệng khẽ nhếch, đầu ngón tay xẹt qua địa đồ, dừng ở Nguyên Đồng Quốc hai quận vị trí, hạ quân lương đạo chỗ, phòng giữ chống rỗng. Quân ta có thể chia binh một chi, tập kích bất ngờ hai quận, đoạn nó lương đạo, hắn bỗng nhiên nắm tay, đến lúc đó nam bắc giáp công, hạ quân tất loạn. Chúng thống soái lướt nhau, trong mắt tinh quang lấp lóe. Điện hạ cao kiến. Vu Quốc thống soái dẫn đầu đứng dậy, ôn quyền thi lễ, kế này như thành, hạ quân tất bại. Còn lại thống soái nhao nhao phụ họa, trong chướng bầu không khí nhất thời nhiệt liệt. Triệu Nguyên Linh đứng chắc tay, nhìn về phía ngoài chướng bóng đêm đen kịt, phản phất đã thấy hạ quân tan tác chẳng cảnh. Từ dạng, hạ quân đại doanh 300. Không liên quân giống như thủy triều bạt tới, lại tại khoảng cách cửa doanh trăm trượng chỗ bỗng nhiên đình trệ. Giết, không chờ liên quân bày trận, hạ quân doanh trại đột nhiên ánh lửa ngút trời. Vốn nên tại uống say hạ quân tướng sĩ lại áo giáp chỉnh tề địa sát ra, trên trường thương buộc lên lụa đỏ tại trong ánh lửa như sóng máu cuộn cuộn. Vì đại vương, một tên hạ quân bách phu trưởng giống giận bổ ra trận địa địch, sau lưng binh sĩ như lang như hổ giống như nhào tới. Những cái kia vốn nên say khướt hán tử, giờ phút này trong mắt thiêu đốt lên dọa người chiến ý, phảng phất mỗi cái lỗ chân lông đều tại dâng lên lấy sát khí. Liên quân tiên phong trong nháy mắt sụp đổ. Nơi xa sườn núi Triệu Nguyên Linh đầu ngón tay siết chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay đều không hề hay biết, làm sao có thể? Hắn trợn mắt nhìn xem 300. Không đại quân bị 200. Không hạ quân phản xung đến thất linh bát lạc. Càng đáng sợ chính là, những cái kia hạ quân binh sĩ lại giống như điên dại, dù là người bị chúng mấy mũi tên cũng muốn kéo lấy thân thể tàn phế nhào cắn đi hầu. Hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế sĩ khí. Những cái kia hạ quân binh sĩ ánh mắt rõ ràng là thấy chết không sợn. May mắn không phải chúng ta tinh nhuệ ngu quốc thống soái sát mồ hôi lạnh. Còn lại thống soái nhao nhao gật đầu. Trong bóng tối, một đám tiểu quốc tướng lĩnh thần sắc không hiểu, trong đó mấy vị càng là gắt gao nắm chặt chuôi đao. Bởi vì cái kia 300, không đại quân đều là bọn hắn quốc gia quân sĩ. Bọn hắn nhìn xem buồn quốc binh sĩ như rơm rạn giống như ngã xuống, mà Triệu Nguyên Linh bọn người tại may mắn, trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Lúc này, một tên thân vệ tiến lên, đi vào Triệu Nguyên Linh bên thai thì thầm vài câu. Triệu Nguyên Linh lúc này mới lộ ra một tia cười lạnh. Bởi vì mượn cái này điểm hộ, 200. Không triệu quốc tinh kỵ từ liên quân trận doanh mà ra, lặng yên vòng qua hạ quân đại doanh, lên phía bắc tập kích lúc đầu đồng quốc hai quận. Hắn nhưng lại không biết, liên quân trận doanh tùy thời bị người giám thị, ngay tại xa xa không trung ngàn trượng bên trên, một đầu thanh vũ ứng chính xa xa đi theo hắn 200. Không triệu quốc tinh kỵ lên phía bắc. Một cái vây quét chi này tinh nhuệ kỵ binh kế hoạch, ngay tại cấp tốc thành hình. Sau 3 ngày, Nguyệt Nha hạp cốc 200. Không triệu quốc tinh kỵ như dòng lũ sắt thép giống như tràn vào hẻm núi. Hai bên vách núi bất quá cao hơn 10 trượng, đối với tịch hải cảnh tu sĩ mà nói bất quá một cái nhảy vọt sự tình. Tùy hành như ý cảnh cường giả thần thức đã qua, trong cốc trừ tiếng gió, cũng không dị dạng. Gia tốc thông qua, lĩnh quân đại tướng hung roi quát, gót sắt thanh chấn triệt hẻm núi, đại quân như hắc long giống như bốn lượn tiến lên. Nhưng mà, lệ, một tiếng bén nhọn ứng gáy bỗng nhiên xé rách chân trời. Lĩnh quân đại tướng đông nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp cao mấy trăm trượng không bên trên, hàng ngàn hàng vạn thanh vũ ứng chẳng biết lúc nào đã xoay quanh thành trận. Mỗi một đầu ứng chảo bên dưới, đều lóe ra băng lanh ánh kim loại, là bạo liệt tiễn. Phòng ngự. Tiếng hô của hắn còn chưa rơi xuống, bầu trời đã bị hỏa vũ bao trùm. Vành. Chật hẹp Nguyệt Nha cốc trong nháy mắt hóa thành luyện ngục. Bạo liệt tiến tại dày đặc kỵ trận bên trong nổ tung, khí lãng lật tung vô số thiết kỵ. Chí mạng nhất cũng không phải là mũi tên bản thân, mà là bị hoảng sợ chiến mã. Những này nghiêm chỉnh huấn luyện chiến mã, tại thất giai thanh vũ ưng gáy gọi âm thanh, tiếng nổ mạnh bên trong triệt để mất khống chế, gót sắt chà đạp, áo giáp va chạm, rộng 20 trượng đáy cốc lập tức thành tự giết lẫn nhau tu la trận. Nghiên xúc, nhận lấy cái chết. Ba tên triệu quốc như ý cảnh cường giả gầm thét rung trời, tay áo phồng lên ở giữa, ba đạo nguyên khí tấm lụa như ngân hà cuốn ngược, xé rách tầng mây đánh thẳng bầy ưng. Lệ, một tiếng xuyên kim liệt thạch ưng gáy bỗng nhiên nổ vang. Thanh vũ ưng vương hai cánh giận dương, mấy chục trượng yêu khu nhấc lên gió lốc, lợi chảo như thiên đao giống như đánh xuống, càng đem cái kia ba đạo tấm lụa giữa trời bổ nát. Nát tán nguyên khí giống như pháo hoa vang khắp nơi, chiếu sáng trên lưng chim ưng đột nhiên dâng lên năm đạo bóng đen. Triệu quốc lao cẩu, nhận lấy cái chết. Cầm đầu người áo đen song trưởng tung bay, chín đạo tử lôi xiềng xích trong tay áo bắn ra, trong nháy mắt cuốn lấy một tên triệu quốc cường giả. Còn lại bốn người như quỷ mị giống như tàn ra, kiếm quang, đao mang, phù lục trong khoảnh khắc phong tỏa cả mảnh trời. Là hạ cổ Càn Nguyên, một tên triệu quốc lao giả kinh hãi muốn tuyệt. Như ý cảnh đại chiến hết sức căng thẳng, Hành Nguyên có ý thức đem chiến trường di chuyển đến chỗ hắn. Thanh vũ ưng bầy đạt được cơ hội sau, bọn hắn trên lưng binh sĩ nhao nhao hướng phía dưới kỵ binh công kích, ổn định trận hình. Lĩnh quân đại tướng một kiếm chém nát hướng về chính mình bạo liệt tiễn, lại trơ mắt nhìn xem trung quân đã loạn làm một đoàn. Có binh sĩ ý đồ leo lên hai bên vách núi, đã thấy phía trên hỏa tiễn dày đặc, chuyên môn đối phó ý đồ leo lên binh sĩ. Lĩnh quân đại tướng lệ hát đạo, toàn quân đều có, vứt bỏ ngựa phá bầy. Nhưng đã quá muộn. Hẻm núi hai đầu, to lớn đá lăn loanh minh xuống, đóng chặt hoàn toàn đường lui. Vân Sơ Bình Nguyên, Lăng Tiêu thừa dịp ngày hội, tạo nên quân doanh khúc mắc giả tượng, kỳ thực đã điều U Minh kỵ sĩ bóng đêm, tật phong đột kỵ binh, bàn bạc 50,000, cùng lên phía Bắc hộ Long quân thiếu Long, Minh Long hai doanh tụ hợp. Thừa dịp bóng đêm rời đi Vân Sơ Bình Nguyên, một đường đi vòng. Mấy ngày sau, đã đột nhập Lai Đông Bình Nguyên biên cảnh, cắt đứt Triệu Quốc cùng Lai Đông Bình Nguyên liên hệ. Khiếu Long, Tần Phong đột kỵ binh hai doanh càng là đổi lại Triệu Quốc tinh kỵ áo giáp. Thành công lừa gạt mở Lai Đông Bắc Quốc thuần vu quốc biên giới. Chương 80 quân tâm loạn chương 80 quân tâm loạn nguyên tiêu trong ánh đèn, tứ quốc sứ thần phi Chu xuất hiện tại vương thành ngoại trên đường chân trời. Khương quốc chính sứ Bùi Diễm nhìn phía trước vương thành, con người bỗng nhiên co vào. Tòa kia bao phủ vương thành cựu giai đại trận chính lưu chuyển lên phù văn cổ lão, thập nhị tinh thần hư ảnh tại trong tầng mây như ẩn như hiện. Trong lúc mơ hồ, lại để hắn cái này như ý cảnh cường giả đều cảm thấy áp chế. Hạ quốc nội tình coi là thật hùng hậu a. Bùi Diễm đầu ngón tay khẽ chọc chiến thuyền hàng rào, giống như tùy ý cảm thán, dư quang lại nhìn chằm chằm bên cạnh Hồng Lư tự khanh Đỗ Nhược Châu. Đỗ Nhược Châu màu đỏ tía quan bào rủ xuống, kim tuyến treo lên tinh mang văn tại đại trận quang mang bên dưới có chút tỏa sáng. Hắn nghe vậy cười khẽ, Bùi đại nhân nói đùa. Ta đại hạ tổ thượng từng thống ngự 360 quận, điểm ấy không quan trọng một liếng. Bất quá là nhặt tiên tổ nhà tuyệt thôi. Thì ra là thế. Bùi Diễm lặng âm thanh cười to, trong tay áo năm chắc ngọc phủ truyền tin lại lặng yên buông ra. Phía trước cung môn mở rộng, ngàn vạn đèn sáng đông nhiên sáng lên, đem Cửu Tiêu cung chiếu lên giống như ban ngày. Đỗ Nhược Châu nghiêng người dẫn đường, dẫn tứ quốc sứ thần tiến về Cửu Tiêu cung. Cửu Tiêu cung, kim long trụ sừng sững đứng sừng sững, ánh nến cũng đổi thành đỉnh điện Minh Châu chiếu rọi, lưu quang như nước. Tứ quốc sứ thần tay nâng lễ hộ, chậm rãi tiến lên, ánh mắt lại nhịn không được đảo qua trong điện đứng trang nghiêm hạ quốc quần thần. Tịch hải như rừng, như ý ẩn hiện. Khương quốc chính sứ Bùi Diễm trong lòng kịch chấn. Hắn rõ ràng cảm giác được, vị yêu mỉm cười mà đứng từ kim long văn bảo lão giả, khí tức như vực sâu biển lớn, mà phía bên phải vị kia xa trưởng lão tướng, nguyên thân lại ẩn ẩn có kim qua sát phạt thanh âm. Như vậy nội tình, khó trách hạ quốc có thể quét ngang đông bộ. Chúc mừng hạ vương tấn thăng thượng đẳng. Tứ sứ cùng nhau không người, dâng lên trọng lễ. Vi quốc bát giai thượng phẩm ngưng nguyên bích mỹ ngọc toàn thân trắng mướt, nội ẩn vân văn, vừa mới hiện thế liền dẫn động trong điện vòng xoáy nguyên khí. Như đặt tinh thất tu luyện, có thể khiến nguyên khí nồng độ tăng lên bá thành. Liêu quốc là một bức canh kim kiếm ý đồ sách cổ triển khai sát na, tranh tranh kiếm minh vang vọng đại điện. Trong bức tranh một đạo kim mang du tẩu, như muốn phá quyển mà ra, đây là kiếm ý đại thành cường giả suốt đời cảm nộ biến thành. Phong quốc đỏ tiêu hỏa liên bát giai thượng phẩm nguyên thuốc thịnh tại hàng ngọc trong hộp, cánh hoa như diễm, tim sen phun ra nuốt vào hỏa tinh. Như ý cảnh trung kỳ hỏa tu đến bậc này, phá cảnh tỷ lệ có thể tăng năm thành. Cuối cùng một phương hộp ngọc mở ra lúc, đan hương doanh điện, dịch vân đan. Bùi Diễm chỉnh trọng nói, bát giai cực phẩm, chợt như ý cảnh hậu kỳ thẳng vào đỉnh phong. Trong điện đống nhiên yên tĩnh. Mạc Lâm Viên đầu ngón tay khẽ chọc lan can, ánh mắt đảo qua bốn kiện trọng lễ, đống nhiên cười khẽ, chư quốc hậu lễ, cô rất an ủi. Cửu Tiêu cung bên trong, đèn hoa mới lên. Tứ quốc sứ thần ngồi ngay ngắn trong bữa tiệc, mạ vàng trên bàn trà sơn hào hải vị bày ra, quỳnh tương ngọc dịch chiếu đến ngoài điện thỉnh thoảng nở rộ khói lửa, tỏa ra ánh sáng lung linh. Mạc Lâm Viên ngồi cao chủ vị, long bào màu đen bên trên nhật nguyệt tinh thần văn tại dưới đèn bước lưu chuyển sinh huy. Hắn nâng chén cạn rót, cùng Bùi Diễm đàm tiếu Khương quốc Bắc cảnh tuyết tùng kỳ cảnh, Đỗ Nhược Châu thì cùng Liêu quốc sứ thần mạnh luận kiếm tu chi đạo, nôn tiếu gian ti không chút nào sách quân chính chuyện quan trọng. Nghe nói Phong quốc hỏa linh suối có thể nấu rượu hóa quỳnh tương, một vị hạ quốc dòng họ hiếu kỳ nói. Phong quốc sứ thần vỗ tay mà cười, ngày khác đại nhân đến, hạ quan ổn thỏa lấy chín xôi chín nhượng đối đãi. Góp điện nhạc sĩ kích thích dây đàn, réo rắt cung vui chạy xuôi mà ra. Vị quốc sứ thần gõ nhịp tán thưởng lúc, dư quang lại liếc thấy, vị kia từ đầu đến cuối mỉm cười hạ vương đầu ngón tay, chính nhẹ nhàng nuốt ve một viên hắc ngọc quân cờ tại dưới đèn đuốc lưu chuyển lên ôn nhuận quang trạch. Anh, cuối cùng cao lại khói lửa tại bầu trời đêm tràn ra, hóa thành đầy trời kim vũ. Tiến hội tại đến hồi cuối. Dịch quán. Bùi Diễm đầu ngón tay khẽ chọc xong cửa sổ, trong ánh mắt ý vị thâm trường. Ngươi lưu lại, cái gì cũng không cần làm, liền đem ngươi thấy, định thời gian chuyển về vương đô liền tốt. Một góc trô bóng tối, một đạo gió nhẹ lướt qua. Hạ quốc Bùi Diễm nhẹ giọng nỉ non. Triệu Nguyên Linh đứng tại doanh trướng trước, nhìn qua nơi xa liên miên quân trướng, hai đầu lông mày ngưng vẻ lo lắng. 200000 tinh kỵ tin tức hoàn toàn không có, ba vị như ý cảnh cường giả cũng như bùn trâu vào biển, cái này tuyệt không phải bình thường. Đúng vào lúc này, một cái tin tức càng xấu từ trong nước truyền đến, Lai Đông Bình Nguyên cùng Triệu quốc con đường ắt phải qua bị hạ quân chặn đứt. Nghe được tin tức này, Triệu Nguyên Linh trước tiên nghĩ tới chính là dấu diếm. Báo, một tên trinh sát lão đảo chạy nhập, sắc mặt trắng bệch, điện hạ, Lai Đông cấp báo. Thuần Vũ quốc đã diệt. Trong trường chúng tướng xôn xao, Triệu Nguyên Linh con ngươi đột nhiên co lại, chưa mở miệng, lại một tên trinh sát xông vào, Hà quốc chính bị hạ quân tấn công mạnh, biên cảnh báo nguy. Cái gì? Thuần Vũ, Hà quốc hai nước tướng lĩnh đông nhiên đứng lên, sắc mặt tái xanh. Hạ quân khi nào quân đến quân ta hậu phương? Không có khả năng. Lai Đông Bình Nguyên chính là quân ta lương đạo, như thế nào thất thủ? Triệu Nguyên Linh trong lòng ám trầm, biết tin tức đã vô pháp đè xuống. Hắn trầm giọng nói, chư vị, hạ quân cử động lần này ý tại nhiễu loạn quân tâm, nếu ta quân tự loạn trận ước, chính giữa dưới đó nghi ngờ. Nhưng mà, Thuần Vũ quốc đại tướng đã rút kiếm, giận dữ hét, điện hạ, nước mất nhà tan, còn nói gì liên quân? Ta bộ lập tức hồi biên. Hà quốc tướng lĩnh cũng cắn răng nói, Hà quốc nếu như mất, chúng ta mặt mũi nào đối với quốc quân? Điện hạ thứ tội. Triệu Nguyên Linh cũng vô pháp nói cái gì, lúc này ngăn lại đối phương, sẽ chỉ làm trong lòng đối phương phát lên oán hận. Quân lệnh chưa hạ đạn, Thuần Vũ, Hà quốc hai quân đã bắt đầu đổ trại. Còn lại tiểu quốc thấy thế, cũng lòng người bàng hoàng. Hạ quân đã chặt đứt Lai Đông, chúng ta tiểu quốc há có thể may mắn thoát khỏi? Nhanh chóng rút quân, nếu không quốc tướng không quốc. Mấy cái trung đẳng quốc thống soái ý đồ ngăn cản. Vu quốc thống soái nghiêm nghị quát, lâm trận bỏ chạy, theo quân pháp nên chém. Cùng ngay, một tên tiểu quốc tướng lĩnh trợn mắt tròn xoe, trường đao ra khỏi vỏ, ai dám ngăn cản ta, chính là tử địch. đao quang lóe lên, máu tươi ba thước. Xung đột trong nháy mắt bộc phát, liên quân đại doanh loạn cả một đoàn. Triệu Nguyên Linh nghiêm nghị quát bảo ngừng lại, cũng đã không làm nên chuyện gì. Doanh trướng một góc, hai tên trinh sát nhìn nhau, yên lặng đem mọi người hộ đến trước người. Nơi xa đỉnh núi, Xích Liệu Nguyên hai người đứng chắc tay, ngắm nhìn liên quân đại doanh hỗn loạn, khóe miệng khẽ nhếch. Báo, Triệu trong quân loạn, đã có mấy nước binh mã rút lui. Xích Liệu Nguyên thản nhiên nói, truyền lệnh, phục binh xuất kích, trùng kích liên quân trận doanh, đối với những cái kia rời đi tiểu quốc không cần phải để ý đến, cho lão tử hung hăng giết 10 nước liên quân. Nhạc Kinh Thiên chần chờ, Xích Minh không thừa cơ thẳng đến Triệu Nguyên Linh chủ lực. Xích Liệu Nguyên lắc đầu, Triệu Nguyên Linh xuất lĩnh Triệu quân là khối xương cứng, không tốt gặm, cường công giá quá lớn, lại Triệu quân bất quá là vô căn chi mình, cắt đứt cùng Triệu quốc liên hệ, bọn hắn muốn mượn lực chỉ có chư quốc. Cho nên, trước muốn đoạn nó cánh chim, lại khốn kỳ chủ lực. Nói không chừng, chúng ta có thể dùng cái này sự tình để chư quốc cùng Triệu quốc sinh ra khoảng cách. Hắn nhìn về phía chân trời, ánh mắt thâm thúy. Thì ra là thế. Xích Minh chim nhu lượng, Kình Thiên bội phục. Nhạc Kình Thiên một chút liền thông, không khỏi cười to. Xích Liệu Nguyên ra lệnh một tiếng, hạ quân phục binh giống như thủy triều từ sân hải, trong rừng rậm tuôn ra, gót sắt chấn địa, tiếng giết lay trời. Giết, liệt ngục trọng giáp công kích cơi xuyên thẳng liên quân cánh bên, đao quang như tuyết, mưa tên như hoàng. Vốn là hỗn loạn liên quân trận doanh trong nháy mắt bị xé mở mấy đạo lỗ hổng, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Những cái kia nóng lòng rút quân tiểu quốc bộ đội gặp hạ quân cũng không truy kích, trong lòng an tâm một chút, cũng không quay đầu lại hướng buồn quốc chạy tán loạn. Mà lưu tại nguyên địa 10 nước liên quân lại gặp ương, liệt ngục trọng giáp công kích cơi như cuồng phong giống như quét sạch mà qua, những nơi đi qua, thời nàng cấp động. Liệt ngục trọng giáp công kích cưỡi đằng sau, phô thiên cái địa hạ quân binh sĩ đột nhập liên quân trận doanh, đối với hỗn loạn liên quân chính là chém bảo. Ổn định, bảy trận, bảy trận. Triệu Nguyên Linh gầm hét, có thể quân tâm đã loạn, các quốc gia thống soái từng người tự chiến, căn bản là không có cách hình thành hữu hiệu chống cự. Chương 81 nhất thống đông bộ, chương 81 nhất thống đông bộ mắt thấy thế cục sụp đổ, Triệu Nguyên Linh cắn răng lại làm cho, Triệu quân nghe lệnh. Kết trận, vừa đánh vừa lui. Phó tướng đội la lên, đại tướng quân, mặc kệ trừ quốc liên quân. Triệu Nguyên Linh âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn đã mất chiến ý, ép ở lại chỉ làm liên lụy quân ta. Rút lui trước, lại cầu hậu kế. Triệu quân tinh nhuệ cấp tốc có vào, thuận trận như sắt, trường mâu như rừng, ngạnh sinh sinh tại hạ quân trùng kích vào xé mở một con đường máu, hướng phía tây bắc hướng rút lui. Xích Liệu Nguyên xa xa trông thấy, cười lạnh một tiếng, Triệu Nguyên Linh ngược lại là quả quyết, đáng tiếc, đã chậm. Sau trận chiến này, liên quân tử thương thảm trọng, 10 nước binh mã hao tổn gần nửa. Càng chí mạng là, những cái kia chạy tán loạn tướng lĩnh vì trốn tránh trách nhiệm, sau khi về nước, nhao nhao lên án mạnh mẽ Triệu quốc vô năng, thậm chí có người hoài nghi Triệu Nguyên Linh cố ý hy sinh trừ quốc quân đội bảo toàn Triệu quân. Triệu quốc căn bản không để ý ta chờ chết sống. Sớm biết như vậy, làm gì cùng Triệu quốc kết minh? Trừ quốc cùng Triệu quốc khoảng cách, như vậy chôn xuống. Thậm chí có tiểu quốc đã đi sứ xin hàng. Khi tin tức kia truyền về hạ quân đại doanh, Nhạc Kinh Tiên cười to, Xích Minh kế này, không chỉ có trọng thương liên quân, càng làm cho trừ quốc cùng Triệu quốc ly tâm, Diệu à. Xích Liệu Nguyên thản nhiên nói, Triệu Nguyên Linh coi là rút đi liền có thể bảo toàn thực lực, nhưng hắn quên, lòng người tản, mạnh hơn quân đội cũng chỉ là năm bè bảy mảng. Hắn nhìn về phía phương xa, mắt sáng như đuốc. Truyền lệnh xuống, toàn quân xuất kích, cái này Kỷ Sơn lục quốc không cần thiết tồn tại. Về phần những cái kia xin hàng tiểu quốc, để bọn hắn giả ý đi theo trừ quốc liên quân, thời khắc mấu chốt phản bội. Nhạc Kinh Tiên cười nói, ta cái này đi làm. Can Khôn 4 năm 3 tháng. Xích Liệu Nguyên ra lệnh một tiếng, hạ quân thiết kỵ như hồng lưu giống như quét sạch Kỷ Sơn lục quốc. Người đầu hàng không giết, kháng người diệt tộc. Hạ quân binh phong chỗ đến, thành phá quốc vong. Kỷ Sơn năm nước tại trong tuyệt vọng liều chết chống cự, lại cuối cùng khó cản trăm vạn hùng binh. Huyết hỏa nửa tháng, năm nước vương thất tận trù, tông miếu tiêu hủy, chỉ có giả quốc quốc quân tại thời khắc sống còn phản bội, có thể giữ lại tông tộc, sau rời vào thân quận. Nhạc Kinh Tiên xuất quân quét ngang tàn quân, 300. Không 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 tôi tớ quân trấn ép tứ phương, Kỷ Sơn 33 quận, tận về hạ đất. Càn Khôn 4 năm tháng 4, Xích Liệu Nguyên chỉ huy lên phía bắc, trăm vạn hùng binh như nộ lòng giống như nhào về phía đông bộ nội địa. Cùng lúc đó, Lang Tiêu xuất lĩnh Tây Lộ quân xuôi nam, hai quân hô ứng lẫn nhau, hình thành kiếm sắt chi thế. Đông bộ chư quốc vạn phần hoảng sợ, vội vàng tổ kiến 32 liên minh quốc tế quân, ý đồ tại Loạn Vân Sơn một vùng quyết nhất tử chiến. Đến tháng 9, tại Ảnh Nguyên chiến đầu, tiểu quốc phản bội bên dưới, Loạn Vân Sơn một trận chiến, đông bộ liên quân quân lính tăng dã, thời nàng cấp động. Hạ quân thiết kỵ đạp nát cuối cùng chống cự, đông bộ chư quốc lại không xoay người cơ hội. Trong lúc đó, Triệu Nguyên Linh tổ chức qua một lần hội minh, nhưng tại hai phe đều mang tâm tư phía dưới, hội minh cũng đã mất đi ý nghĩa. Sau, Triệu Nguyên Linh xuất lĩnh hơn 60 vạn đại quân, gặp phải đến từ hạ quân lương vệ không ngừng tập kích quấy rối, lại gặp U Minh kỵ sĩ bóng đêm dạ tập, cuối cùng chỉ có thể hốt hoảng trốn vào tự quốc. Càn Khôn 4 năm tháng 11, hạ quân binh lâm Ngu quốc đô thành. Ngu quốc quốc quân đứng tại đầu tường, nhìn qua ngoài thành đen nghịt hạ quân, đau thương cười một tiếng. Phong Châu đại thế đã định, thành phá, quốc diệt. Dùng thời gian 3 năm, hạ quốc hoàn thành đối với đông bộ nhất thống. Hạ quốc trưởng 400 quận, chiếm cứ Phong Châu 4 thành trở lên cương thổ, trở thành Phong Châu cương vực diện tích rộng nhất quốc gia. Chú, đông bộ 369 quận, hạ quốc bản thân 21 quận, Thương Long quân khống chế 10 quận. Triệu quốc không cam lòng thất bại, âm thầm triệu tập đại quân, muốn ngóc đầu trở lại. Nhưng mà, hạ quốc đã sớm chuẩn bị. 100,000 tiên kỵ quân xuôi nam tự quốc, như cuồng phong giống như quét sạch tự quốc biên cảnh, gót sắt những nơi đi qua, kho lương tiêu hủy, quân trấn đình trệ. Tự quốc triều đình chấn động, quốc quân cấp lệnh biên quân trở về thủ, có thể thiên kỵ quân tới lui như gió, căn bản không cho nó quyết chiến cơ hội. Tự quốc Úc còn không mang nổi mình Úc, Khương quốc đông tuyến áp lực chợt giảm. Khương quốc nhẫn nhịn mấy năm, giờ phút này rốt cục nắm lấy cơ hội, 3 triệu đại quân như sóng dữ giống như tuôn hướng Triệu quốc biên cảnh. Trong lúc nhất thời, Triệu quốc nam cảnh khói lửa ngập trời, Triệu quốc biên quan ngay cả ném bảy thành, bại binh như nước thủy triều. Phong quốc, Liêu quốc, Vi quốc cũng lập tức triệu tập liên quân, từ tây tuyến tiếp cận. Tam quốc liên quân 1,8 triệu, tấn công mạnh Triệu quốc tây cảnh, Triệu quốc hai mặt thủ địch, thế cục nguy như trồng trứng. Đồng thời, Hạ quốc bắc cảnh Thương Long quân, 400,000 tinh nhuệ từ bắc cảnh xuôi nam, lao thẳng tới Triệu quốc biên quan trọng trấn, Thiết Nam thành. Phá thành đằng sau, 3 ngày không phong đao. Thương Long quân chủ soái Nam Cung Liệt lạnh giọng hạ lệnh. Quân coi giữ huyết chiến 3 ngày, cuối cùng thành phá, Triệu quốc bắc đại môn động mở. Đối mặt chư phương vây công, Triệu quốc không thể không từ bỏ đối với Hạ quốc chính chiến, ngược lại đối phó hàng ba đại quân. Càn Khôn 4 năm, đồng chí. Hạ quốc đô thành, Tông Miếu. Hàn Phong lạnh thấu xương, tinh kỳ phân phật. Mặc Lâm Viên thân mang màu đen vương bảo, kim tuyến thêu chế long văn dưới nắng sớm lưu chuyển lên uy nghiêm quang trạch. Hắn từng bước một đạp vào tế đàn, dưới chân là lịch đại hạ vương đi qua thềm đá, phía sau là văn võ bá quan, trăm vạn hùng binh, cùng vô số mong mỏi cùng trông mong Hạ quốc con dân. Trên tế đàn, hương hỏa lượn lờ, đỉnh đồng thau bên trong liệt diễm hừng hực, phản phất tiên tổ chi linh chính nhìn chăm chú mảnh này sơn hạ. Mặc Lâm Viên hai tay nâng lên tế tiểu, mắt sáng như đuốc, thanh âm trầm ổn mà vang dội, quanh quẩn ở giữa thiên địa, liệt tổ liệt tông ở trên. Từ Khang Vương đông rời, lập hậu hạ, quốc đã nhận ngàn năm, năm đời tiên vương gian khổ khi lập nghiệp, khai cương thác thổ, nhưng vùng đất biên thủy, cuối cùng không phải ta Hạ quốc phải có chi cương. Nay, Càn Khôn 4 năm, nhi thần Mặc Lâm Viên, xuất ta Hạ quốc tướng sĩ, đánh đông diệt bắc, bắc phạt Nam Định, cuối cùng khôi phục lại cái cũ đất, Vân Sơ Bình Nguyên, Lai Đông Bình Nguyên, Thiên Sơn 10 quận, đã hết về ta Hạ. Ngàn năm trước, liệt tổ Minh Vương nuốt hận, quốc thổ không có, ngàn năm sau, ta Hạ quốc thiết kỵ, đặt phá sơn hà, trọng trấn hùng phong. Thanh âm của hắn càng sục sôi, như lôi đình rung khắp biểu tiêu, như lợi kiếm trực chỉ thương khung. Hôm nay chi Hạ quốc đã không phải ngày xưa biên thủy tiểu bang. Hôm nay chi Hạ quốc cương vực 400 quận, hùng cứ phong châu chi đỉnh. Hôm nay chi Hạ quốc chính là phong châu đệ nhất cường quốc. Hắn giơ cao rượu tước, vung bãi tại đất, tiểu dịch rót vào đất vàng, phản phất cùng tiền tổ chi hồn của minh. Xin mời tiên tổ dưới suối vàng có biết, Hạ quốc đã trở lại đỉnh phong. Mà ta Mặc Lâm Uyên tất nhận tiên vương ý chí, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, để cho ta Hạ quốc chi uy vĩnh trấn phong châu. Thoại âm rơi xuống, vạn quân cùng đống, thanh trấn sơn hà, Hạ quốc vào năm, đại vương vào năm, bách tính quỳ sát, bách quan dập đầu, tam quân tướng sĩ đao kích bỗng nhiên, đại địa vì đó rung động. Mặc Lâm Viên độc lập tế đàn chi đỉnh, huyền bào tung bay, ánh mắt như bực sâu. Giờ khắc này, hắn hoàn thành từ Khang Vương đông rời đến nay, năm đời Hạ Vương suốt đời tâm nguyện. Giờ khắc này, Hạ quốc chân chính sừng sững tại Phong Châu chi đỉnh. Ngang, lên chín tầng mây chợt nghe long ngâm chấn thiên, tiếng gầm như sấm, lại chỉ có Mặc Lâm Viên một người đến nghe. Ngựa xem thương cung, nhưng gặp 4,300 trượng quốc vận giao long chiếm cứ đám mây, mỗi một phiến tử kim lân giáp đều tỏa ra Hạ quốc sơn hà hoa văn, đầu rồng như sơn nhạc minh nga, hai mắt như nhật nguyệt đồng huy, lúc khép mở hình như có lôi đỉnh chớp động, râu rồng phất phới giống như ngân hà rủ xuống, mỗi một cây đều quấn quanh lấy vương triều khí vận, thân rồng uốn lượn như vạn lý trường thành, lân giáp lúc khép mở có thể thấy được thành trì biến thiên, cương vực phát triển, long trào giò. Xét mây giống như năm nhạc kinh thiên, đầu ngón tay hàn mang lấp lóe như biên quan lưới dao. Cái này dao long mỗi một lần thổ nạp, đều kéo theo tứ phương vân khí cuộn cuộn, mỗi một lần vẫy đuôi, đều dẫn tới thiên địa nguyên khí chấn động. Nó uy nghi chi thịnh, làm cho cửu thiên thần mình cũng phải né tránh ba phần, khí thế của nó chi hùng, làm vạn dặm sơn hà tất cả đều thần phục. Bây giờ, chỉ dựa vào quốc vận, Mặc Lâm Viên liền không e ngại toàn đan cảnh trung kỳ cường giả. Mà đồng chí trận này tế điện, cũng ghi vào sử sách. Hạ sử võ kỷ tường trở nó rầm rộ, vương chấp khuê mà chúc, thanh trấn cung điện. Tam quân đống nhiên kích, họ bạn bị sát. Người đương thời vị, đời thứ ba đến nay, không có như vậy chi thịnh. Thái sử làm cho bình biết, hạ chi hưng cũng, bắt đầu tại biên thủy, thành tại Lâm Viên. 400 quận chi cương, không phải duy võ công, cũng văn trị hiệu quả. Phong Châu chư quốc, chớ có thể cùng so sánh cao thấp vậy. Bộ chú, là tuổi, Hạ quốc cương vực đông đến Đông Hải, tây chống đỡ Trung Nguyên, bắc theo vận rồng, nam khống Kỳ Sơn. Thứ phương triều bãi người, tuổi không dứt tại đạo. Cụ sử chỗ xưng Phong Châu đệ nhất cường quốc thực từ đó bắt đầu. Phong Châu liệt quốc chí Hạ quốc quyển phần bổ sung, Càn Khôn 4 năm đồng chí, Hạ Vương Mặc Lâm Viên tại quốc đô Tông Miếu đi đại tế chi lễ. Ngay hôm đó, huyền kỳ che không, giáp sĩ bày trận, vương chứ huyền bưng miệng phủ, trèo lên cựu trọng chi đàn, cảm thấy an ủi liệt tổ. Từ Khang Vương đông rời ngàn 200 năm, nay cuối cùng phục Mây Sơ, Lai Đồng, Thiên Sơn cựu thổ. Hạ chi cương vực, phàm 400 quận, giáp sĩ mấy triệu, thiết kỵ như mây, chính là Phong Châu đứng đầu. Chương 82 toàn đan cảnh, chương 82 toàn đan cảnh Đông Hải phía trên, sóng dữ vô bờ, một tòa đảo hoang như mặc ngọc giống như khảm nạm tại trên mặt biển xanh thẳm. Giờ phút này, trên trăm tên ảnh huyền tinh nhuệ như quỷ mị giống như giải hoang đảo các nơi, bọn hắn áo bào đen phật phật, dưới mặt nạ đôi mắt hiện ra lênh quang. Thân thức cường đại sen lẫn thành lưới, đem trọn tòa hoang đảo thậm chí phương biên trăm dặm hải vực đều bao phủ trong đó. Ngay cả một cái chim biển trấn xí đều chạy không khỏi cảm giác của bọn hắn. Hoang đảo trung tâm, Mặc Lâm Viên xếp bằng ở một phương tự nhiên hình thành huyền ngọc trên đài. Quanh người hắn bao quanh mở mịt linh khí, như sương như sa. Bốn phía trồng chất như núi tài nguyên tu luyện tản ra năng lượng ba độ kinh người, hoa sen ba màu đang chậm rãi xoay tròn, mỗi một cánh hoa đều chạy xuôi dư giả nguyên khí, huyền băng ngàn năm tụ tản ra thấu xương hàn ý, lại tại ngoài ba trượng liền hóa thành linh vụ, trồng chất như núi hạ phẩm nguyên thạch cấu thành tụ linh chất pháp, hình thành mắt trần có thể thấy vòng xoáy nguyên khí. Mấy chục cái bình ngọc nửa mở, lộ ra bên trong ánh sáng nội liễm đỉnh cấp đan dược gió biển phất qua, lại tại trước người hắn trăm trượng chỗ tự nhiên phân lưu. Ngẫu nhiên có nguyên khí khuấy động, dẫn tới hắn áo bào không gió mà bay. Dạ Thiên Ảnh đứng ở cao nhất trên đá ngầm, dưới hắc bảo tay từ đầu đến cuối đặt tại chuôi kiếm. Hắn biết, khi Vương Thượng Công thành xuất quan thời điểm, cái này phong châu trời, sợ là phải vì thế mà biến đổi. Trên cô đảo, chợt có phong vân biến sắc. Mạc Lâm Viên trong đan điền lưu ly tinh hải giờ phút này ngay tại phát sinh biến đổi lớn kinh thiên. Cái kia mênh mông vô ngần tử kim nguyên dịch chi hải đột nhiên nhấc lên vạn trượng sóng to, mỗi một giọt bóng ánh sáng long lanh nguyên dịch đều tách ra sáng chói ánh sao. Biển trời chỗ va chạm, một đạo quán thông thiên địa tử kim gió lốc chống giống mà sinh, nó phong nhãn chỗ mơ hồ có thể thấy được tinh thần tiêu tan, nhật nguyệt luân chuyển dị tượng. Ngưng. Theo một tiếng hét vang vọng đan điền, toàn bộ tinh hải bắt đầu lấy gió lốc làm trung tâm điên cuồng xoay tròn. Ngập trời nguyên dịch bị cuốn vào phong nhãn, tại áp lực kinh khủng bên dưới không ngừng cô đọng. Đầu tiên là hóa thành tử kim sương mù, tiếp theo ngưng là lưu tường, cuối cùng lại phát ra kim thạch giao kích thanh âm. Phong nhãn chỗ sâu nhất, một chút sáng chói đến cực hạn quang mang ngay tại thanh nén, mỗi một lần nguyên dịch trùng kích đều để tia sáng này càng tăng lên một phần. Đảo hoang bên ngoài, Ảnh Nguyên đám người hãi nhiên phát hiện ngàn dặm hải vực đột nhiên gió êm sóng lặng, tất cả sóng lớn đều quỷ dị hướng phía hoang đảo phương hướng nghiêng. Ngàn dặm vân khí hình thành to lớn vòng xoáy, trung tâm đối diện Mạc Lâm Viên chỗ. Hải ngư thành đàn rời xa đảo hoang phạm vi, có thể là bơi vào đáy biển chỗ sâu. Vương Thượng muốn đột phá. Dạ Thiên Ảnh khớp xương rõ ràng ngón tay bỗng nhiên nắm chặt chuôi kiếm, tinh vận sắt chế tạo vỏ kiếm phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù. Dưới mặt nạ, cặp kia quanh năm như giếng cổ giống như yên lặng đôi mắt giờ phút này tinh mang tăng gọn, phản chiếu lấy phương xa ngay tại hội tụ thiên địa dị tượng. Rút lui. Theo hắn ra lệnh một tiếng, trên trăm tên Ảnh Nguyên thành viên hóa thành đạo đạo bóng đen, giống như thủy triều lui cách đảo hoang. Thiên kiếp sắp tới, phàm ở kiếp vân phạm vi bên trong người, đều là sẽ dẫn động càng kinh khủng thiên phạt. Đông Hải phía trên, phong vân đổi biến. Nguyên bản xanh thẳm thiên khung giờ phút này bị màu đỏ sẫm lôi vân thôn phệ, tầng mây kia nặng nề như máu, quay cuồng ở giữa hình như có viễn cổ cự thú thức tỉnh. Mên ngông thiên uy chút xuống, phản phất cựu thiên thần mình chính xuyên thấu qua tầng mây quan sát nhân gian, vẹn vẹn tán phát uy áp liền làm phương viên trăm dặm mặt biển lõm ra vòng xoáy khổng lồ. Xoẹt, đột nhiên, trong tầng mây thoát ra trăm ngàn đạo lôi xà, sinh hồng như máu điện quang tại trong mây du tẩu, mỗi đạo lôi hồ đều ẩn chứa bị tiên diệt địa năng lượng. Những này lôi xà chưa rơi xuống, tản ra uy áp đã để xa xa Ảnh Nguyên đám người khí huyết cuộn cuộn, không thể không vận công chống cự. Màu đỏ sẫm tiếp vân. Nơi xa quan chiến ra cắt vô nhai, giờ phút này thanh âm phát run, tu sĩ tầm thường độ kiếp bất quá mây xanh ngập đầu, tuyệt thế yêu nghiệt cũng chỉ là mây đen tiếp cận. Cái này xích hồng như máu kiếp vân. Thạch Kinh Tiên ôm cánh tay mà đứng, từng cục cơ bắp tại lôi quang chiếu rọi hiện ra màu đồng cổ quang trạch. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, tiếng như hồng trung, chúng ta đại vương thế nhưng là thiên mệnh sở quy chân long, liền nên có dạng này phô trương. Biển trời ở giữa, đạo thứ nhất xích lôi ngay tại tầng mây chỗ sâu ấp ủ, cái kia chói mắt hồng quang đem trọn vùng hải vực nhuộm thành huyết sắc. Đảo hoang trung ương Mạc Lâm Viên chậm rãi mở mắt, trong con mắt phản chiếu lấy đầy trời lôi xà, khóe miệng lại làm giấy lên một vòng ngạo nghệ ý cười. Ầm ầm. Đạo thứ nhất đỏ sẫm lôi xà xé rách màn trời, mang theo chói hai rít lên chém thẳng vào xuống. Mạc Lâm Viên đứng chắc tay, quanh thân dâng lên tử kim cương khí. To cỡ miệng chén lôi xà nện ở đầu vai, tử kim cương khí nổi lên bọn sóng, lôi xà như bùn trâu vào biển giống như chui vào kinh mạch. Hắn nhắm mắt nội thị, nhìn xem phệ thiên tiên thể đem lôi kiếp chi lực đều thôn phệ. Mạc Lâm Viên ánh mắt sáng lên. Đạo thứ hai lôi xà theo nhau mà tới, lớn mấy phần. Mạc Lâm Viên có chút nước mắt, hắn không tránh không né, tùy ý lôi xà xuyên qua thân thể. Đạo thứ ba lôi kiếp đánh xuống lúc, hắn vẫn như cũ như vậy. Oanh, lôi quang ở trong kinh mạch nổ tung, lại bị phệ thiên tiên thể đều thôn phệ. Rất nhanh vòng thứ nhất lôi kiếp thành công vượt qua. Mạc Lâm Viên thét dài một tiếng, thể nội truyền ra giang hà trào lên thanh âm, vòng thứ nhất lôi kiếp lại thành tôi thể chất dinh dưỡng. Vòng thứ hai lôi kiếp ấp ủ lúc, mặt biển dâng lên trăm trượng hơi nước. Đạo thứ nhất to bằng bắp đùi lôi xả xuyên qua màn sương, Mạc Lâm Viên vẫn không có né tránh, nhập do lôi kiếp bổ vào trên thân, sau đó bị phệ thiên tiên thể hấp thu. Đạo thứ hai, đạo thứ ba đợi cho tia lôi kiếp thứ 9 lúc rơi xuống, hắn vương bào đã rách bước, nhưng thân thể lại trong suốt như ngọc. Vòng thứ ba lôi kiếp bắt đầu, thiên địa đống nhiên lờ mờ. Đạo thứ nhất rơi xuống, nghiễm nhiên trở thành một đầu lôi mãng. Mạc Lâm Viên cảm thụ được cái kia đủ để uy hiếp toàn đan cảnh trung kỳ uy năng, tùy ý lôi mãng đánh xuống. Hai phút đồng hồ sau, Mạc Lâm Viên vượt qua vòng thứ ba lôi kiếp, chỉ còn lại có một vòng cuối cùng lôi kiếp. Lúc này, lôi vân ấp ủ uy áp, để cả tòa hoang đảo bắt đầu vỡ vụn. Nơi xa, ra cắt vô nhai bọn người biến sắc, bởi vì lôi vân này uy áp đã chấn sát toàn đan cảnh trung kỳ võ giả. Oanh, đạo thứ nhất hơn 10 trượng màu đỏ sẫm lôi mãng đánh rớt, tại lôi mãng tới người sát na, Mạc Lâm Viên nắm tay, thể nội toàn đan điên cuồng xoay tròn. Hắn bung ra đơn giản nhất một cái đấm thẳng, quyền phong cùng đầu mãng đụng nhau trong mấy mắt, thời gian phảng phất đứng im, lôi mãng ầm vang sụp đổ, sau đó bị Mạc Lâm Viên hấp thu. Đạo thứ hai đánh tới lúc, hắn lại đấm một quyền oanh ra, quyền ấn cùng lôi mãng giữa trời chạm vào nhau, bộc phát sóng xung kích đem vụ hải xé mở lỗ trống to lớn. Đợi cho tia lôi kiếp thứ 9 lúc rơi xuống, hắn phạm vi ngàn trượng bên trong tầng nham thạch đã vỡ vụn, các loại thảm thực vật, núi đá đã bị lôi điện phá hủy. Kiếp vân đột nhiên yên lặng, tiếp theo co rút lại thành xích hồng vòng xoáy. Sau một khắc, oanh, 30 trượng lôi dao phá mây mà ra, mỗi một phiến lân giáp đều lóng lánh tiên đạo phù văn. Mạc Lâm Viên khẽ miệng lại làm giấy lên ý cười, trên người hắn đột nhiên bộc phát tử kim quang mang, một tôn trăm trượng tiên đỉnh hư ảnh xuất hiện tại đỉnh đầu hắn. Sau đó bộc phát quang mang nuốt sống cả đầu lôi dao, đợi ánh sáng tan hết, Mạc Lâm Viên đứng chắp tay. Mạc Lâm Viên chậm rãi ngẩng đầu, trên bầu trời, thất thải tường vân như thiên hà treo ngược, mỹ lệ quang bộc chút xuống, đem hắn bao phủ trong đó. Hào quang kia hình như có linh tính, lưu chuyển ở giữa hóa thành bảy sắc chuỗi ngọc, cuốn quanh ở quanh người hắn. Đúng là thất thải hào quang. Nơi xa trên mặt biển, Gia Cát Vô Nhai trong tay la bàn len ken rơi xuống đất. Vị này xưa nay trầm ổn trận pháp sư giờ phút này lại mất phong độ, thanh âm phát run, cổ tịch ghi chép, ba màu là kiện, vũ thải sư hùng, cái này thất thải tường thụy. Hắn hầu kết nhấp nô, rốt cuộc nói không được. Thạch Kinh Thiên như chuông đồng hai mắt trợn tròn xoe, màu đồng cổ gương mặt bị hào quang phản chiếu lộng lẫy, lao tử năm đó phá cảnh lúc, không trải qua ba đạo thải quang. Vầng sáng bảy màu bên trong, Mạc Lâm Viên thể nội viên kia tử kim toàn đan ngay tại phát sinh huyền diệu biến hóa. Đan thể mặt ngoài, nguyên bản hơi có vẻ thô ráp đường vân tại hào quang tẩy lễ bên dưới dần dần hòa hợp, hóa thành tự nhiên mà thành đạo văn. Đan tâm chỗ, một chút hào quang nóng ánh như mặt trời mới mọc, mỗi một lần nhảy lên đều dẫn động quanh thân bách khiếu của mình. Nhìn thấy thuốc canh khai chương trầm, chương 4 dâng lên. Chương sau, Hạ Quốc triều đình cải chế, giải tỏa nhân vật mới. Điểm điểm thuốc canh thôi. Tạ ơn. Chương 83 cải chế, chương 83 cải chế ông, theo cuối cùng một đạo hào quang chui vào thiên linh, toàn đan đột nhiên phát ra réo rắt long âm. Đan văn triệt để ngưng kết sát na, Mạc Lâm Viên quanh thân trong lỗ chân lông bài xuất nhàn nhạt hắc khí, đó là thiên đạo lôi kiếp lưu lại cuối cùng một tia tạp chất. Hắn chậm rãi nắm tay, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng. Thời khắc này tử kim toàn đan, so sơ thành lúc ngưng thật không chỉ gấp 10 lần. Kỳ diệu nhất chính là, đan tâm chỗ sâu lại dựng dục ra một sợi huyền diệu, cái này đã vượt ra khỏi bình thường toàn đan cảnh phạm chủ. Hào quang dần dần tán lúc, Mạc Lâm Viên đứng lơ lửng trên không, màu đen vương bảo tại trong cương phong bay phất phới. Hắn trong mắt quan sát tòa kia gánh chịu lôi kiếp đảo hoàng, trong mắt lóe lên một tia bệ nghệ. Tay phải nhẹ giơ lên ở giữa, phương biên 10 dặm thiên địa nguyên khí điên cuồng hội tụ, hóa thành một cái che khuất bầu trời tử kim cự trường. Vân tay rõ ràng như khe rãnh, mỗi đạo đường vân đều chạy xuôi toàn đan cảnh uy áp kinh khủng. Khi cự trường đè xuống sát na, mặt biển đột nhiên lom ra trăm trượng hồ sâu. Với anh, trong nổ rung trời, đảo hoang như lưu ly giống như giọt nước. Đầu tiên là trung tâm tầng nham thạch sụp đổ, tiếp theo vết nước giống mạng nhện lan tràn. Cả hòn đảo nhỏ tại rợn người băng liệt âm thanh bên trong sụp đổ, vô số tấn đá ngầm chưa rơi xuống mặt biển, liền bị trường phong ép thành một mịn. Thao thiên cự lãng phóng lên tận trời, lại tại chạm đến Mạc Lâm Viên góc áo trước tự động tách ra. Đợi khói bụi tan hết, trên mặt biển chỉ còn lại vòng xoáy cuộn cuộn, đâu còn có nửa phần hòn đảo tung tích. Toàn đan chi uy, quả là tại tư. Dạ Thiên ảnh mặt nạ sắc bên trên tung tóe đầy nước châu, hầu kết không tự giác nhấp nô. Một trường này chi uy, đã không phải sức người phạm chủ, giống như là trong truyền thuyết Di Sơn đảo hải thần thông. Mạc Lâm Viên thu trường mà đứng, ánh mắt co rụt lại. Một tòa phương viên 2-3 dặm đảo nhỏ, cứ như vậy đắm chìm. Một kích này hắn còn chưa dốc hết toàn lực. Khó trách toàn đan cảnh cường giả có thể ổn thỏa phong châu cường giả bảo tọa, không đến cảnh giới này, căn bản là không có cách hình dung cảnh giới này cường đại. Dưới chân của hắn nô ra một bước, sau một khắc xuất hiện tại mấy trăm trượng bên ngoài. Toàn đan cảnh cường giả đã khống chế một tia không gian ra lồng, có thể cự ly ngắn thuần gì, đây cũng là toàn đan cảnh khó giết nguyên nhân một trong. Khi hắn đi đến trước mặt mọi người lúc, đám người cùng nhau quỳ xuống. Chúc mừng vương thượng đúc thành vô thượng đạo cơ. Mạc Lâm Viên ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng dừng lại tại đông phương mặt trời mới mọc bên trên. Hồi cung. Bình thản hai chữ rơi xuống, vương giá đã hóa thành lưu quang lướt về phía phương tây. Sau lưng biển trời ở giữa, duy dư cái kia đạo chưa bình phục ngập trời vòng xoáy, như thiên địa lưu lại dấu chấm than. Theo Hạ Quốc cương vực ổn định, triều đình bắt đầu toàn lực tiêu hóa mới được lãnh thổ. Ở trên quân sự vẹn vẹn duy trì đối với Triệu, từ hai nước áp chế, ngược lại đem trọng tâm đặt ở nội chính kiến thiết bên trên. Trên triều đình, Hạ Quốc đã trải qua một trận động đất. Sớm tại trước đó, Mạc Lâm Viên liền nhìn ra Hạ Quốc triều thần thái hại, có lẽ là địa vực cực hạn, triều thần lý chính năng lực đã theo không kịp Mạc Lâm Viên bước chân. Thế là một lần nữa đối với triều đình tiến hành một lần cải cách. Hắn thành lập chính cát, quân cát, ngoại các ba cát. Chính cát phụ trách Hạ Quốc chính sự, dân sinh, kinh tế các loại, thống ngự lục bộ, ngũ tự, một máy, cùng Hạ Quốc các quận các thành dân sinh, chính sự. Chính các không có các chủ, mà là thiết các lão, đệ nhất các giả lại tên thủ phụ, thứ hai các lão làm thứ phụ, còn lại đều là các lão. Thủ phụ là chính nhất phẩm, thứ phụ tứ nhất phẩm, còn lại các lão là chính nhị phẩm. Bây giờ chính các chỉ có 7 vị các lão. Thủ phụ là Tiêu Hàn Sơn, tu vi toàn đang cảnh đỉnh phong, là Mạc Lâm Viên hoa ngàn vạn nguyên thạch mua sắm trị quốc đại thần, danh xưng bàn tay sắt tể tướng, khuôn mặt lạnh lùng, mày như lao tước, râu tóc sám trắng, tính cách cương trực công chính, thủ đoạn lôi đình. Thủ phụ trách nhiệm chính là chủ trảo Hạ Quốc hết thể nội chính sự tình. Tương đương với thừa tướng, nhưng là không có thừa tướng quyền lực lớn, bởi vì chính các còn có những các khán giả. Thứ phụ Liễu Thanh Phong, tu vi toàn đan cảnh đỉnh phong, danh xưng hàn môn tể tướng, gầy gò như trúc, áo xanh đơn giản, trong tay thường nắm một quyển dân luật, ánh mắt từ đầu đến cuối bình thản, ngoài mềm trong cứng, chủ trương pháp không thiên bị quý. Thứ phụ trách hiệp trợ thủ phụ xử lý chính sự. Và các lao võ trấn nhạc, tu vi toàn đan cảnh đỉnh phong, từng ở trong quân lịch luyện, mắt hổ dâu quay nón, bên hông một thanh đoạn nhạc đao ra khỏi vỏ tất uống máu, danh xưng biên quan tường sắt kiệt ngạo bất tuần, nhưng trung trinh không hai, thờ phụng lấy chiến ngừng chiến. Phụ trách cùng quân các kết nối, quản lý Hạ Quốc quan võ tuyển dụng cùng binh tịch, quân giới, quân lệnh các loại. Bốn các già thẩm và kim, tu vi toàn đang cảnh đỉnh phong, danh xưng thần tài thân thể phúc hậu, mặt tròn mắt lợi, khôn khéo tính toán, nhưng lấy tài có đạo, cho là dân giàu thì quốc mạnh. Chủ quản Hạ Quốc tài chính thu chi. Năm các lão địch gương sáng, tu vi toàn đang cảnh đỉnh phong, danh xưng luật pháp chi cái cân, khuôn mặt nghiêm túc, cái chán trời sinh một đạo kim văn, thiết diện vô tư, phán án lúc không nhìn đơn kiện, chỉ hỏi bản tâm. Chủ quản Hạ Quốc hết thể luật pháp. Sáu các lão vụ giang xuyên, tu vi toàn đang cảnh đỉnh phong, danh xưng thủy lợi thiên công, làn da ngăm đen, tay chân thô to, bên hông vĩnh viễn cải lấy một thanh số lượng nước thước, phần lưng hơi gù, trong mắt lại có sông núi mạch lạc, tính cách trầm mặc thiết thực, căm hận nói xuông. Chủ quản Hạ Quốc hết thảy thủy lợi, cùng các loại công trình công việc. Vũ Giang Xuyên cũng là một vị cựu phẩm đỉnh cấp địa mạch sư cũng là võ đạo bách nghệ một trong, có thể trải vớt sông núi địa mạch sư bao hàm toàn diện, trận pháp sư, kỳ khoáng sư các loại đã từng đều thuộc về địa mạch sư chi nhánh, chỉ là về sau những chi nhánh này phát dương quang đại, tự thành một phái. Đây cũng là Thạch Kinh Thiên có thể một mình sáng tạo địa mạch cộng minh thuật nguyên nhân. Bảy các lao văn huyền minh, tu vi toàn đan cảnh đỉnh phong, râu dài cùng ngực, cầm trong tay thước, một thân trắng thuần nho bảo không nhiễm trần thế, tâm như gương sáng, ưa thích trúc, cho nên hảo trúc tiên sinh. Làm việc chăm chú, bằng thẳng, đối với các phương học thuật hải nạp bách xuyên, chủ trương trăm nhà đùa tiếng. Chủ quản Hạ Quốc chi học, các loại lễ nghi sự tình. Chính các bên trong thiết trung thư khoa, tạm thiết bảy vị trung thư, chính tác phẩm, mỗi vị các lão đều có một vị trung thư chức trách, tương đương với bí thư. Quân các thiết trung quân nguyên soái, lục quân nguyên soái, không quân nguyên soái, hải quân nguyên soái, kỵ binh nguyên soái. Trung quân nguyên soái, trật chính nhất phẩm, do quân vô ngân đảm nhiệm, phụ trách bảo vệ kinh kỳ, thống ngự Hạ Quốc các quận binh mã, trước mắt chủ yếu khống chế thần võ, chớ nhạc, hộ long tam quân, bàn bạc 400,000 binh mã. Lục quân nguyên soái, trật tứ nhất phẩm, do Xích Liệu nguyên đảm nhiệm, phụ trách tiết chế Hạ Quốc lục quân, khống chế cả nước trừ bỏ kỵ binh tất cả lục quân binh chủng. Trước mắt chủ yếu khống chế liệt ngục, thương long, chiêu võ, kim ngọc bốn quân, cùng 2 triệu tôi tớ quân, bàn bạc 3,6 triệu binh mã. Không quân nguyên soái, trật tứ nhất phẩm, phong trường không, tự xưng thương khung chi dực tu vi toàn đan cảnh đỉnh phong, thân hình toan gầy, mặt mang kim ứng mặt nạ. Phụ trách tiết chế Hạ Quốc không quân, trước mắt khống chế một chi 30 vạn người thường không quân, chi quân đội này thành viên, tu vi thấp nhất đều là thông mạch cảnh đỉnh phong, bách phu trưởng là tiên tiến cảnh, thiên phu trưởng tịch hải cảnh, vạn phu trưởng như ý cảnh. Thương khung quân có 300 chiếc bát dài phi hành chiến thuyền, chiến đấu hạm thương khung hảo, càng là một chiếc cựu giai chiến thuyền. Đây cũng là Hạ Quốc chi thứ nhất thành kiến chế không quân, bây giờ khí huyên các bên kia đã tạo thành một chi tiểu đội, phương châm chính luyện chế chiến thuyền, đến tiếp sau sẽ còn liên tục không ngừng có không quân sinh ra. Ngoài ra, còn phân phối 500,000 tôi tớ quân. Hải quân nguyên soái, trật tứ nhất phẩm, ngao thương minh, tự xưng nộ hải long vương tu vi toàn đan cảnh đỉnh phong, hai mắt như biển sâu giống như ưu lam, người khoác giao bì chiến bảo, làm người buông thả không bị trói buộc. Phụ trách tiết chế Hạ Quốc hải quân, trước mắt khống chế một chi 30 vạn người huyền hải quân, chi quân đội này thành viên, tu vi thấp nhất đều là thông mạch cảnh đỉnh phong, bách phu trưởng là tiên tiến cảnh, thiên phu trưởng tịch hải cảnh, vạn phu trưởng như ý cảnh. Đồng dạng, huyền hải quân có 300 chiếc bát giai chiến thuyền, chiến đấu hạm huyền hải hảo, là cựu giai chiến thuyền, phân phối 200,000 tôi tớ quân. Kỵ binh nguyên soái, trật tứ nhất phẩm, do Lăng Tiêu đảm nhiệm, phụ trách tiết chế Hạ Quốc tất cả kỵ binh, bao quát lục kỵ binh, phi hành kỵ binh. Trước mắt khống chế thiên kỵ quân cùng thanh vũ quân, cùng 500,000 tôi tớ quân, bàn bạc 610,000. Chương 84 tứ tinh thương thành, chương 84 tứ tinh thương thành nguyên soái phía dưới, thiết quân các trưởng sử phụ, chủ quan làm trưởng sử, chính nhị phẩm. Gia Cát Lương, tu vi toàn đang cảnh đỉnh phong, người xưng thiết toán bản mặt tròn hơi mập, cười tủm tỉm mắt, tổng bưng lấy thiết toán bản, người mặc văn sĩ bào lại phủ lấy áo giáp, keo kiệt đến cực điểm, nhưng từ trước tới giờ không cắt xén sĩ tốt lương đồng, rất được quân tâm. Thường nói không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo quý. Quân các còn xếp đặt quân sư phụ chủ quan là tham nghị làm, chính nhị phẩm, hạ thiết trái, phải tham nghị, chính tam phẩm, thiết quân sư, 5 người, chính tứ phẩm, tham quân, không hạn nhân số, chính ngũ phẩm. Tham nghị làm tên là đệ ngũ minh lương, một bộ thanh bạch đạo bảo, hạ phát đồng nhan, cầm trong tay một thanh thiên cơ phất trần trong tay áo giấu giếm bắt quái trợ quận, hành tẩu lúc chân không dính bụi, như đạp tinh quỹ. Châm ổn cơ trí, tính toán không bỏ sót, am hiểu lấy đại thế đè người, cực ít dung hiểm, cho làm mưu quốc người đường 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 chính chính. Trái tham nghị tên là Lưu Quân Sách, khuôn mặt như vẽ, dáng tươi cười ôn nhuận lại giấu giếm phong mang một thân viêm bảo, bên hông treo một chi chu tước quả lông. Phong lưu phong khoáng, kiêu ngạo tự phụ, yêu thích mỹ nhân cùng rượu. Phải tham nghị tên là Giả Vô Sinh, áo bào đen che thân, khuôn mặt lạnh lùng, âm lãnh ngoan độc, thờ phụng vô độc bất trượng phu vì đạt được mục đích có thể đổ thành diệt quốc. Ba người đều là toàn đan cảnh đỉnh phong. Ngoại các, chủ quản ngoại giao công việc. Chủ quan là ngoại các tổng lĩnh, chính nhị phẩm, do Tô Cựu Dịch đảm nhiệm. Tô Cựu Dịch ngoại giao năng lực cùng cách cục, để Mạc Lâm Viên quyết định trọng dụng hắn. Hắn cùng thưa quốc hữu thủ, về sau thưa quốc đầu hàng, Mạc Lâm Viên giao cho Tô Cựu Dịch xử trí, mà đối phương vì đại cục, chỉ chu sát thư vương, điểm này đạt được Mạc Lâm Viên thưởng thức. Ngoại các thiết ngoại sự đại thần, chính tứ phẩm, phụ trách đi sứ các quốc gia, nhân số 9 người, về phần nhân tuyển, Mạc Lâm Viên giao cho Tô Cựu Dịch đi tuyển chọn. Đây cũng là ba các. Mà trước kia thừa tướng, thái úy chức vụ bị phế trừ. Phượng Văn Đình, Nam Cung Bá, bây giờ đã rời đi Hạ Quốc triều đình, an tâm quản lý phần Thiên Học viện. Đây cũng là Mạc Lâm Viên ngay từ đầu kế hoạch tốt. Thế là, Hạ Quốc công tước xuất hiện. Phượng Văn Đình, sắc phong làm Phượng Quốc công, thế tập, liệt vào từ nhất phẩm. Lúc đầu Mạc Lâm Viên muốn sắc phong Văn Quốc công, nhưng là cân nhắc đến thế tập, Văn Quốc công tước vị này đối với vận triều mà nói, gánh chịu ý nghĩa quá lớn, không thích hợp thế tập, hắn liền không có sắc phong. Nam Cung Bá, sắc phong làm Lâm Quốc công, thế tập, liệt vào từ nhất phẩm. Ngoài ra, lục bộ, ngũ tự, ngự sử đài toàn bộ hàng phẩm cấp. Lục bộ thượng thư là chính tam phẩm, thị lang là chính tứ phẩm, ngũ tự khanh chính tứ phẩm, thiếu khanh tổng tứ phẩm, ngự sử đại phu chính tứ phẩm, ngự sử trung thừa tổng tứ phẩm. Trên địa phương, siêu biệt 3000 dặm địa vực của lớn là chính tứ phẩm, 3000 dặm phía dưới, ngàn dặm phía trên là trung quận, tổng tứ phẩm, thiên lý chi quận là tiểu quận, chính ngũ phẩm. Trên quân sự, hắn không có quá nhiều điều chỉnh, chỉ là nhân viên bên trên xuất hiện một chút biến động. Độc Cô Liệt tháo xuống Hộ Long quân đại tướng quân trước, sắp phong làm phong quốc công, thế tập, liệt vào tứ nhất phẩm. Hộ Long đại tướng quân xuống làm Hộ Long tướng quân, là chính nhị phẩm, các doanh chủ tướng không thay đổi, không còn thiết giám quân, đô đốc chức vụ. Thương Long đại tướng quân xuống làm Thương Long tướng quân, là chính nhị phẩm, thần võ, liệt ngục, chớ nhạc, thiên kỵ bốn quân không thay đổi, chủ tướng vẫn như cũ là chính nhị phẩm. Triều võ, Kim Ngọc hai quân, chủ tướng là đang từ tam phẩm. Đối với chức quan tiến hành cải cách sau, hắn nhẹ lay động thuế má, lại bắt đầu đối với kinh tế đến nữa. Muốn phú tiên tu lộ, chính các thành lập sau, kiện thứ nhất cử động chính là tu kiến con đường, lấy trước kia các quận đoạn đường làm cơ sở một lần nữa tu kiến, sơ bộ kế hoạch là cam đoan các thành ở giữa có thể thông suốt không trở ngại. Mà do quốc gia cấp phát, tu kiến công cộng công trình cũng có thể giải quyết nhất định sức lao động, đẩy mạnh kinh tế khôi phục. Đương nhiên, không khỏi có tham ô nhận hối lộ người, có thể ngày thứ hai, đầu lâu của bọn hắn liền treo tại phủ thành chủ cửa ra vào. Dưới loại tình huống này, Mạc Lâm Viên không cho phép bất luận kẻ nào phá hư Hạ Quốc đối với các quốc gia trình hợp. Chính các thứ hai cử động chính là hối thông bảo hành. Thẩm Vạn Kim cùng Bách Lý Hoàng tiếp xúc sau, Bách Lý Hoàng bắt đầu quyết đoán bắt đầu khuyết trương chi lộ. Có triều đình xác nhận, hối thông bảo hành cấp tốc tại các quận thành lập chi nhánh ngân hàng. Khai trương mới bắt đầu, khẩn yếu nhất nhiệm vụ chính là xử lý tiền triều còn sót lại sổ nợ rối mù. Dân chúng chen chúc mà tới, sợ trễ một bước trong tay đổi phiếu liền sẽ biến thành giấy lộn, chi nhánh ngân hàng trước cửa ngày ngày sắp xếp lên trường long, có người trời chưa sáng liền đến chờ đợi, sợ bỏ lỡ hối đoái thời cơ. Nhưng mà luôn có người lòng mang ý đồ xấu, mấy cái cả gan làm loạn chi đồ giả tạo đổi phiếu ý đồ lừa dối vượt qua kiểm tra, kết quả tại chỗ bị nhìn đấu. Bảo hành hộ vệ không lưu tình chút nào, hàng quang lóe lên, đầu người rơi xuống đất, nó thân tộc cũng bị gọt đi lương thực, đi đầy khổ dịch doanh. Như vậy lôi đình thủ đoạn, để tất cả lòng mang ý đồ xấu người đều câm như hến. Làm cho người ngoài ý muốn chính là, trải qua nửa năm vận hành, bảo hành dự trữ không hàng phản tăng. Các nơi thế gia đại tộc nhao nhao đem cất vào hầm kim tệ tồn nhập bảo hành, dù sao nơi này so nhà mình hầm an toàn hơn đáng tin. Có sung túc tiền vốn, bảo hành phối hợp với hộ bộ, bắt đầu hướng thương nhân cho vay tiền, hoặc đầu tư các loại sản nghiệp, trong lúc nhất thời thương lộ thông suốt, chợ bữa phồn vinh. Càng lớn biến đổi tùy theo mà đến. Hối thông bảo hành đẩy ra nguyên thạch tồn trữ nghiệp vụ, nguyên bộ phát hành hai loại nguyên thạch thẻ, 100.000 ngân bạch ngọc thẻ ôn nhuận như trăng, mấy triệu ngân thanh ngọc thẻ xanh biết như nước. Những tấm thẻ này áp dụng võ đạo giới thành thục kỹ thuật chế tạo, cài trong đặc thù cấm chế, nhỏ máu nhận chủ sau liền cùng chủ nhân tính mệnh tương liên, trừ phi chủ nhân bỏ mình, bằng không hắn người tuyệt khó nhung chẳng. Tương tự tấm thẻ, sơ tại những cái kia đại châu thịnh hành, cũng chỉ có Phong Châu bởi vì vắng vẻ mà cảm giác được mới lạ. Mới đầu, chỉ có một ít muốn định nọt triều đình thế gia đại tộc dẫn đầu sử dụng. Nhưng thời gian dần qua, đám người minh bạch nguyên thạch thẻ thuận tiện, thế là nhao nhao đến làm tổ chữ. Mặc dù muốn để loại này sự vật mới hoàn toàn dung nhập bách tính sinh hoạt vẫn cần thời gian, nhưng biến đổi hạt giống đã truyền bá bên dưới. Tại Hạ Quốc phía quan phương cường lực thôi thúc dưới, một trận kinh tế biến đổi chính lặng yên cải biến cái này mới phát đại quốc diện mạo. Kiện thứ ba cử động chính là rộng lạc thiên tài nhân tài, do lễ bộ thượng thư Văn Thừa miệng ra mặt mời chào những cái kia dân gian nhân tài, chính là Phong Châu chư quốc nhân tài, cũng tương tự muốn. Liên bốn chữ, chỉ cần có tài là nâng. Trong lúc nhất thời, những cái kia có tài nhưng không gặp thời nhân tài nhao nhao vào tới. Tại quan viên đãi ngộ bên trên, trong lục phẩm bắt đầu, Hạ Quốc đồng lộc không còn là kim tệ, mà là nguyên thạch. Dùng nguyên thạch làm nhân đồng, là Hạ Quốc tất yếu giai đoạn, tại Mạc Lâm Viên trong kế hoạch, tương lai Hạ Quốc, cho dù là phổ thông sĩ tốt đồng lộc đều dùng nguyên thạch kết toán. Trong lục phẩm mỗi tháng có 100 khối, chính lục phẩm 150 khối đến chính nhất phẩm, mỗi tháng lương tháng tại 6000 hạ phẩm nguyên thạch. Đi qua 4 năm, thạch kinh thiên đi qua rất nhiều nơi, cho dù là Phong Châu chư quốc cũng đều đi một lượt, những cái kia cỡ nhỏ khoáng mạch, cạn mỏ đều không cần người khai thác, hắn liền trực tiếp cho móc ra. Trong vòng 4 năm, hắn cho Mạc Lâm Viên mang về hạ phẩm nguyên thạch, siêu 20 tỷ. Bây giờ, Hạ Quốc cảnh nội còn có 3 đầu cỡ lớn hạ phẩm nguyên thạch khoáng, 13 đầu hạ phẩm nguyên thạch khoáng ngay tại khai thác, số lượng dự trữ 135 ức tả hữu. Vận dụng máy móc khối lỗi, hàng năm có thể khai thác ra 75 triệu khối hạ phẩm nguyên thạch, mà hàng năm niên bổng chi tiêu không đến 60 triệu. Cho nên, tại niên bổng bên ngoài, gặp tiết sẽ còn ban thưởng các loại ban thưởng. Thái cực điện, ký chủ, Mạc Lâm Viên thân phận, hạ vương đẳng cấp, tứ tinh quý khách tu vi, toàn đan cảnh trùng, kỳ tư chất, vô thượng tiên phẩm thể chất, phệ thiên tiên thể thương thành, tứ tinh thương thành hệ thống không gian, phệ thiên tiên quyết cửu kiếp vận triều tiên pháp, thái sơ đăng kinh. Mấy năm thời gian này, mua sắm nhân tài, quân đội, phát hạ các loại tài nguyên tu luyện. Mạc Lâm Viên trước sau tốn hao chục tỷ hạ phẩm nguyên thạch, thành công tấn thăng tứ tinh quý khách, mở ra tứ tinh thương thành, có thể mua sắm nhất bản cảnh phía dưới vật sở hữu. Thương thành lên tới tứ tinh sau, không có điểm tích lũy yêu cầu. Nhưng là muốn thăng cấp ngũ tinh thương thành, có hai cái điều kiện, một là tu vi nhất định phải đột phá mệnh tinh cảnh, hai là hạ quốc tấn thăng hạ đẳng đô triều. Có người nói điểm tích lũy xem không hiểu, phức tạp, vậy ta đổi đơn giản một chút, trực tiếp thiết điều kiện. Chương 85 cũ mới chi tranh chương 85 cũ mới chi tranh đột phá mệnh tinh không khó. Về phần vương triều này cũng là không khó. Mạc Lâm Viên lông mày giãn ra. Muốn tấn thăng hạ đẳng đô triều, có hai cái điều kiện. Một là có được thông huyền cảnh nội tình, hai là thống ngự ngàn quận chi địa, cũng chính là một châu chi địa. Toàn đan cảnh đỉnh phong cũng không phải là thông huyền chi môn chìa khóa. Vô số hạng người kinh tài tuyệt diễm dừng bước nơi này, chỉ vì không thể hiểu thấu đáo, ý cảnh viên mãn mới thật sự là gõ cửa gạch. Những cái kia chỉ có mênh mông chân nguyên lại ý cảnh không chọn bằng người, cuối cùng cả đời chỉ có thể nhìn qua thông huyền bậc cửa thương tiếc mà kết thúc. Ý cảnh viên mãn, phương gõ thông huyền. Thông huyền cường giả sở dĩ siêu phàm thoát tục, liền ở chỗ nó nắm giữ vực chi lực cũng chính là lĩnh vực. Lĩnh vực chính là lấy tự thân làm hạch tâm sáng tạo độc lập trận vực, tại trong lĩnh vực có thể vặn mẹo bộ phận hiện thực, có thể áp chế địch nhân thực lực, tăng phúc tự thân. Giống Mạc Lâm Viên lĩnh ngộ hỏa chi ý cảnh, một khi viên mãn lộ sắc thành lĩnh vực, lúc đối địch liền có thể đem địch nhân kéo vào chính mình lửa vực bên trong, toàn đan cảnh một khi tiến vào lửa vực, trừ phi có thủ đoạn đặc thủ, nếu không trong nháy mắt miểu sát. Cũng may, hắn dĩ vãng mua sắm võ giả đều là ngộ tính rất cao, giống Thạch Kinh Tiên những này toàn đan cảnh đỉnh phong, đều là ý cảnh viên mãn người. Lại nói có hệ thống thương thành, có là bảo vật đem bọn hắn trồng lên đi. Hắn mở ra thương thành. Thập giai sơ phẩm Huyền Long đan, 15 triệu hạ phẩm nguyên thạch. Thập giai trung phẩm Thông Huyền đan, 25 triệu hạ phẩm nguyên thạch. Thập giai trung phẩm Mạc Lâm Nguyên bỏ ra 80 triệu hạ phẩm nguyên thạch, mua 2 bình Thông Huyền đan, 2 bình Huyền Long đan. Thông Huyền đan có thể trợ giúp toàn đan cảnh võ giả ý cảnh thủy biến, cấu trúc lĩnh vực, từ đó đột phá Thông Huyền cảnh. Huyền Long đan thì là trợ giúp Thông Huyền cảnh nhanh chóng củng cố tu vi. Bất quá hắn không đội mà toàn giải ra, hắn chỉ cấp Thạch Kinh Thiên. Bởi vì đối phương cho hắn mang đến không ít hạ phẩm nguyên thạch, đây là đại công. Về phần những người khác, chờ bọn hắn lập công lại nói. Bất quá, hắn đối với Vương Thành đại trận tiến hành thăng cấp. Ban đầu thập nhị tinh huy hộ thành trận mặc dù trải qua gia cắt vô nhai cải tiến đến cửu giai cực phẩm, nhưng đối với Mạc Lâm Nguyên mà nói, vẫn không đầy đủ. Hắn phất tay áo vung lên, 36 cây khắc họa thiên cương tinh văn huyền trụ ầm vang rơi vào vương cung tứ phương. Chỉ một thoáng, tinh thần chi lực trào lên như nước thủy triều, lại ngưng làm thể lòng tinh hà vờn quanh thành cung. Cái kia tinh quang trong trường hà, mơ hồ có long ảnh tới lui, vậy và móng trong khi lấp lóe, ngay cả không gian cũng vì đó rung động. Trận này tên là Tinh Hà Tỏa Long trận. Trận uy huy hoàng, Tinh Hà Tỏa Long trận có 3 cái ưu điểm. Thiên cương là lao, lấy 36 thiên cương tinh lực làm dẫn, có thể cầm tù mệnh tinh cảnh cường giả tối đỉnh tại giữa tốc vùng, phàm vào trận người, đều là bị tinh thần long ảnh cuốn thân, đột không thể đột. Tinh long nộ rít gào, tinh quang trường hà chớp mắt ngưng là thực thể tự long, chảo xé thương cùng, đôi đãng sơn hà, chiến lực có thể so với mệnh tinh cảnh đỉnh phong, lại có thể tiếp tục các chiến một canh giờ không suy. Phúc trạch tu luyện, đại trận ngày đêm phun ra nuốt vào tinh lực, đem vương cung hóa thành tu luyện thánh địa. Cứ thế mãi, tinh lực tụ tập, mệnh tinh cảnh, thông huyền cảnh võ giả ở đây tu hành, không cần nghỉ lại trung phẩm nguyên thạch, có thể bằng vào trong trận ngưng tụ đặc thù tinh lực liền đủ để dùng cho thường ngày tu luyện. Kể từ đó, ngoại thành có thập nhị tinh huy hộ thành trận như tường đồng vết sắt, nội cung đến Tinh Hà Tỏa Long trận giống như lạch trời khó vượt. Mạc Lâm Viên đứng chắp tay, trong mắt chiếu đến tinh hà cuốn ngược, từ đây, vương thành này trong ngoài chính là chân chính. Cung điện trên trời không khẽ hở, thần quỷ chớ xâm. Từ chính các cùng quân các thiết lập đến nay, Mạc Lâm Viên liền triệt để làm vùng tay chuẩn quỹ. Chiêu đường chính vụ, chính các chư thần tự sẽ xử lý. Biên cương chiến sự, quân các chúng soái tự sẽ định đoạt. Hán vị quân vương này, ngược lại thành thanh nhàn nhất người. Quân vương thường ngày ba sự tình, một là bế quan tu luyện, bước vào toàn đan cảnh sau, Mạc Lâm Viên đối với cảnh giới cao hơn truy cầu càng mãnh liệt, nhất là ý cảnh mặt trái, ngẫu nhiên nhận thấy, liền sẽ bế quan lĩnh hội, bây giờ nguyên lực quanh thân như ngân hà vờ quanh, khí tức thâm trầm như vực sâu. Hai là cùng vương hậu Phượng Khuynh Thành ôn nhu. Đáng tiếc, Phượng Khuynh Thành là cái tu luyện của nhân, biết được Mạc Lâm Viên đột phá toàn đan cảnh sau, dục vọng thắng bại nổi lên, cả ngày bế quan khổ tu, thế phải đổi ngang cảnh giới. Ngẫu nhiên xuất quan, hai người bước ve an ủi một lát, nàng liền lại vội vàng trở về tu luyện, chỉ lưu Mạc Lâm Viên lắc đầu bật cười. Ba là đến Vân Phi trong cung nghe đàn bởi vậy, Mạc Lâm Viên nhất thường đi địa phương, ngược lại là Vân Phi cung điện. Vân Phi cầm nghệ tuyệt thế, tại Mạc Lâm Viên cho nàng liên quan tới cầm đạo phương diện công pháp tu luyện sau, giữa ngón tay chạy âm có thể dẫn bách điều chiều bái, thậm chí có thể đuốt lên sao động nguyên lực. Mạc Lâm Viên thường xuyên nghiêng người dựa vào giường êm, nhắm mắt lắng nghe, tùy ý cầm âm gột rửa tâm thần, phản phất thế gian hỗn loạn đều là không liên quan đến bản thân. Ngày nào, Vân Phi đầu ngón tay gảy nhẹ dây đàn, mỉm cười hỏi, vương thượng cả ngày ở đây, không sợ triều thần chỉ trích? Mạc Lâm Viên lười biếng ngước mắt, khoe môi khẽ nhếch, trị quốc như đánh đàn, dây căng đến thật chặt, dễ đoạn. Cô chỉ cần định nhâm điệu, còn lại tự có năng thần đi tấu. Lời này, Mạc Lâm Viên không có nói sai. Chính các mấy vị các lão đều là trị quốc đại thần, đừng nói hạ quốc 400 quận, chính là toàn bộ Phong Châu, bọn hắn cũng có thể trị để y thuận buồm xuôi gió. Mà tại bọn hắn quản lý bên dưới, trong vương thành bên ngoài quốc thái dân an, quân uy quần quận. Nhưng mà hạ quốc nội bộ ám lưu hung dũng, xuất hiện cũ mới chi tranh. Gia hạ nhân nguyên hạ quốc con dân tự xưng là chính thống, xem mới hạ nhân quy thuận các quốc gia bách tính là hạ dân, nhẹ thì ngôn ngữ nhục nhã, nặng thì ức hiếp bóc lột. Mà đại thần trong triều quan lại thêm ra từ giả hạ nhân, cho dù trận có mới hạ quan biên, cũng bị xa lánh chèn ép. Lúc này, mặc dù địch Minh kính bàn tay sắc nghiêm trị mấy nhóm quan lại, có thể trên địa phương xung đột vẫn liên tiếp phát sinh, thậm chí buộc phát mấy lần đổ máu bạo loạn. Cho nên, càn khôn 6 năm, Thiết Nguyên đán giờ thịnh, trung sớm vang 9 lần. Khi cái kia tập viện Hắc Long báo bước vào Lăng Tiêu điện lúc, cả triều văn võ đông nhiên ngạt thở. Mạc Lâm Nguyên lại đích thân tới đại triều hội. Hán bộ pháp trầm ổn, mắt như lạnh uyên, quanh thân chưa tiết nửa phần nguyên lực, lại ép tới quần thần cổ sống rét run. Mạc Lâm Viên ánh mắt đảo qua, thời gian 1 năm, trên triều đình đã mất tiên tiến cảnh, cho dù là ngự sử đài mấy cái kia tổng ngũ phẩm trong điện thị ngự sử, đều là tịch hải cảnh. Trong triều tứ phẩm trở lên, cơ bản đều là tịch hải cảnh hậu kỳ võ giả. Đây hết thảy nhờ vào quần tinh các. 1 năm trước, vương thành xuất hiện một nhà thương hội, chính là quần tinh các. Bên trong có các loại tiên tiên trở lên sử dụng đồ vật, đừng nói tiên tiên đan, chỉ cần xuất ra nổi đại giới, chính là như y đan đều có thể làm đến. Quần tinh các vừa ra, nhưng là đưa tới chư quốc binh động, nhao nhao có thương hội đi vào hạ quốc, cùng quần tinh các hợp tác, những quan viên này có thể tăng lên nhanh như vậy, bắt đầu từ quần tinh các bên trong mua sắm các loại thiên tài địa bảo. Đối với quần tinh các người sau lưng, rất nhiều người đã đoán được. Dù sao quần tinh các liền mở tại phần thiên đại nhai hoạch tâm chi địa, vị trí này người sở hữu chỉ thuộc về một người, Hạ Vương. Cái này quần tinh các chính là Mạc Lâm Nguyên để Hoàng An tại ngoài cung mở. Quan viên vô công, hắn cũng không tốt công khai tăng lên tu vi của bọn hắn, dứt khoát mở nhóm này tinh các, để bọn hắn chính mình dùng tiền đi mua. Còn nữa, hắn cũng có thể từ quan viên trên thân lại đem tiền kiếm về, dùng để phát động lộc. Về phần từ bên ngoài đến thương hội, Mạc Lâm Nguyên rõ ràng những thương hội này phía sau có các nước bóng dáng, nhưng hắn không thèm để ý Phong Châu sớm muộn là hắn, Phong Châu bản thổ võ giả càng mạnh, cũng có thể tăng cường Phong Châu nội tình. Chương 86 cô cho mới là quý củ. Chương 86 cô cho mới là quý củ. Chính các thủ phụ Tiêu Hàn Sơn nâng hốt một đấu, đã thấy Mạc Lâm Viên khoát tay trả lại. Cô đã biết hết thảy. Mạc Lâm Viên bấm tay gõ nhẹ long ỉ, âm thanh giống như sắt thép va chạm. Từ hôm nay, hủy bỏ cái gọi là lao hạ tân hạ có khác, phàm hạ quốc con dân đều là ghi chép vạn dân tịch, dám nói cao thấp người, rút lưới, xung làm cổ dịch. Năm nay mở một trận ân khoa, vô luận là phần thiên học sinh hay là các quận chi tài, đồng đều có thể tham gia, tân hạ thí sinh chiếm tỷ lệ không thể ít hơn năm thành. Người cản trở. Tộc Chu. Mạc Lâm Viên lạnh như băng thanh âm vang vọng, làm cho trong đại điện chúng thần trong lòng run lên. Địch Minh Kính. Thần tại. Cầm cô xích long ngọc lệnh tuần thú hạ quốc các quận, phàm liên quan cũ mới bất công chi án, vô luận liên quan đến người nào, chém thẳng không tha. Một đạo màu đỏ ngọc lệnh bay ra, Địch Minh Kính vững vàng tiếp được. Thần tuân chỉ. Đại điện trong khoảnh khắc bao phủ tại túc sát không khí bên dưới. Ai ngờ, Mạc Lâm Viên lời nói xoay chuyển. Câu nghe nói, vương âm loé sáng, cả triều văn võ hô hấp cũng vì đó trì trệ, thân bá có nữ tên Lan, Lan chất huệ tâm, cầm vận có thể dẫn bách điều triều phượng, kỳ đạo có thể thắng danh thủ quốc gia ba cụm, càng khó hơn chính là tinh thông đủ loại sách, xem qua là thuộc. Lấy chính các nghĩ ra chiếu, tức sát phong làm vòng tứ phẩm Lan mỹ nhân. Mạc Lâm Viên cũng đã chuyển hướng khác một bên, tiêu bá chi nữ như cần, sư theo dược vương cấp chủ, mỗi tháng mồng một tất thiết chữa bệnh từ thiện liệu. Vô luận quý tiện, đối xử như nhau, vương âm vi đốn, đến nay ngày, vẫn như cũ như vậy, bạch ngọc nhiễm bụi, không thay đổi nó khiết, đáng ngưỡng mộ. Sát phong vòng tứ phẩm cần mỹ nhân. Trong điện lao thần đông nhiên ngẩng đầu, quan anh rung động kịch liệt, thân bá, tiêu bá thế nhưng là vong quốc chi quân, Mạc Lâm Viên cưới hai người nữ nhi, mục đích không cần nói cũng biết. Tiêu Hàn Sơn trong mắt tinh quang lấp lóe, nếu không có lúc này không đúng lúc, hắn đều muốn vỗ tay khen hay. Diệu a, một chiêu này nhìn như là đẹp, kỳ thực là đem tân hạ lao hạ giới hạn phá tan thành từng mảnh. Từ nay về sau, ai còn dám nói tân hạ di dân là người hạ đẳng? Đây chẳng phải là đang mắng vương thượng người bên gối? Mà cử động lần này cũng có thể đẩy mạnh một chút già hạ nhân cùng mới hạ nhân kết hợp. Tiêu Hàn Sơn hơi nheo mắt lại, hắn muốn thôi động các quận các thành, cổ vũ mới, già hạ nhân thông hôn. Thần, lĩnh chỉ. Tiêu Hàn Sơn đột nhiên ra khỏi hàng, ngọc hốt trùng được võ, vương thượng thánh minh. Lao thần khẩn cầu chiếu lệnh các quận, phàm mới cũ hạ nhân thông hôn người, miễn 3 năm thuế má. Mạc Lâm Viên khỏe môi khẽ nhếch. Không hổ là Tiêu Hàn Sơn. Chuẩn. Dạ vương thượng. Mạc Lâm Viên đứng dậy rời ghế, huyền bào xoay tròn như bầu trời đêm lật úp, nhĩ đẳng nhớ kỹ, cô cho, mới là quý củ. Cô Giang Sơn bên trong không có nhánh giả mầm non phân chia, chỉ có một gốc tên là Hạ Đại Thụ che trời, bất luận cái gì một mảnh lá, một chi cành đều không thể thiếu. Lui, hướng, theo Hoàng An lanh lảnh sướng hát âm thanh tại đan chỉ trên văn vọng, Mạc Lâm Viên màu đen vạt áo đã biến mất tại cửu lòng sau bình phong. Trong điện lại vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có đàn hương tại lưu kim lô bên trong lượn lờ bốc lên. Lạch cạch, chim én trải qua ngọc hốt đột nhiên rơi xuống đất. Tiếng vang này phảng phất giải khai cấm chế nào đó, cả triều Chu Tử lập tức như chút được gánh nặng còn xuống lưng eo. Đương triều đường dư âm hóa thành trên đường núi khẩn cấp văn thư. Khi vương lệnh sơn vàng ấn tín chiếu sáng các quận thủ kinh ngạc con người, toàn bộ hạ quốc như là bị đầu nhập cự thạch đầm sâu. Đông, lão hạ thế tộc cửa son bên trong, chén trà ngã nát tại gạch xanh trên mặt đất. Dâu tóc hoa dâm lão tộc trưởng nhìn qua cơ báo, ngón tay tại sắc phong vong quốc quý nữ chữ bên trên run rẩy kịch liệt. Đệ tử trong tộc hai mặt nhìn nhau, có người giận dữ vô bàn đứng dậy, lại tại mơ hồ nhìn thấy ngoài cửa có bóng đen đi qua, chán nản ngồi trở lại trong bữa tiệc. Soạn. Tân hạ phường thị trong tử quán, gốm thô bát đột nhiên rơi vỡ nát. Mặt mũi tràn đầy gió xương thợ thủ công già nhìn chằm chằm chỗ cửa thành bố cáo, đục ngầu nước mắt giải khai trên mặt cho than. Vương thượng thánh minh a. Cái này âm thanh nghẹn ngào như dã hỏa giống như lan tràn. Đầu tiên là lẻ tẻ khóc nức nở, tiếp theo hóa thành liên miên kêu khóc, cuối cùng tại trong nháy mắt nào đó, ngàn vạn cái thanh âm đột nhiên rót thành núi kêu biển gầm. Vương thượng thánh minh, tiếng gầm chấn lạc đầu tướng tuyết động. Gia hạ nhân bọn họ đứng tại khắc hoa phía trước cửa sổ thần sắc phức tạp, đã thấy giữa đường phố tân hạ phụ nữ trẻ em đã tự động hướng phía vương thành phương hướng quỳ lạy. Bán bánh hấp lao hán đột nhiên đem trong lồng hấp trắng bánh bao không nhân vân cho quần áo tả tơi hài đồng, tuần ngai sai dịch xưa nay chưa thấy đỡ dậy té ngã tân hạ lao hậu. Địch Minh Kính đứng tại trên lầu cát, nhìn xem mới cũ hạ nhân tại góc đường lẫn nhau thở dài. Hắn nuốt ve trong tay hồ sơ, đột nhiên đối với bên cạnh trúc quan cười nói, nhìn thấy không, đây mới là lão phu chỗ truy tìm quốc gia. Thân bá phủ chính đường, mạ vàng thú trong lò trầm hương đột nhiên đôm nốt bạo hưởng. Thân bá, vị này đã từng thân vương, khô gầy ngón tay gắt gao nắm chặt dẹp kim chiếu thư. Lụa cuốn lên lan mỹ nhân ba chữ đâm vào hắn hốc mắt đau nhức, trong thoáng chốc lại trông thấy mấy năm trước cái kia huyết hỏa ngập trời hoàng hôn, chính mình tự tay hạ xuống vương kỳ lúc, đầu tường quân coi giữ tê tâm liệt phế kêu khóc. Chúc mừng gia chủ. Lan tiểu thư đến một thiên ân, quả thật ta thân thị chi phúc a. Cả sảnh đường trúc âm thanh bên trong, hắn trông thấy nữ nhi thân Lan đang bị tộc nhân bao bọc vây quanh. Thiếu nữ xanh nhạt đầu ngón tay mơn trớn trên chiếu thư long văn tối đều, khóe môi ngậm lấy vừa đúng é lệ, cái này thở nhỏ đã gặp qua là không quên được nha đầu, sợ là sớm đem nữ giới bên trong nguyện vãn nghe theo thiên chương đọc được dù. Hắn thở dài, Vừa vào cung môn sâu như biển, nữ nhi cả đời này đã bị khóa ở bức kia thành cung bên trong. Cùng lúc đó, Tiêu Bá phủ hậu viên trong dược viên, Tiêu Như Cẩn chính tướng phơi khô dược thảo tinh tế phân loại. Nghe được Sắc Phong tin tức lúc, trong tay nàng thuốc máy cán bất quá dừng nửa nhịp, lại tiếp tục lộc cộc ép lên dược liệu. Cẩn Nhi, Tiêu Bá nhìn qua nữ nhi dính đầy thuốc nước đọng ống tay áo, vi phụ lúc trước nếu không hiến thành, nữ nhi chưa bao giờ trách phụ thân phù hộ nữ nhi 21 năm, sau này để nữ nhi phù hộ phụ thân thậm chí tiêu ra đi. Tiêu Như Cẩn tiếp tục làm lấy trong tay sự tình. Ai Tiêu Bá thở dài, cô đơn rời đi. Trên miếu đường ảnh hưởng còn tại quyết tán, các quận huyện tường bố cáo trước đã chen lấn chật như nêm gối. Khi chu bút đằng sau vương bảng dưới ánh mặt trời triển khai, toàn bộ Hạ Quốc như là bị rót vào nước sôi trà thang, đột nhiên quần quận đứng lên, bang. Vân quận Hàn Môn, một thanh dị xét đao bổ tuổi bị ném vào lô hỏa. Mặt mũi tràn đầy cho than thiếu niên đem tổ truyền võ kinh thất thư tàn quyển cất vào trong lực. Sát vách lao thợ rèn truy thanh triệt đêm chưa ngừng, ngay tại rèn đúc một thanh phù hợp võ cử quy chế trường thương. Xa xa xa, Nam Lâm thư viện, mài mực âm thanh kinh bay dưới mái hiên xuân yến. Học hành gian khổ 10 năm nho sinh đột nhiên xé nát tất cả bắt chước lao hạ văn phong thơ bản thảo, mực nước ở tại áo vải thô bên trên giống vậy mực sơn thủy. Trên bàn cái kia sách mới tinh hạ điện chính lật đến chỉ quốc sách luận thiên. Náo nhiệt nhất thuộc về các quận đường núi. Con dương sách nho sinh cùng khiêng binh khí võ giả núi liền không dứt, trong hữu quán thường có người vì cái nào đó sách luận đề mục tranh đến mặt đỏ tới mang hai. Xuân lôi lăn qua chân trời lúc, không biết bao nhiêu ở giữa phòng ốc sơ sải sáng lên trắng đêm đèn. Có người trông thấy vương cung tròi gác lửa đèn cũng sáng đến tiên minh, mơ hồ có cung nhân bưng lấy tấu chương tại dưới hiên đi nhanh. Chương 87 đại chiến bắt đầu. Chương 87 đại chiến bắt đầu. Chiến vân dày đặt phong châu trên đại địa, máu và lửa ván cờ đã ác chiến 3 năm. Đông tiến chiến báo như tuyết rơi bay tán loạn. Thương quốc thiết kỵ đạp phá Triệu quốc hai quận cương thổ, lại tại Triệu quốc đại tướng Trương Thông Hải tướng sắc chiến thuật bên dưới nửa bước khó đi. Vị này Triệu quốc danh tướng như là giỏi trong xương, dạ tập lương đạo, tiêu hủy doanh trại, làm cho Khương quốc đại quân không thể không chia binh 300. Không cố thủ hậu phương. Chiến cuộc rằng co thời khắc, Khương Vương đột nhiên thay đổi binh phòng, mấy triệu đại quân như sóng dữ giống như phá tan tự quốc phòng tuyến, trực đảo nội địa. Triệu quốc triều đình chấn động, bị ép chia binh xuôi nam. Từ đó, tự quốc cảnh nội khói lửa nổi lên bốn phía, lưỡng quốc đại quân tại giang khắp nơi mạng lưới sông ngòi ở giữa triển khai giằng co. Mỗi đoạt lấy một tòa thủy trại, đều muốn bỏ ra máu nhuộm giang hà đại giới. Tây tuyến chiến trường lại là một mảnh thảm đạo. Phong, Liễu, vì tam quốc liên quân liên tục bại lui, Triệu quân huyền giáp những nơi đi qua, đầu tường vương kỳ liên tiếp rơi xuống. Cho dù Khương quốc phái tinh nhuệ đến rút, cũng tại quỷ quốc hiểm đạo bị Triệu quân phục kích, 500. Không viện binh hao tổn hơn phân nửa. 3 năm qua, tam quốc đã mất đi 16 quận màu mờ chi địa, biên cảnh tê khóc không ngừng bên hai. Càn khôn 8 năm kinh chậm, thiên địa biến sắc. Triệu quốc lao tổ phá quan mà ra, lăng không hư độ đến vi quốc thanh nham thành trên không. Toàn đan trung kỳ uy áp như họa trời đất sụt, chỉ gặp một trường chi uy, cả tòa thành chỉ trong nháy mắt hóa thành tử vực, tường thành sụp đổ, trong thành 300. Không quân dân toàn bộ bị chết tại trường này phía dưới. Đây là từ ngàn năm nay, toàn đan cảnh cường giả lấy loại phương thức này hướng Phong Châu chư quốc hiện ra toàn đan chi uy. Tam quốc quân chủ nghe hỏi sợ hãi, lúc này co đầu rút cổ không tiến, cố thủ thành trì. Liền ngay cả thế như trẻ che Khương quốc cũng khẩn cấp co vào chiến tuyến. Triệu quốc lao tổ lần này hiện thân, mang ý nghĩa Triệu quốc chiến tranh chân chính máy móc mới vừa vặn khởi động. Triệu quốc, Vương đô. Chín cái bàn long trụ bỏ ra trong bóng tối, Triệu quốc triều đình chính nổi lên một trận phong bạo. Vương thượng, tóc trắng xóa binh bộ thượng thư đột nhiên ra khỏi hàng, ngọc hốt tại điện trên gạch xô ra chói hai tiếng vang, lao tổ đã xuất quan, sao không thẳng đến Khương quốc? Lao thần nguyện lấy thân thể tàn phế làm tiên phong. 3 ngày trước, ấu tử quan tài mới từ tự quốc trở về, hắn tự nhiên muốn báo bực này huyết cửu. Còn xin vương thượng hạ lệnh, xuất binh phạt cương, thần nguyên do tiên phong. Lại một lao tướng thần sắc động dung nói, thần xin chiến. Mặt tướng nguyện bị đi đầu. Báo thủ tiếng gầm trong điện quanh quẩn, các lao tướng từng cái thần tình kích động. Trên vương tọa, Triệu Nguyên Long đầu ngón tay tại mạ vàng trên lan can khẽ trọng, màu đen chuỗi ngọc trên mũ miệng che khuất ánh mắt của hắn. Thằng đến ngọc khánh thanh lần thứ 3 vang lên, Đoan Vương Triệu Nguyên Linh đột nhiên bước ra quan võ đội ngũ. Đoan Vương Triệu Nguyên Linh đã đoán được Triệu Nguyên Long ý tứ. Vương Minh hắn chấp lễ như dụng cụ, thần đệ coi là phía Đông Hạ quốc không thể khinh thường, thần đệ coi là không bằng thừa dịp Hạ quốc chân đứng không vững, cử binh hiện lên ở phương Đông, trước đem Lai Đông, Vân Sơ Bình Nguyên cướp đoạt tới tay. Thần đệ những năm này âm thầm liên hệ hai đại trên vùng Bình Nguyên quốc quý, chỉ cần ta Triệu quốc đại quân vừa đến, bọn hắn cam nguyện vì chúng ta làm nội ứng. Triệu Nguyên Linh ra khỏi hàng, thấu xin mời đạo. Lao thần tán thành. Trấn quốc công Trịnh Tiêu ra ban. Hắn đằng sau, một đám vân quý nhao nhao lên tiếng. Theo vân quý tập đoàn liên tiếp ra khỏi hàng, trong điện thế cục đột nhiên chuyển. Triệu Nguyên Long rốt cục ngẩng đầu, chuỗi ngọc trên mũ miệng ngọc châu đụng nhau giòn vang bên trong, nét miệng lên một vòng vải không thể gặp độ cong. Chín cái bàn long trụ bỏ ra trong bóng tối, Triệu Nguyên Long chậm rãi đứng dậy, màu đen miệng nuốt vào kìm tuyến dao long tại ánh nến bên dưới xâm nhiên muốn sống. Chư khanh xích đảm, quả nhân sao lại không biết? Vương âm như kim qua giao mình, ánh mắt đảo qua những cái kia eo quấn tang tê dại lao thần, nhưng vì nước nhu người, Ngọc Khuê đột nhiên điểm hướng đông vương, đi đầu trừ cái họa tâm phúc. Trong điện đèn đồng cây bỗng dưng tuôn ra hoa đèn, phản chiếu sơn hà trên bình phong Khương quốc cương thổ màu đỏ tươi như máu. Khương quốc thực lực liền còn tại đó, thấy cũng sợ được, hủy diệt Khương quốc, bất quá là thời gian sự tình. Chuyện đột một chuyện, vương tụ xoay tròn như mây đen ép thành, có thể cái kia Hạ quốc. Ngàn năm, tại dưới mí mắt của chúng ta, tích xúc lực lượng như thế, cái kia Hạ quốc vương thành xuất hiện quần tinh cát, nghĩ đến chư vị đều dùng qua trong đó đan dược đi. Hiệu quả như thế nào, không cần quả nhân nhiều lời đi. Trong điện mấy vị dùng qua đan dược lao thần đột nhiên run rẩy dữ dội, bọn hắn đột phá bình cảnh cảnh tượng rõ mồn một trước mắt. Các vị, theo quả nhân biết, cái này quần tinh các phía sau chính là Mạc Lâm Nguyên. Mạc Lâm Nguyên có nội tình như vậy, như cho Mạc Lâm Nguyên thời gian, chỉ sợ 3.000 năm trước cái kia Hạ Quốc muốn trở về. Triệu Nguyên Long đột nhiên bóp nát ngọc tràn. Các vị đừng quên, ta Triệu Quốc Nam Bộ 61 quận đều là nguyên lai Hạ Quốc cương vực. Triệu Quốc quần thần nghe vậy, thần sắc biến đổi. Quả nhân quyết định, đại quân hiện lên ở phương đông, quả nhân muốn phạt hạ. Triệu Nguyên Long thanh âm ở trong đại điện quanh quẩn, trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ. Nửa tháng sau, Triệu Quốc đông cảnh. Trên đường chân trời dâng lên khói bụi che khuất bầu trời, 3 triệu tinh nhuệ giáp sĩ bày trận như rừng. Lần này, tập kết đều là Triệu Quốc tinh nhuệ, tu vi thấp nhất đều là thông mạch cảnh, Bách phu trưởng thông mạch đỉnh phong, Thiên phu trưởng là tiên tiến cảnh, Vạn phu trưởng là tịch hải cảnh. Dẫn đầu Triệu quân chủ đẹp trai, tức thì bị xưng là Triệu Quốc quân thần Định Quốc công Hứa Định Sơn. Tin tức do Phong Vũ lâu truyền đến Mạc Lâm Viên trong tay. Mạc Lâm Viên giữa ngón tay nắm nuốt mật báo đột nhiên giấy lên tử kim hỏa diễm. Hứa Định Sơn cho tàn từ khe hở bay xuống. Thời gian 3 năm, Hạ Quốc đã cơ bản yên ổn người bên trong tâm, cho nên Mạc Lâm Viên quyết định đối với Triệu Quốc dùng binh. Cùng ngày, một tờ vương lệnh tiến vào quân các. Quân các kim trung đột nhiên vang, 12 đạo binh phủ đồng thời sáng lên. Vương lệnh chu sa chưa khô, Hạ Quốc tòa này liên lạc 3 năm cố máy chiến tranh đã hoành minh khởi động. Thương khung quân mấy trăm chiếc chiến thuyền nghiền nát sương sớm, 300. Không 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 chủ lực mang theo 200. Không 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 tôi tớ quân hướng Lai Đồng phi nhanh. Kim Ngọc Liên quân chiến xa ép qua Vân Sơ Bình Nguyên, mấy triệu đại quân tại Nam Bộ yếu tắc hoàn thành tập kết. Liên Ngục quân từ Kỵ Sơn rời, cùng Chiêu Võ quân hợp binh một chỗ, tại Lai Đông biên cảnh rót thành dòng lũ sắt thép. Binh mã không động, Lương Thảo đi đầu. Gia Cát Lương tính toán tại quân các trưởng sử phủ bên trong đôn đốt rung động, Lai Đông, Vân Sơ các quận kho lương đổ quân nhu dọc theo mới xây con đường chạy xiết. Hoàng hôn phủ xuống thời giờ, Mạc Lâm Viên đứng tại trên đài xem sao. Vương thượng, Phong Soái, Ngao Soái bọn hắn đã rời đi. Hoàng An đến đây bẩm báo. Mạc Lâm Viên gật gật đầu. Triệu Quốc cẩn tàng rất sâu, nếu không có Hoa Nguyên Thạch từ hệ thống cái kia mua tin tức, Mạc Lâm Viên căn bản không biết bọn hắn có hai tôn toàn đan cảnh cường giả. Muốn đánh bại Triệu Quốc, không ở chỗ Triệu Quốc quân đội, mà ở chỗ Triệu Quốc cái này hai tôn toàn đan cảnh. Nếu là đem Triệu Quốc hủy diệt, mà để toàn đan cảnh trốn đi, đối với Hạ Quốc tới nói là uy hiếp lớn. Dù sao, Mạc Lâm Viên cũng không hy vọng bụng trộm hai tôn toàn đan cảnh thỉnh thoảng nhảy ra, đối với Hạ Quốc tiến hành đổ thành. Ngao Thương Minh hai người, chính là đi chém giết cái này hai tôn toàn đan cảnh. Mạc Lâm Viên nhìn xem hướng tây nam, có thể thấy được quân trận huyết khí ngút trời, có thể nghe chiến mã tê minh như sấm. Khoe miệng của hắn câu lên, cười khẽ, nhất thống Phong Châu, liền từ trận chiến này bắt đầu. Hắn đã không thể chờ đợi. Phong Châu hai đại thượng đẳng quốc, hết sức căng thẳng. Các quốc gia phản ứng khác biệt. Thương quốc vương cung, đèn đồng cây bỏ ra chập chờn quang ảnh. Tốt, rất tốt. Thương vương bóp nát trong tay mật báo, ngọc bàn chỉ trên bàn trà gảy ra chói hai tiếng vang. Đám người hầu nín hơi cúi đầu, nhìn xem quân vương khoe miệng bệnh kia ép không được ý cười dần dần mở rộng thành dữ tợn. Truyền lệnh Đông tuyến hắn đống nhiên đứng dậy, từ hôm nay đối với tự quốc dùng binh, nhớ kỹ, thế công muốn mãnh liệt, tiến lên muốn chậm. Vừa bạn mượn cơ hội đem lần trước rất bảy tòa huyền thiết khoáng thành cầm bể. Góc điện trong bóng tối, thừa tướng thấp giọng nói, Hạ Quốc bên kia minh ước. A. Khương Vương đột nhiên cười to, chuẩn bị một phần hậu lễ đưa đi Hạ Đô, liền nói ta Khương Quốc kiểm chế tự quốc đại quân, chờ bọn hắn chuyên tâm kháng Triệu. Quay người lúc Vương Bảo mang theo gió, dập tắt nửa điện ánh đèn. Khương Quốc cùng Hạ Quốc là minh hữu, có thể Khương Vương tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn Hạ Quốc phát triển. Về phần Phong Châu các quốc gia, cũng không coi trọng Hạ Quốc, dù sao Hạ Quốc mặc dù cương vực bao la, có thể nội tình kém xa Triệu Quốc, mặc dù có chuyển nguồn quần tinh kia cắt xuất từ Mạc Lâm Nguyên, nhưng ai có thể chứng thực? Huống chi Hạ Quốc không có toàn đan cảnh cường giả. Chương 88 toàn đan vẫn lạc, chương 88 toàn đan vẫn lạc, càn khôn 8 năm giữa mùa hạ, Đông Huyền Quan tưởng thành bị máu tươi thẩm thấu thành giá sắc. Danh xưng Phong Châu thứ nhất hùng binh Triệu quân, tại tòa này ba dặm quan hải trước gãy kích trầm xa đã hơn 60 ngày. Định Quốc công Hứa Định Sơn tử kim kỳ lần khải bên trên che kín vết rách, vị này quân thần giờ phút này chính gắt gao nhìn chằm chằm quan trên tường mặt kia xích long vương kỳ. Vốn cho là cầm xuống Đông Huyền Quan dễ như trở bàn tay, có ai nghĩ được lại tại nơi đây ác chiến 2 tháng. 2 tháng trước, Triệu Quốc đại quân công kích, kết quả mới tiếp cận Đông Huyền Quan một dặm, mặt đất đột nhiên hóa thành cát chảy, nuốt hết gần vạn tinh binh. Thật vất vả bài trừ trận pháp, đánh tới tường thành phụ cận, tường thành bốn phía vậy mà tự động mọc ra bụi gai gai độc, không ít binh sĩ trúng độc mà chết. Khi các loại mưa tên bao trùm lúc, cả tòa quan hải lại dâng lên hơi mở màn nước, đem tất cả công kích ngăn cản ở bên ngoài. Hứa Định Sơn đã từng dẫn đội, lấy hơn 10 vị như ý cảnh là đội, trùng kích Đông Huyền Quan. Công phá đại trận sau, Triệu quân tử sĩ thật vất vả sờ lên đầu tường, cả đoạn tường thành đột nhiên sáng lên tinh quang. Hơn ngàn tiên tiên cảnh tinh nhuệ trong nháy mắt bạo thể mà chết. Cứ như vậy, Hứa Định Sơn nổ cái này đến cái khác đại trận, tổn binh hao tướng, có thể Đông Huyền Quan bên trên vẫn như cũ có tầng tầng lớp lớp trận pháp bao phủ. Về phần Vân Sơ, Lai Đông Cũ Quý, phàm là người tham dự, toàn bộ đều bị huyết tẩy. Triệu đô, phế vật. Triệu Vương cung Kim Loan điện bên trên, một quyển nhuốm máu chiến báo hung hăng nện ở bậc thềm ngọc. Triệu Nguyên Long thái dương nổi gần xanh, màu đen vương bào không gió mà bay, trong điện ánh đến đột nhiên tối ba phần. 3 triệu tinh nhuệ, 60 ngày đêm, lại bắt không được ba dặm quân hải. Vương Âm tại bàn long trụ ở giữa quân quần, Hứa Định Sơn quân thần danh hảo, là quả nhân dùng quân lương tích tụ ra tới chê cười sao? Binh bộ thượng thư nằm dạp trên mặt đất, ngũ quan nghiêng lệch, bẩm vương thượng, Đông Huyền Quan bên trong giấu giếm mấy chục tòa bát giai đại trận, quân ta hao tổn. Ý miệng. Ba ngọc bị một trưởng gỗ đức, vết dạn uốn lượn như Triệu Quốc đông cảnh chiến cuộc hình. Triệu Nguyên Long đột nhiên đứng dậy, cửu lưu miệng quan Ngọc Châu xô ra sát phạt thanh âm, bãi giá phía sau núi. Quần thần nghe vậy, trong mắt đại hỉ. Cấm địa trên đường đá, lá dụng tại Triệu Nguyên Long dưới chân hóa thành một biển. Xuyên qua chín trọng cấm chế sau, hắn tại thanh đồng cổ môn trước cả quan đứng trang nghiêm. Vòng cửa bên trên Ly Văn Thú thủ đột nhiên mở mắt, trong con mắt lưu chuyển lên tinh thần bừng sáng. Con cháu bất hiếu Triệu Nguyên Long, vương bảo và táo dính đầy xương sớm, cung thỉnh lão tổ rời núi. Yên tĩnh. Thẳng đến một giọt xương nước đạp nát tại gạch xanh bên trên, trong môn mới truyền đến dàn mua tiếng ho khan, vào đi. Cửa đá y mắng trở ra, lộ ra trong động phủ cảnh tượng. Bốn vách tường khảm mãn tinh hình trong phòng tu luyện, Triệu Quốc lão tổ ngay tại pha trà, trà tóm tắt nội dung vụ án cả khối ngàn năm hàn ngọc điêu thành, mặt ngoài ngưng kết chưa hóa xương hoa. 12 chén tử kim đèn rồng tại hư không lơ lửng, trong ngọn lửa mơ hồ có long ảnh du động hạ quốc tiểu oa nhi kia Triệu Quốc lão tổ nghe xong chỉ báo, chén trà đột nhiên kết xuất băng lăng, ngược lại là so Khương gia đám phế vật kia có ý tứ. Triệu Nguyên Long đang muốn tường thuật, chợt thấy nhà mình lão tổ trong tay áo trượt ra khối mai rùa. Giáp phiến ở trên bàn vòng vo ba vòng, cuối cùng chỉ hướng đông phương, quẻ tượng long chiến tại giá hảo từ bên trên, thình lình thêm ra một đạo mới vết rách. Thú vị. Triệu Quốc lão tổ cười khẽ, xương bạch đuôi lông mày đột nhiên giơ lên. Hắn đứng dậy lúc, món kia nhìn như phổ thông áo bào tím lại hiện ra sơn hà ám văn, và áo đảo qua chỗ, 12 chén tử kim đèn rồng cùng nhau dập tắt. Đi thôi. Triệu Quốc lão tổ đi ra độc phủ, Triệu Nguyên Long tại sau lưng đi theo. Chân trời truyền đến một tiếng hắc. Khi Triệu Vương lúc lần đầu, Triệu Quốc lão tổ thân ảnh đã hóa thành tử hồng có nhật. Phong trưởng không dựa nghiêng ở Triệu đô tòa nào đó trà lâu trên lan can, đầu ngón tay tùy ý khuấy động lấy nắp trà. Vị này nhìn như nhàn tản thanh sang khách, kỳ thực ánh mắt từ đầu đến cuối khóa chặt Vương cung phương hướng. Khi cái kia đạo cầu vồng màu tím xẹt qua chân trời lúc, khóe miệng của hắn câu lên. Lão giả rốt cục ngồi không yên. Phong trưởng không cười khẽ, hai con ngươi đang mở hí, chỗ sâu trong con ngươi có màu xanh tinh tuyền xoay chậm chậm. Sau một khắc, áo xanh thân ảnh đã biến mất tại rộn ràng Triệu đô. Triệu Quốc Bắc cảnh Vân La sơn mạch, Ngao Thương Minh chính ngồi xổm ở bên dòng suối dựa xe ngựa. Cái này hai mắt như biển sâu giống như u lam trắng hán, đột nhiên ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Mẹ nó, hắn hung lấy ước nhẹp roi đi hướng dãy núi, đợi 2 tháng có thể tính có thể lập thủ. Một bên khác, Trư Quốc đã nhận được Triệu Quốc lão tổ rời núi tin tức, thế là ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Đông Huyền Quan chiến trường, chuẩn bị nhìn toàn đan chi uy. Triệu Quốc biên cảnh, cột mốc biên giới trước không khí bỗng nhiên ngưng kết. Triệu Quốc lão tổ bước chân đột nhiên dừng ở trên đường biên giới không, dàn mua trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ. Vài dặm bên ngoài, chẳng biết lúc nào đứng thẳng một đạo bóng người màu xanh, tay áo trong gió không nhúc nhích tí nào. Các hạ người nào? Triệu Quốc lão tổ trầm giọng hỏi, trong tay áo bản mệnh pháp bảo đã thôi động. Hạ Quốc, Phong Trường Không. Đơn giản năm chữ, lại làm cho Triệu Quốc lão tổ con ngươi đột nhiên co lại. Quanh người hắn trong nháy mắt bộc phát ra ngập trời uy áp, dưới chân đại địa từng khúc rạn nứt, nơi xa trong núi rừng chim bay nhao nhao rơi xuống. Ngoài mấy chục dặm quan chiến đám võ giả hãi nhiên thất sắc. Có trong tay người ảnh lưu niệm thạch thanh tích chiếu rọi ra Triệu Quốc lão tổ ngưng trọng khuôn mặt, cái này cùng lúc trước thanh nham thành đổ thành lúc thông dong tượng như hai người, có thể làm cho Triệu Quốc lão tổ dừng bước. Hẳn là đồng cấp cường giả. Phong Trường Không đứng chắc tay, áo bào màu xanh bên trên mơ hồ có tinh văn lưu chuyển. Hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lên đối phương, thanh âm không lớn lại truyền khắp khắp nơi, đường này không thông. Triệu Quốc lão tổ cười lạnh một tiếng, đỉnh đầu đột nhiên ngưng tụ ra sơn hà hư ảnh, chỉ bằng ngươi một người, cũng nghĩ cả ta. Hai vị toàn đan cường giả khí thế tại trên đường biên giới ầm vang chạm vào nhau, vô hình sóng xung kích đem cột mốc biên giới rung ra vết rách. Nơi xa ngắm nhìn đám võ giả nhao nhao lui lại, tu vi hơi yếu người đã miệng mũi rớm máu. Phong Trường Không đưa tay điểm nhẹ, một đạo bình chướng màu xanh đột nhiên hiện ra, đem dư ba đều ngăn tại biên cảnh bên ngoài. Ánh mắt của hắn như kiếm, thản nhiên nói, không ngại thử một chút. Oanh, thiên địa nguyên khí đột nhiên bạo động, Triệu Quốc lão tổ tay áo xoay tròn ở giữa, trăm dặm trời quang đột nhiên hóa trời đông giá rét. Vài dặm bên trong hơi nước trong nháy mắt ngưng kết thành đến hàng vạn mà tính băng tinh chiến mâu, mỗi một cây đều hiện ra đủ để xuyên thủng như ý cảnh võ giả xâm nhiên hàn mang. Đi. Triệu Quốc lão tổ cũng chỉ bung lên, băng mâu như mưa to chút xuống. Phong Trường Không áo xanh hơi chấn, quanh thân ngàn trượng chợt nổi lên cương phong. Cái kia nhìn như đơn bạc tường gió càng đem đầy trời băng mâu đều cuốn ngược, tại giữa hai người hư không bạch ra sáng chói băng ấn. Triệu Quốc lão tổ tức giận hừ một tiếng, băng mâu chưa kịp trước người liền hóa thành một biển. Ầm ầm, hai vị toàn đan đại năng giao phong dẫn phát thiên địa dị biến, trong vòng trăm dặm thiên địa nguyên khí hướng bọn họ phương hướng hội tụ, tầng mây bị xé rách thành hình cái vòng khí lãng. Dưới chân ngọn núi bởi vì hai người đại chiến mà bắt đầu xuất hiện sụp đổ. Băng hà trạm, thế ra bản mệnh chiến đao, hữu giai thượng phẩm nguyên khí thúc dục đao quang ở trong thiên địa bổ ra ngàn trượng băng nguyên. Lưỡi đao lướt qua, ngay cả không khí đều đông kết thành tinh thể màu lam. Phong Trường Không chân đạp hư không, mỗi một bước đều kích thích gợn sóng màu xanh. Khi cái kia đủ để băng phong thành trì đao quang tới người lúc, hắn tay phải nhẹ xoáy, cả phiến thiên địa gió nguyên lực đột nhiên sụp đổ thành trăm trượng vòi rồng. Phá! Thời hợt một trường đẩy ra, vòi rồng màu xanh cùng sông băng đao quang ầm vang chạm vào nhau. Trong chốc lát, sóng xung kích đem phương viên vài dặm mặt đất tiêu diệt ba trượng, vỡ nát băng nhận bắn thủng tầng mây dẫn phát lôi bạo, chúng quanh hơn 10 dặm bực ngọn núi ầm vang sụp đổ. Giang giác! Tại lao tổ không thể tin trong ánh mắt, bản mệnh chiến đao xuất hiện vết rách. Càng đáng sợ chính là cái kia đạo dư thế chưa tiêu trừ phòng, đem hắn trước ngực hộ thể lớp huyền băng tầng xuyên thủng. Phúc, máu tươi xen lẫn nội tạng mảnh vỡ phun ra, lão tổ thân hình nhanh lùi lại lúc va sụp nơi xa một ngọn núi. Ngọn núi sụp đổ bên trong mình, hắn không chút do dự cắn nát đầu lưỡi, tinh huyết hóa thành xích hồng bao lấy toàn thân. Còn muốn chạy? Phong Trường Không thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại độn quang phía trước, tay phải chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay quấn quanh lấy chói mắt thanh mang. Một chỉ này nhìn như chậm chạp, lại phảng phất xuyên thấu thời không, tinh chuẩn điểm tại lao tổ vùng đan điền. A! Trong tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một viên cuốn quanh lấy băng vụ màu xanh thẳm toàn đan bị sinh sinh quét ra. Mất đi tu vi lão tổ như vải rách giống như rơi xuống, đem mặt đất ném ra hồ sâu. Phong trưởng không nuốt một viên màu xanh thẳm toàn đan, nói khẽ, "Phong Châu trời, nên hay." Nơi xa quan chiến đám võ giả ngây ra như phỗng. Bọn hắn thấy tận mắt vài tòa cao phong tại dư ba trung hóa thành một mịt, càng mắt thấy quát tháo Phong Châu toàn đan cường giả, như vậy vẫn lạc. Vân La Sơn mạch chỗ sâu, cổ mục che trời trong u cốc đột nhiên chuyển đến một tiếng vang trầm. Ngao Thương Minh dưới chân nằm một bộ thi thể, đây là một tôn toàn đan cảnh sơ kỳ lão giả áo lam, hắn hai mắt trừng lớn, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Chương 89 ảnh nguyên nhập tự đều không có khả năng. Lão tổ làm sao có thể vẫn lạc? Quả nhân không tin. Triệu Nguyên Long khó có thể tin, vị này xưa nay uy nghiêm quân vương thanh âm phát run. Bởi vì, trong lòng hắn vô địch lão tổ, cứ như vậy chết tại Hạ Quốc trong tay. Càng làm cho hắn hoảng sợ là, hắn trong nhẫn chứa vật một viên hồn bài nát, đó là đến từ vương thất một vị lão tổ khác, hồn bài vừa vỡ, đại biểu hồn bài chủ nhân vẫn lạc. Hiển nhiên, một vị lão tổ khác cũng vẫn lạc. Sợ hai trước đó chưa từng có tràn ngập vị này Triệu Vương trong lòng, cho tới nay, hai vị lão tổ chính là hắn lực lượng, nhưng hôm nay hắn trời sợ. Trong đại điện, cả triều đại thần sợ hãi, cũng không dám phát biểu, sợ làm tức giận Triệu Nguyên Long. Vương thượng, Triệu Tương đột nhiên ra khỏi hàng, ngọc hốt tại trong yên tĩnh gõ ra rõ ràng vàng, việc cấp bách là cố thủ đương kỳ. Hắn chỉ hướng ngoài điện mơ hồ có thể thấy được đại trận, cửu khúc sông núi đại trận chính là khai quốc tiên tổ chỗ bố trí, đủ. Đối với, chỉ cần quả nhân tại, Triệu quốc liền còn tại, Triệu đâu còn có cửu khúc sông núi đại trận, dù cho là toàn đan cảnh đỉnh phong cũng khó có thể phá bỡ. Triệu Nguyên Long trầm giọng nói, truyền quả nhân làm cho. Đông tiến đại quân lập tức trở về thủ. Theo từng đạo vương lệnh truyền ra, Triệu đô trên không dần dần sáng lên giống mạng nhện linh văn. Đại trận triệt để bị kích hoạt. Từ giờ trở đi, Triệu đô cho ra không cho phép vào. Triệu quốc binh lực bắt đầu có vào, trừ bỏ tất yếu phòng giữ lực lượng, các lộ đại quân bị điều đi đông tuyến. Giang giác. Lưu Kim Long án tại Khương Vương dưới lòng bàn tay chia 5 xẻ 7, vẩy ra mảnh gỗ vụn xẹt qua bên cạnh thái giám gương mặt, mang ra một đạo tơ máu. Trong điện đứng hầu cung nữ dọa đến đổ băng giám, vụn băng cùng rượu nho hắt vây tại màu đỏ tươi trên mặt thảm, tựa như một bãi chưa khô vết máu. Tô Cửu Dịch. Thằng ngại danh làm sao dám lớn ta? Khương Vương từ trong hàm răng gạt ra cái tên này, thái dương nổi gân xanh như rồng có sừng. Mấy năm trước hình ảnh rõ mồn một trước mắt, Tô Cửu Dịch lời thề son sắt nói lời Hạ Quốc tuyệt không toàn đàn cảnh tọa trấn bộ dáng, giờ phút này nghĩ đến đều là đùa cợt. Đây là coi hắn là khỉ đuồng địch. Điểm binh. Vương Bảo xoay tròn như mây đen, Khương Vương bội kiếm đã ra khỏi vỏ ba tấc, quả nhân muốn tự tay chém xuống Tô Cửu Dịch đầu chó. Vương thượng không thể, thừa tướng đội vàng ra ban, minh ước huyết thệ còn tại, như thủy tiện xuất binh, sợ bị quốc vận phản vệ a. Cả triều văn võ câm như hến. Ôi ôi, Khương Vương trong cổ họng phát ra thú bị nhốt giống như thở dốc, bội kiếm tại trong vỏ kịch liệt rung động. Tức chết ta cũng. Hắn đột nhiên nắm lên nửa khối long án tàn mục, hung hăng đánh tới hướng trên cột cung điện treo lơ lửng Phong Châu cương vực đồ khối gỗ tinh chuẩn đánh trúng Hạ Quốc vị trí. Thừa tướng đột nhiên hạ giọng, "Vương thượng, không thể nói trước Hạ Quốc cũng đang đợi đại vương xé bỏ minh nước." Câu nói này giống buồn nước đá dội xuống, Khương Vương cầm kiếm tay đột nhiên cứng đờ. Khá lắm Mặc Lâm Viên. Vương kiếm rốt cục trở vào bao, lại tại ngọc thạch trên mặt đất lôi ra chói hai tiếng vang, nguyên lai đã sớm đang chờ quả nhân xé bỏ minh nước. Vị này nổi giận quân vương đột nhiên tỉnh táo lại, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén. Truyền lệnh Đông tuyến đại quân thanh âm hắn trầm thấp như sấm rền, trong một tháng công phá tự quốc phòng tuyến, quả nhân muốn đoạt lấy tự quốc 53 quận. Lại mệnh Bắc cảnh đại quân lập tức lên phía Bắc. Khương Vương quay người lúc Vương Bảo mang theo một trận tình phong, tập kích Triệu quốc biên thành, tận khả năng từ Triệu quốc trong tay đoạt lấy thành trì. Thừa tướng nghe vậy lập tức túi đầu lĩnh mệnh. Cùng lúc đó, Phong, Liễu, Thôi Tam quốc nhìn thấy cơ hội, lần nữa tập kết đại quân tiến công. Liên quân trong đại doanh tin chiến thắng liên tiếp báo về. Mất đi nội địa đang nhanh chóng trở lại trong tay. Anh, Đông Huyền quan bên ngoài, Phong Trường không chắp tay đứng ở đám mây, áo bào màu xanh bay phất phới. Ánh mắt của hắn đi tới chỗ, tòa kia từng ngăn cản Triệu quân 60 ngày hùng quan ầm vang mở rộng, Hạ Quốc huyền giáp dòng lũ trào lên mà ra. Hứa Định Sơn tử kim xoáy kỳ tại trong cương phong bẻ gãy, vị này danh xưng quân thần lão tướng thậm chí không kịp rút kiếm, liền bị từ trên trời giáng xuống trường ấn ngay cả người mang nợ ép vào lòng đất ba thước. Trung quân đại doanh thoáng qua hóa thành phế tích, sóng xung kích đem phương viên ngàn trượng Triệu quân tung bay, chủ xoáy vẫn lạc. 3 triệu Triệu quân trong nháy mắt sụp đổ. Thiết giáp tiếng va chạm, chiến mã kinh khàn giọng cùng kêu rên tuyệt vọng xen lẫn liên miên. Có người vứt xuống binh khí quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, càng nhiều sĩ tốt thì điên cuồng xé rách lấy trên áo giáp Triệu Huy, ở trên vùng hoang dã đâm quảng đâm xiên. Tiến quân. Theo Phong Trường không nhàn nhạt một câu, Hạ Quốc biên quan tất cả chống trận đồng thời lôi vang. 2,5 triệu đại quân trùng trùng điệp điệp hướng Triệu Quốc đánh tới. Trong vòng một ngày, Triệu Quốc đông bộ 7 tòa biên thành liên tiếp đổi chủ. Khi Hạ Quốc xích long kỳ chen vào cuối cùng một tòa quan hải lúc, đầu tường quân coi giữ lại chủ động chém giết đốc chiến Triệu Quốc vương thất tử đệ, hiến thành xin hàng. Màn đêm buông xuống lúc, Phong Trường không đứng tại đã từng Triệu Quốc trên cột mốc biên giới. Dưới chân hắn là vỡ nát Triệu chữ khắc đá, nơi xa thì là liên miên trăm dặm hạ quân lựa trại. Có trinh sát đến báo, Triệu quốc vương thất đã nổi lên động cửu khúc sông núi lại trận. Vùng vây dây chết. Hắn cười khẽ. Tự quốc, quốc đô. Báo, Khương quốc thiết kỵ đã phá Huyền quốc quan. Tự quốc trên triều đình, cái này âm thanh cấp báo như là kinh lôi nổ vang. Cả triều văn võ kinh hoàng. Tự vương nhìn xem cả điện hoảng sợ thái độ, đốt ngón tay tại long ỷ trên lan can gõ ra trầm muộn tiết tấu. Bài triều. Theo cái này âm thanh kiềm chế quá khẽ, Tự vương vắt tay áo đi vào hậu cung. Ngự hoa viên trong đình. Tự vương đang uống rượu buồn, Chợt thấy phía sau cổ lông tóc dựng đứng, tranh, Tự Vương bên hông bội kiếm mới ra vỏ nửa tấc, kiếm tuệ liền im mắng đứt gãy. Hắn con người đột nhiên co lại, nhìn chằm chằm núi giả chỗ bóng tối cái kia đạo bóng người mơ hồ, hầu kết có chút nhấp nhô. Quả nhân mà chết, vương thành đại trận. Uy hiếp im bặt mà dừng. Trên bàn đá viên kia ám kim lệnh bài chiếu đến ánh trăng, Dạ Nguyệt Văn xuất hiện ra u lãnh quang trạch. Tự Vương hẳn là nhận biết khối lệnh bài này đi, bóng đen tiếng nói khàn khàn như đá sỏi cùng nhau mài. Anh Nguyên lệnh, ngươi là hạ nhân. Tự Vương đốt ngón tay trắng bệnh, hơi nheo mắt lại. Không sai, bóng đen gật đầu. Đã quang minh thân phận Tự Vương cưỡng chế kinh sợ, cảm đường con kéo căng, hạ vương ý muốn như thế nào? Trợ tự quốc phạt cương. A Tự Vương cười lạnh, khóe mắt lại có chút run rẩy, hạ cương thế nhưng là minh hữu. Bóng đen trong tay áo đột nhiên tiết ra một sợi sắc cơ, cái kia Tự Vương là muốn nhìn hai nước hòa bình. Ngươi Tự Vương bỗng nhiên đứng dậy, tay áo quét xuống chén trà. Mảnh sứ vỡ tiếng vỡ vụn lên. Không cần dở trò, toàn bộ ngự hoa viên đều bị trận pháp bao phủ, ngươi coi như làm ra lại lớn động tĩnh, cũng không ai nghe được. Bóng đen nhìn thấy một màn này, cười nhạo nói. Tự Vương đáy lòng trầm xuống. Bóng đen không nhanh không chậm nói, Tự Vương hay là suy nghĩ thật kỹ tự quốc tình cảnh, bây giờ Triệu quốc tương vong, Thương quốc còn có toàn đan lão tổ tọa trấn tự quốc có thể chống đỡ mấy ngày. Tự Vương trầm mặc thật lâu, tiếng nói khô khốc, các ngươi hạ quốc như thế nào giúp quả nhân? Các ngươi hạ vương lại cần gì? Tự đất, Thương cương. Ngắn ngủi bốn chữ, lại làm cho bàn đá kết xuất băng xương. Cái gì? Tự Vương bỗng nhiên ngẩng đầu, ngươi cũng đã biết đang nói cái gì. Tự Vương sai bóng đen khẽ chọc bàn đá, cả tòa ngự hoa viên cỏ cây trong nháy mắt tàn lụi, là vương thượng cho ngài hai lựa chọn, vua ta muốn ta mang cho Tự Vương một câu, hoặc là phong bá, hoặc là vong quốc tuyệt duệ. Cho ngươi một ngày thời gian cân nhắc, suy nghĩ kỹ càng, liền dùng miếng ngọc giản này đưa tin cho ta. Một viên ngọc giản lơ lửng tại cành khô ở giữa. Bóng đen quay người lúc, thân ảnh như gợn nước tiêu tán, sau một khắc xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng, rất nhanh biến mất trong vương cung. Chỉ có sau cùng lời nói ngưng tụ không tan, ngày mai lúc này, ngọc giản không tin tức. Tự cũng làm hóa đất khô cằn. Tự Vương con ngươi co rụt lại. Thuần Di, khó trách hắn bên người như ý cảnh hộ vệ đều bị kích choáng đi qua, nguyên lai đối phương là toàn đan cường giả. Hạ quốc, thế mà không chỉ một vị toàn đan. Tự Vương ngồi một mình tàn vườn, phát hiện lòng bàn tay chẳng biết lúc nào đã bị móng tay đâm rách. Chương 91 pháo định Giang Sơn, chương 91 pháo định Giang Sơn, tháng 10 gió lạnh thổi qua Thanh Hà bình nguyên, cuốn lên cháy đen chiến kỳ tàn tiến. Đã từng hùng cứ Phong Châu trung bộ Triệu quốc, giờ phút này cương thổ đang bị thế lực ba bên điên cuồng từng bước xâm chiếm. Đông tuyến chiến trường, Hạ quốc huyền giáp dòng lũ đã ép qua 57 quận, ven đường thành quách tận treo xích long kỳ. Binh phong cho đến Triệu quốc nội địa, Thanh Hà quận, chỉ cần đánh hạ Thanh Hà quận, liền có thể thẳng vào Triệu quốc nội địa, trực chỉ Triệu đô. Nam cảnh chiến trường, Thương quốc đại quân những nơi đi qua, 31 tòa quận thành vào hết trong tay. Tây tuyến tan tác, Phong quốc khinh kỵ binh tại Lạc Nhật Nguyên bên trên tung hoành ngang dọc, phía sau là 10 tòa phả ra khói xanh Triệu quân cứ điểm. Vi quốc công binh đang điên cuồng khai thác mới chiếm nguyên thạch khoáng, mà Liêu quốc quan văn đã ở tiếp quản thành trì quan nha trên xà nhà, treo lên Tam quốc minh ước kim biển. Đại tranh chi thế, Tam quốc quan hệ càng phát ra chặt chẽ. Triệu đô triều đình tĩnh mịch như mộ. Cửu khúc sông núi đại trận màn ánh sáng ngày đêm không thôi, lại ngăn không được bốn phương tám hướng truyền đến tin dữ. Có mật thám trông thấy, Triệu Vương đêm khuya một mình đứng tại trên đài xem sao. Đông tuyến chiến trường, kéo dài hơn 10 dặm Thanh Hà sóng cả mãnh liệt, chọc lãng nuốt bờ đông đá ngầm, tóe lên hơi nước ở dưới ánh tà dương hiện ra huyết sắc. Đạo lệch trời này trở thành Triệu quốc sau cùng bình chướng, đem hạ quốc thiết kỵ gắt gao đính tại bờ đông. Báo, bờ đông trong ngàn dặm đã mất phiến tấm có thể sang. Trinh sát quỳ một chân trên đất, trên áo giáp còn mang theo mũi tên sắt qua vết cháy. Bờ bên kia Triệu quân hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, tất cả bến đò bị đổ vào sắt lòng phong, ven bờ làng trải thuyền đều thiêu hủy hạ quân tiên phong trong đại trướng. Đông Phương Thanh Mục phẫn hận nói Triệu tặc ngược lại là ngoan tuyệt. Trên xa bàn cái kia đạo màu lam dây lụa đại biểu Thanh Hà, giờ phút này bắt ngang như cự mãng, đem đại biểu hạ quân xích kỳ đều ngăn ở sườn đông. Hắn không ngăn cản được. Phong trưởng không buồn bã nói, bản soái đem xuất thương cung quân thẳng đến Triệu đô, các ngươi dựng cầu nổi vượt qua. Là, nguyên soái. Chúng tướng đồng nói, có vị này xuất thủ, Triệu quốc vẫn vậy. Vâng, 300. Không thương khung quân đằng không mà lên, thiết giáp chiếu nhật như mây đen ép thành. Phong trưởng không chắp tay đứng ở quân trận phía trước nhất, áo xanh tại trong cương phong không nhúc nhích tí nào, dưới chân ngàn trượng Thanh Hà như dây nhỏ của lượng. Bảy trận. Theo lệnh kỳ huy động, 300 chiếc lơ lửng chiến thuyền tại giữa tầng mây triển khai cánh trận. Thả. Theo lệnh kỳ bung lên, thiên khung đống nhiên biến sắc, trên chiến thuyền đèn kỵ họng pháo đống nhiên phun ra liệt diễm. 300 cửa bạo liệt đại pháo cùng băng lên, tiếng gầm chấn động đến hai bên bờ đá núi tuôn rơi chóc từng mảng. Đạn pháo bạch phá bầu trời tiếng rít bên trong, bờ bên kia Triệu quân doanh trại liên tiếp tách ra máu và lửa yêu hoa, vòng thứ nhất tề sạn, trung quân kho lương hóa thành biển lửa, vòng thứ hai tề sạn, lầu quan sát trận liệt sụp đổ, vòng thứ ba tề sạn, cả đoạn đê ầm vang sụp đổ. Phong trưởng không mắt lạnh nhìn xôi trào Thanh Hà bờ tây. Những cái kia vì chống cự hạ quân mà tu kiến công sự phòng ngự, giờ khắc này ở khí bên các kiệt tác bên dưới như là giấy. Bạo liệt toại thạch đặc thù ngọn lửa màu đỏ, chính dọc theo Triệu quân chạy tán loạn lộ tuyến lan tràn, đem trọn phiến bờ sông đốt thành một phiến đất hoang vu. Đi thôi. Nhìn xem đã lâm vào hỗn loạn mà chạy tán loạn Triệu quân, Phong trưởng không mệnh lệnh đại quân hướng Triệu đô xuất phát. Chân trời nổi lên ngân bạch sắc lúc, tòa kia vắt ngang trăm dặm hắc kim đại thành rốt cục hiện lộ chân dung. Triệu đô 5000 năm tích lũy dưới ánh chiều dương hiện ra u quang, 520 cái thành khu nhà cửa liên miên như dây núi, gần 70 triệu người sáng sớm lên khói bếp, tại giữa không trung ngưng kết thành huyền rồng trạng khí tượng. Chỉ là giờ phút này, kia hình rồng đã lộ ra tán loạn thái độ. Triệu đô, làm Triệu quốc đô, Triệu đô lịch sử đã có hơn 5000 năm, là Phong Châu lớn nhất đại thành. so với quái vật khổng lồ này, Hạ Đô có vẻ hơi nhỏ hẹp, trong đó sinh hoạt nhân khẩu là Hạ Đô nhân khẩu 40 lần nhiều. Mà bởi vì ở vào Phong Châu trung tâm, cho nên toàn bộ Triệu Đô có thể nói long bàn hổ cứ, có thể truyền thừa hơn 5000 năm mà chưa từng suy bại. Bất quá, hôm nay bọn hắn chính là vì hủy diệt tòa này quái vật khổng lồ. Một khi phá hủy Triệu Đô, vô số Triệu Quốc trong lòng người tín ngưỡng sẽ triệt để sụp đổ. Thương Khung Quân đến, lập tức đưa tới Triệu Quốc cường giả chú ý, khi bọn hắn nhìn thấy Thương Khung Quân bên trên, cái kia chữ Hạ Xích Long ký lúc, thần sắc lại biến. Đông, cảnh thế tiếng chuông đột nhiên nổ vang, kinh bay toàn thành rừng chim, phá vỡ phồn linh ồn ào náo động thành trì. 360 vị như ý cảnh cường giả đạp không mà lên, trong tay trận kỳ bay phất phới. Đây chính là Triệu Quốc nội tình. Cửu Khúc Sơn Hạ, lên. Theo một tiếng quát chói tai, vườn quanh Triệu Đô chín tòa linh phong đồng thời sáng lên thông thiên của sáng. Những tồn tại này 5000 năm hộ quốc đại trận, giờ phút này chính tướng phạm vi ngàn dặm địa mạch chi khí quất hướng vương thành, trên không trung sen lẫn thành một tấm che khuất bầu trời lưới lớn màu vàng, trên đó hiện ra sơn hà hư ảnh. Phong trưởng không khỏe môi khẽ nhếch, đầu ngón tay khẽ chọc chủ hạm lan can. Thương cung trong xoáy hạm cự hình pháo đài bắt đầu chuyển động, dài 3 trượng huyền thiết trên họng pháo, màu ám kim trận văn dần dần sáng lên, như là thức tỉnh cự long mở ra lân giáp. Thử tinh phá trận áo, chuẩn bị. Đạo mệnh lệnh này để cả chiếc kỳ hạm vì đó yên tĩnh. Tám tiên tịch hải cảnh pháo thủ hợp lực đẩy ra chỉ đúc đạn dựa khoang thuyền, hàn khí bốn phía bên trong, viên kia dài 5 thước tử tinh pháo đạn chậm rãi lơ lửng, thân đạn mặt ngoài khắc 3600 đạo nghịch trận văn, đang cùng nơi xa Triệu Đô đại trận sinh ra quỷ dị của mình. Nhét vào. Pháo trưởng giọng khàn khàn bên trong, tử tinh đạn bị cánh tay máy kéo lên đưa vào ống pháo. Khi đạn dược vào chỗ trong ngay mắt, chủ hạm tất cả linh văn có chút ảm đạm, thiên địa nguyên khí tuôn ra, đều hợp thành hướng pháo đài. Một cỗ đáng sợ nguy cơ tử vong khóa chặt Triệu Quốc đô thành. Cái này, Triệu Đô đầu tưởng, thủ tịch trận pháp sư râu tóc đều dựng, trong tay trận kỳ bắn ra huyết quang chói mắt, tế trận. Hoán linh. 360 vị như ý cảnh cường giả đồng thời phun ra bản mệnh tinh huyết, trận kỳ trong nháy mắt nhuộm thành xích hồng. Hộ thành đại trận địa mạch chi khí điên cuồng cuộn, tại thành tường trên không ngưng tụ thành một tôn 300 trượng cao sơn xuyên cự nhân. Thân thể do cựu phong linh mạch đúc thành, bên ngoài thân chạy xuôi nham tương giống như trận văn, hai mắt là hai tòa ngàn năm hàn đảm biến thành băng tinh, trong lúc giơ tay nhấc chân dẫn phát phương viên trăm dặm đất rung núi chuyển. Giống. Cự nhân gào thét hình thành sóng âm chấn vỡ trăm dặm tầng mây, ngay cả Thương Khung Quân lơ lửng chiến hạm đều kịch liệt lay động. Phong trưởng không đứng chắc tay, áo bào tại bên trong cơn bão năng lượng không lúc nhích tí nào. Phía sau hắn 300 chiếc phó hạm đã hiện lên hình quạt triển khai, tất cả họng pháo đều nhắm ngay viên kia tử tinh đạn sắp vênh kích trận nhãn tiết điểm. 5000 năm quốc vận. Bàn tay hắn vung khẽ, thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ, hôm nay kết thúc. Tử tinh pháo đạn cách thân trong nháy mắt, thời gian phảng phất đứng im. Thân đạn mặt ngoài 3600 đạo nghịch trận văn sáng lên chói mắt tử mang, vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, trực chỉ tôn kia do Triệu Quốc cuối cùng lực lượng ngưng tụ sơn xuyên cự nhân. Oanh, tử tinh pháo đạn cùng sơn xuyên cự nhân tiếp xúc sát na, thời gian phảng phất xuất hiện ngắn ngủi ngưng trệ. Cái kia 300 trượng cao địa mạch chi linh vừa nâng lên dung nham tạo thành cánh tay, thân đạn mặt ngoài nghịch trận văn liền bỗng nhiên tách ra chói mắt tử mang. Giang giác. Đầu tiên là cự nhân bàn tay từng khúc vỡ vụn, như là nham thạch trên thân thể đột nhiên hiện ra cùng đạn pháo giống nhau quỷ dị đường vân. Những đường vân này như là ôn dịch giống như cấp tốc lan tràn, những nơi đi qua, hàn đàm hai mắt nổ thành băng tinh mưa to, nham tương trận văn ngược dòng hồi thứ 9 ngọn núi linh mạch, cấu thành thân thể địa mạch chi khí bắt đầu điên cuồng phản vệ. Không. Triệu Quốc thủ tịch trận pháp sư kêu thảm chưa truyền ra, tử tinh đạn đã xuyên qua cự nhân lồng ngực, chính giữa vương thành đại trận hải tâm. Chỉ một thoáng, thiên địa treo ngược. Đầu tiên là 360 mặt trận kỳ đồng thời tự đốt, cầm cờ như ý cảnh các cường giả còn chưa tới kịp buông tay, liền bị thuận trận kỳ vọt tới địa mạch phản vệ chi lực quanh thành huyết vụ. Ngay sau đó, Triệu Đô các nơi trận nhãn liên tiếp bạo tạc. Vâng. 359 chỗ chiến lược yếu địa đồng thời dâng lên hình cây nấm mây khói. Phạm vi ngàn trượng bên trong quân doanh, võ khố đều hóa thành một miệng. Đóng tại này Triệu quân tinh nhuệ thậm chí không kịp rút kiếm, ngay tại chói mắt trong tử quang hôi phi yên diệt. Chỉ có vương cung trên không, đạo truyền thừa kia tự khai quốc thái tổ sông núi hộ chủ trận miễn cưỡng chống lên bình chướng. Nhưng là ngày xưa triều hội đại điện đã biến thành một vùng phế tích, không ít đại thần thi thể đặt ở phế tích phía dưới. Đại điện ngoài phế tích, chật vật không chịu nổi Triệu vương nhìn xem phát sinh một màn, cả người phảng phất bị rút sạch tinh khí thần bình thường. Các bạn đọc, điểm điểm thúc canh thôi. Thúc canh khai chương trăm, càng chương 4A. Chương 91 gương quốc khốn cảnh chương 91 gương quốc khốn cảnh càn khôn 8 năm, tháng 10. Phong Châu chư quốc sợ hãi, Triệu vương chém giết tất cả hậu cung phi tần, dòng dõi, sau tự vẫn đền nợ nước. Triệu vương bảo đệ, Đoan vương Triệu Nguyên Minh hàm bích ra hàng, dâng ra vương tỷ. Đến tận đây, cái này thống ngự Phong Châu trung bộ hơn 5000 năm quốc gia, tại cùng Hạ quốc trong chinh chiến hủy diệt. Ai cũng không có dự liệu được Triệu quốc cứ như vậy không có. Tin tức vừa ra, Triệu quốc còn thừa chư quận có thể là đầu hàng, có thể là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Có chút thì trực tiếp đầu phục Khương quốc, Phong quốc, Liêu quốc, Vi quốc, Tứ quốc. Triệu quốc 264 quận, Hạ quốc chiếm cứ 171 quận, toàn bộ Triệu quốc đông bộ, trung bộ, thậm chí bắc bộ, nam bộ bộ phận quận thành đều đã trở thành Hạ quốc cương thổ. Khương quốc chiếm cứ nam bộ, tây bộ bộ phận quận thành, bàn bạc 56 quận, còn lại Tam quốc chiếm cứ tây bộ, bắc bộ 37 quận. Triệu quốc, truyền thừa này hơn 5000 năm quốc gia, mà lại là ở vào phát triển không ngừng quốc gia, trong đó còn có không ít Triệu dân tâm là hướng Triệu. Cho nên thống trị vùng địa vực này đầu mấy năm, nhất định là một cái tràn ngập huyết tinh quá trình. Tháng 11 lớp 10, Mạc Lâm Viên màu đen chiếu thư bọc lấy sương tuyết đến Triệu Đô. Thứ hôm nay, đổi Triệu Đô là Trung Đô. Triệu thị vương tộc tất rời Hà Đô. Chiếu lệnh tại tàn phá trước cung điện tuyên đọc lúc, Đoan Vương Triệu Nguyên Linh đầu ngón tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay. Phía sau hắn quỷ mười mấy vạn tôn thất. Về phần Triệu Quốc cựu quý tộc phân tam đẳng luận sự, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại 17 nhà bị kéo đến thị tào trạm thủ thị chúng, hiến thành đầu hàng 42 nhà quỷ gối trong vũng máu, tay run run tại an dân thư bên trên theo huyết chỉ ấn. Nhất thức thời 9 nhà đã thay đổi hạ quốc quan phục, chính dẫn đường kê biên tài sản ngày xưa đồng liêu phủ khố. Mà đối với trên địa phương quản khống, càng là huyết tinh. Báo, Lâm Minh quận lại có bạo dân làm loạn. Lính liên lạc móng ngựa đạp nát băng lăng. Tân nhiệm trung đô lưu thủ, do phong trưởng không đảm nhiệm, hắn cười lạnh một tiếng, tướng lệnh mũi tên ném hướng dưới thềm đám kia hàng thần, các ngươi tự quyết. Ngày đó, Lâm Minh quận, nơi đó gia tộc quyền thế Trần thị bộ tộc, tự mình dẫn tư binh đem làm loạn 20,000 bạo dân toàn bộ đổ sát. Cảnh tượng giống nhau, tại cái khác các quận trình diễn. Nhất châm trọng là, trấn áp vô cùng tàn nhẫn nhất đúng là Triệu Vương Nhũ Mâu hậu nhân. Trong trà lâu người kể chuyện gõ vang thức gõ, nhìn thấy không có. Những cái kia cựu quý tộc máu trên tay, so hạ quân đao còn đỏ ba phần. Dưới đài người nghe được quần tình xúc động, lại không hay biết cảm giác, người kể chuyện trong tay áo trong túi chứa vật, cất giấu phong vũ lâu phát tiền đường. Triệu Nguyên Linh nhìn xem trên đường đi huyết tinh, đột nhiên cuồng tiếu không chỉ. Hắn chỉ vào đám kia ngay tại quất đồng bào cựu quý tộc, tiếng cười kinh bay trên cây khô hàn nhà, khá lắm chu tâm kế sách. Mạc Lâm Viên ngươi điên rồi. Hắn biết rõ, Mạc Lâm Viên có lẽ sẽ lưu lại Triệu thị bộ tộc, nhưng tuyệt sẽ không lưu hắn. Chờ cái gì thời điểm, Triệu địa đã không còn Triệu dân, đó chính là tử kỳ của hắn. Nhưng hắn không có lựa chọn, nếu không có vì cái này mười mấy vạn tộc nhân, hắn đã sớm chết tại Vương Thành Na đánh một trận. Giết Triệu đằng sau, Hạ Quốc cũng không thừa thắng xông lên, mà là lựa chọn hành quân lặng lẽ, chuyên tâm kinh doanh mới được Triệu Quốc cương thổ. Cùng lúc đó, Phong, Liễu, Hơi Tam Quốc cũng nhao nhao đỉnh chiến triệt binh, riêng phần mình vùi đầu vào trong chính. Duy chỉ có Khương Quốc Đông tuyến chiến sự thường xuyên, khói lửa ngập trời. Tự quốc phảng phất lâm vào điên cuồng, nâng cả nước chi lực đối với cảnh nội Khương quân triển khai mãnh liệt phản công. Khiến người kinh dị chính là, Khương Quốc mặc dù binh hùng tướng mạnh, lại tại tự quốc cảnh nội nhiều lần gặp khó. Nguyên lai tự quốc trong quân đột nhiên thêm ra một nhóm cao thủ thần bí, những người này đều là lấy áo bào màu đỏ ngòm, chuyên sự ám sát Khương Quốc tướng soái. Tại nhóm này huyết y nhân tập kích quấy rối bên dưới, Khương quân trận cước đại loạn, liên tục bại lui. Tự quốc thừa cơ quy mô phản công, liên tiếp thu phục mất đất. Cùng lúc đó, Khương quốc chiếm cứ Nguyên Triệu quốc lãnh thổ bên trên, phản kháng khởi nghĩa liên tiếp. Khương quốc không thể không chia binh trấn áp, nhưng mà càng là trấn áp, nơi đó Triệu dân đối với Khương nhân cừu hận liền càng phát ra sâu nặng. Khương quốc, Khương đô, hô trưởng, tự quốc ở đâu ra huyết y nhân? Đây rõ ràng là Hạ quốc ở sau lưng quấy phá. Mạc Lâm Uyên, cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn đối với Khương quốc hạ thủ sao? Kim Loan điện bên trên, Khương Vương nổi giận đùng đùng, dưới chân long án đã hóa thành một chỗ mảnh vụn, hiển nhiên là bị hắn một trường bổ nát. Hắn nắm chặt chiến báo, đốt ngón tay trắng bệnh, trong mắt lửa giận cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Bây giờ Khương quốc nhìn như cương vực quyết trương, có thể những này mới chiếm chi địa lại như giỏi trong xương, không ngừng phản vệ. Đông tuyến chiến sự căng thẳng, Bắc tuyến phản loạn nổi lên bốn phía, trấn áp càng hung ác, Triệu dân cừu hận càng sâu. Nhưng nếu muốn hắn phun ra đã nuốt vào cương thổ, hắn thì như thế nào cam tâm? Đây hết thảy, tâm hắn biết rõ ràng, nếu không có Hạ quốc âm thầm đến nữa, chỉ là tự quốc, há có thể dung chuyển Khương quốc thiết kỵ? Vương thượng, cho dù tự quốc phía sau có Hạ quốc chỗ dựa, bọn hắn cũng không dám công nhiên xé bỏ Minh nước. Khương quốc thừa tướng ra khỏi hàng, trầm giọng nói, chúng ta kiên kỵ, bất quá là Hạ quốc vị kia toàn đan cảnh cường giả. Có thể người kia bây giờ tọa trấn trung đô, thu các phương chú mục, tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn có chút dừng lại, trong mắt lóe lên ngoan lệ, không bằng xin mời lão tổ xuất quan, tập kích bất ngờ tự quốc vương đô, nhất cử hủy diệt tự quốc vương thất. Như những cái kia huyết y nhân dám ngăn trở, liền cùng nhau chém. Lời vừa nói ra, cả triều văn võ nhao nhao tán thành. Liền ngay cả Khương Vương cũng khẽ bước cằm, hiển nhiên ý động. Không ổn. Một đạo lạnh lẽo thanh âm bỗng nhiên vang lên, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một vị thân mang bốn trảo long văn vương bảo nam tử trung niên đứng ra, chính là Khương Vương chi huynh, Thủy Vương. Có truyền ngôn đã từng Khương Vương vị trí là Thủy Vương, chỉ là về sau lại rơi vào Khương Vương trên thân. Trong đó nguyên nhân, không người dám truy đến cùng. Triều đình trong nháy mắt tiến tĩnh. Thủy Vương điện hạ, lời ấy ý gì? Khương Tương hơi nhướng mày, trong giọng nói mang theo vài phần không kiên nhẫn. Thụy Vương ánh mắt như lao, lạnh lùng nói, ngươi như thế nào xác định Hạ quốc chỉ có một vị toàn đăng cảnh? Lao tổ chính là ta Khương quốc kình thiên chi trụ, nếu có sơ suất, ai đến gánh chịu? Thụy Vương hẳn là đang nói giỡn. Khương Tương cười nhạo một tiếng. Mặc dù Thụy Vương là vương gia, nhưng hắn địa vị xấu hổ, ngày bình thường đều là người trong suốt, bởi vậy Khương Tương đối với hắn không có bao nhiêu tôn trọng. Khương Tương nhìn chung quanh quần thần, Hạ quốc có thể ra một vị toàn đăng cảnh đã là may mắn, không thể nói trước là Hạ Khang Vương đông chỗ lúc mang đi Hạ quốc nội tình, nhưng nếu nói bọn hắn còn có vị thứ hai, thậm chí nhiều hơn. Chư vị, các ngươi tin sao? Quân thần đều là lắc đầu mỉm cười. Có thể bạn nhất Thụy Vương còn muốn lại nói. Đủ rồi, Vương huynh. Khương Vương đạm mạc đánh gãy quả nhân. Ý đã quyết. Vương thượng thánh minh. Khương Tương lúc này không ngời, buông xuống trong đôi mắt hiện lên vẻ khác lạ. Vương thượng thánh minh, chúng thần cùng kêu lên phụ họa. Thụy Vương nhìn qua một màn này, trong lòng không hiểu dâng lên một trận tim đập nhanh. Bài chiều sau, Khương Vương thân phó tổ địa, xin mời lao tổ xuất quan. Khương Tương thì như thường xử lý chính vụ, thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra mảy may mánh khỏe. Đêm khuya thừa tương phủ dưới ánh nến, trong thư phòng một mảnh tĩnh mịch. Đông nhiên, bóng ma như vật sống giống như nhúc nhích, một đạo thân ảnh mặc hắc bào y mắng hiện hiện, quanh thân quanh quẩn lấy lạnh lẽo khí tức. Bên dưới bang tội thần, bái kiến đặc sứ. Khương Tương không chút do dự quỳ rạp trên đất, tư thái khiêm tốn đến cực điểm. Làm tốt lắm, người áo đen tiếng nói khàn khàn, như cắt đá ma sát. Đây là tội thần việc nằm trong phận sự. Khương Tương cái chán chạm đất, ngữ khí lạnh lọt. Người áo đen cười nhẹ một tiếng, đợi Khương quốc hủy diệt, bản tọa sẽ hướng phó thi vì người xin công. Cái này Khương, còn cần ngươi đến trấn an. Tạ ơn đặc sứ vung trồng. Khương Tương đại hỉ, liên tục dập đầu. Ý kế hành sự. Lời còn chưa dứt, người áo đen đã như quỷ mị giống như tiêu tán, phản phất chưa từng tồn tại. Khương Tương chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía ngoài cửa sổ bóng đêm, thần sắc phức tạp. Vương thượng, chớ trách lao thần. Lao thần, bất quá là muốn vì Dương gia mưu một con đường sống. Khương quốc, cuối cùng quá yếu. Gió đêm nhẹ nào, giống như đang ai thán. Chương 92 Khương Hùng, chương 92 Khương Hùng, thiên khung như mực, tàn nguyệt tần hiện. Một đạo thân ảnh áo trắng đạp không mà đi, tay áo tung bay ở giữa, tựa như tiên giáng trần. Đây là một vị hạc phát đồng nhan lão giả, thần sắc ung dung, chắp tay bay qua dãy núi, quanh thân khí cơ nội liễm, lại ẩn ẩn lộ ra một cô bao trùm chúng sinh uy áp. Đột nhiên, thân hình hắn đột nhiên ngừng. Phía trước trong hư không, chẳng biết lúc nào lại đứng thẳng một vị đạo bào xám trắng lão giả. Vậy nhân thủ cầm thanh ngọc trượng, hai con ngươi như vực sâu, hình như có tinh thần tiêu tan ở giữa, vẹn vẹn đứng yên bất động, liền để đất trời bốn phía nguyên khí vì đó ngưng trệ. Lão giả áo trắng con ngươi hơi co lại, trầm giọng nói, "Các hạ, là hạ nhân." Hạ quốc, gia cắt vô nhai. Lão giả mặc đạo bào ngữ khí bình thản, lại như thiên hiến giống như dung khắp tâm thần. Quả nhiên, lão giả áo trắng trong lòng trầm xuống. Xấu nhất suy đoán trở thành sự thật, hạ quốc lại coi là thật cất giấu vị thứ hai toàn đăng cảnh. Nếu như thế, lão giả áo trắng trong mắt hàn mang tăng gọn, liền không cần nhiều lời. Bang, kiếm minh liệt không. Một thanh toàn thân trắng muốt cựu giai trung phẩm nguyên khí bỗng nhiên hiện thế, mũi kiếm trong sự rung động, phương viên hơn 10 dặm thiên địa nguyên khí điên cuồng hội tụ. Tầng mây băng tán, sơn nhạc run rẩy, một kiếm này chưa ra, liền đã dẫn động thiên địa dị tượng. Bá kiếm phá sơn. Lão giả áo trắng gầm thét một tiếng, mũi kiếm quét ngang. Trong chốc lát, thiên địa thất sắc. Một đạo ngang qua thương khung kiếm quang xé rách đêm dài, bá đạo tuyệt luân kiếm khí hóa thành thực chất, những nơi đi qua hư không bặm mẻo, phảng phất ngay cả không gian đều muốn dưới một kiếm này thần phục. Gia Cát Vô Nhai vô hỉ vô bi, thanh ngọc trượng điểm nhẹ hư không. Ông, huyền ảo trận văn trong nháy mắt triển khai, một đầu dương cánh bách trượng thanh điểu hư ảnh lệ khiếu mà ra. Cái kia đủ để phách sơn đoạn nhạc kiếm khí, lại bị thanh loan lợi trảo tùy tiện xé nát. Ừm. Gia Cát Vô Nhai thấy thế không khỏi nhíu mày. Chỉ gặp lão giả áo trắng thân ảnh bị dư ba quét trúng, lại như bọt nước giống như tiêu tán. Đây rõ ràng là ve sầu thoát sát chi thuật. Oanh. Ngoài mấy chục dặm đống nhiên nổ tung một đoàn khí lãng, lão giả áo trắng chân thân hiện, cũng không quay đầu lại điên cuồng trốn chạy. Vô sỉ lão tặc. Gia Cát Vô Nhai râu tóc đều dựng, hôm nay chính là chạy trốn tới Cửu Vũ Hoàng Tuyển, lão phu cũng muốn đưa ngươi bắt tới. Bá, thanh ngọc trượng bạch phá bầu trời, ngàn vạn trận văn như sóng chiều trải ra. Gia Cát Vô Nhai bước ra một bước, thân hình hóa thành lưu quang sâu phá tầng mây, tốc độ nhanh chóng tại sau lưng lôi ra đầy trời tàn ảnh. Những nơi đi qua, thiên địa nguyên khí tự động gạt ra, phản tất cả vùng không gian đều đang vì hắn nhường đường. Hai đạo cầu vồng một trước một sau xẹt qua bầu trời, cả kinh phía dưới trong dãy núi yêu thú phụ phục gào thét. Khương đạo hữu, Gia Cát Vô Nhai thanh âm như u minh nói nhỏ, ở trong hư không tầm tầm quanh quẩn, rõ ràng không nhanh không chậm, lại gắt gao cắn phía trước bỏ chạy thân ảnh. Tử vong mới là cuối cùng kết cục. Ngươi như cơ cầu, chính là nghịch thiên mà đi. Vậy ngươi chết một cái thử một chút. Lão giả áo trắng giận quá thành cười, cũng không quay đầu lại quát chói tai, thân hình lại đột nhiên gia tốc, quanh thân chân nguyên thiêu đốt như diễm. Nhưng mà bất quá trong nháy mắt, cái kia đạo đạo bảo sám trắng thân ảnh đã như quỷ mị giống như ngăn ở con đường phía trước. Cùng ngay, lão giả áo trắng muốn rách cả mí mắt, trường kiếm trong tay bộc phát ra chói mắt bạch mang, bá kiếm phá sơn. Một kiếm này không giữ lại chút nào. Kiếm quang chưa đến, phía dưới dãy núi đã ầm vang sụp đổ, phản phất cả phiến thiên địa đều muốn bị một kiếm này chém thành hai khúc. Tinh chém. Gia Cát Vô Nhai đạm mạc mở miệng, thanh ngọc trượng nhẹ nhàng bạch một cái. Suy, mũi trượng bắn ra sáng chói tinh mang, nhìn như hời hợt một kích, lại làm cho phương biên trăm dặm bầu trời đêm bỗng nhiên sáng như ban ngày. Vâng. Hai cỗ toàn đang cảnh lực lượng kinh khủng ầm vang chạm vào nhau, bộc phát sóng xung kích đem tầng mây phá tan thành từng mảnh. Lão giả áo trắng như bị sét đánh, cả người bay ngược mà ra, trong miệng tràn ra một tia máu tươi. Huyết đột. Hắn lại dựa thế nhanh lùi lại, đồng thời cắn chốt lưỡi, toàn thân tinh huyết trong nháy mắt tiêu đốt, hóa thành một đạo chói mắt huyết hồng phá không mà đi. Phí công thôi. Gia Cát Vô Nhai không nhúc nhích tí nào, chỉ là đem thanh ngọc trượng hướng hư không một trụ. Ông, cái tia đạo huyết hồng phía trước, đột nhiên hiện ra che khuất bầu trời tinh quang bình trướng. Lão giả áo trắng đội vàng không kịp chuẩn bị, hung hăng đâm vào trên màn sáng, lập tức huyết quang tán loạn. Càng đáng sợ chính là, rầm rầm, vô số tinh quang ngưng tụ xiềng xích từ trong hư không xuyên tấu mà ra, như vật sống giống như quấn quanh mà lên, đem hắn toàn thân gắt gao giam cầm. Ai da, lão giả áo trắng điên cuồng giãy giụa, có thể những xiềng xích kia mỗi nắm chặt một phần, trong cơ thể hắn nguyên lực liền bị phong ấn một phần. Cuối cùng, vị này toàn đan cường giả lại như thú bị nhốt giống như bị treo ở giữa không trung, ngay cả đầu ngón tay đều không thể động đậy. Gió đêm lạnh nào, tinh quang như ngục. Gia Cát Vô Nhai đạp không mà đến, thanh ngọc trượng lơ lửng tại lão giả áo trắng mi tâm ba tấc chỗ, mũi trượng nổi lên thăm thẳm hàn quang. Toàn đan cảnh đỉnh phong, cựu phẩm trận pháp sư. Lão giả áo trắng đau thương cười một tiếng, khóe miệng tràn ra tơ máu, hạ quốc quả nhiên là hảo thủ đoạn a. Đạo hữu, lên đường đi. Gia Cát Vô Nhai ngữ khí đạm mạc, thanh ngọc trượng chậm rãi di chuyển về phía trước. Chờ một chút, không chết có thể chứ? Lão giả áo trắng đột nhiên khàn giọng hô, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối ta nguyện thần phục. Thanh ngọc trượng đống nhiên dừng lại. Gia Cát Vô Nhai nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Đường đường toàn đan cảnh cường giả, tại sống chết trước mắt như vậy sợ chết. Hắn trầm ngâm một lát, từ trong tay áo lấy ra một viên ngọc giản, đầu ngón tay điểm nhẹ, một đạo tin tức phá không mà đi. Hạ Đô, Thái Cực Điện. Mạc Lâm Viên vuốt vuốt trong tay đột nhiên sáng lên ngọc giản, thâm thúy trong đôi mắt nổi lên một tia nghi ngẫm. Ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn nhẹ giọng tự nói, đầu ngón tay tại trên ngọc giản nhẹ nhàng lệch một cái. Gia Cát Vô Nhai ngọc giản trong tay khẽ chấn động. Hắn thần thức quét qua, trong mắt tinh quang chợt hiện. Vương thượng ân điển, tha cho ngươi khỏi chết. Lời còn chưa dứt, hắn chập ngón tay như kiếm, đột nhiên điểm tại lão giả áo trắng nơi đan điền. À, lão giả áo trắng toàn thân run rẩy dữ dội, chỉ gặp nó vùng đan điền kim quang đại thịnh, một viên sáng chói màu vàng toàn đan hiện hiện, lại bị vô số huyền ảo trận văn tầng tầng bao khỏa, trong nháy mắt liền bị phong cấm đến cực kỳ chặt chẽ. Soạt, tinh quang xiển xích hướng thanh mà tán. Lão giả áo trắng lảo đảo rơi xuống đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, lại không nửa điểm toàn đan cảnh cường giả uy thế. Lão giả áo trắng thần thức nội thị, cảm nhận được trong đan điền cái kia tầng tầng quấn quanh cấm chế, căng cứng tiếng lòng ngược lại hơi lòng xuống. Chí ít, tính mệnh là bảo vệ. Tu hành hơn 400 năm phương đến toàn đan chi cảnh, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, coi như không có thọ nguyên chi bảo, hắn còn có 500 năm thọ nguyên đều có thể. Nếu có được gặp cơ duyên, chưa hẳn không có khả năng nhìn trộm cảnh giới cao hơn. Sâu kiến còn ham sống, huống chi hắn bực này trải qua ngàn khó vạn hiểm mới đăng lâm Phong Châu tuyệt đỉnh tu sĩ. Mệnh của ngươi ra cắt vô nhai đứng chắp tay, ánh trăng tại thanh ngọc trượng thượng lưu chuyển, liền nhìn ngươi tiếp xuống biểu hiện. Khương Hùng nguyện ra sức châu ngựa, lão giả áo trắng lúc này quỳ một chân trên đất, thanh âm vang hữu lực, nhưng bằng đại nhân phân công, xông pha khói lửa, không chối từ. Gió đêm lướt qua đỉnh núi, cuốn lên hai người áo bảo. Nhất giả đứng ngạo nghễ như tùng, nhất giả túi đầu xưng thần, tại hạ nguyệt này phía dưới, hoàn thành trận này liên quan đến sinh tử giao dịch. Túi đầu này, triệt để hủy Khương quốc cuối cùng một tia hy vọng. Càn Khôn 9 năm, tháng riêng 11, một đạo kinh lôi nổ vàng Phong Châu đại địa. Hùng cứ Nam Bộ Khương quốc đột truyền tin dữ, một đời hùng chủ Khương Vương chết bất đắc kỳ tử tại Tâm Cung. Cả nước chấn động thời khắc, ẩn nút nhiều năm Thụy Vương bỗng nhiên nổi lên, huyết tẩy triều đình. Ba tháng gió tanh mưa máu sau, vị này ngày xưa trong suốt vương gia cuối cùng trèo lên đại bảo. Thời gian đầu hạ, vẻ tiêu mới nổi lên. Tân Vương vừa định triều cục, liền đi sứ phi nhanh Hạ Đô. Chương 93 Đại Hạ Vương Triều, chương 93 Đại Hạ Vương Triều tuyên chính điện bên trên, Khương làm ba quỷ chín lạy, dâng lên quốc tỷ bình phủ, khóc xin mời trừ quốc hiệu, xương thần thuộc. Hạ Vương Mạc Lâm Viên ngồi cao long ỷ, bút son điểm nhẹ, chuẩn. Chiếu thư như tuyết rơi bay ra, phong Khương quốc lao tổ Khương Hùng là hộ long các tam phẩm cung phụng, ban thưởng toàn đan cảnh tài nguyên tu luyện, phong Khương Vương làm nhất đẳng Khương bá, cả tộc rời vào trung đô, 3 triệu Khương quân ngay tại chỗ trình biên, đi ở tự nguyện. Đi người bổ túc quân lương, khác ban thưởng 1 năm ân hướng, lưu người đánh tan trọng biên, nhập các trấn tôi tớ quân. Đến tận đây, lập quốc hơn 2,0005 Khương quốc, tại Càn Khôn 9 năm giữa hè chính thức xóa tên. Từ Khương Vương chết bất đắc kỳ tử đến quốc tộ kết thúc, bất quá trong nháy mắt trong ngày. Phong Châu trên đại địa đã từng tạo thế chân bạc cách cục cầm vang sụp đổ, duy dư Hạ quốc tinh kỳ phân phật, hình một mình sân hạ. Hạ sử võ kỷ, Càn Khôn 9 năm tháng 6 bính dần, Khương quốc trừ. Phong Châu 3 phần quý nhất, đây là sau nông lịch hơn 1000 năm đến không có to lớn tình thế hỗn loạn. Khi Khương quốc thần phục tin tức như cơn lốc quét sạch Phong Châu lúc, chư quốc quân thần đều là lạnh cả sống lưng. Bọn hắn rõ ràng người được gâm như khí tức. Đường đường Khương quốc có được toàn đan cảnh cường giả, lại không đánh mà hàng. Hạ quốc đến tột cùng cất giấu đáng sợ đến bực nào lực lượng. Người liền sợ nghĩ sâu vào, bởi vì nghĩ tới đây, loại kia không biết sợ hãi liền quanh quẩn trong lòng, không cách nào tiêu tán. Chưa kịp chư quốc nghĩ lại, tự quốc sứ giả đã đạp trên giữa hè ve têu quỷ giảm xuống Hạ Đô kim dài phía trên. Tự Vương hiến tỷ xưng thần, cả tộc Bắc rời Lai Đông. Hạ quân tinh kỳ nam chỉ, trăm vạn hùng binh trần binh biên cảnh, nam bộ năm nước tại tháng 7 lưu hỏa trung tướng kế thần phục. Gió thu lên lúc, tây bộ thất quốc quốc quân cùng nhau triều bái. Phong, Liễu, hơi thất quốc quốc quân túi đầu xưng thần hình ảnh, trở thành mùa thu này chấn động nhất phong cảnh. Tháng 10 tiết sương giáng, thương khung quân thiết kỵ đạp phá Vẫn Long sơn mạch. Cái kia hùng cứ Phong Châu hơn 8000 năm đệ nhất tông môn, Vẫn Long tông, trong vòng 10 ngày hôi phi yên diệt. Bắc cảnh 41 quận nghe tiếng mà hàng, thư hàng như tuyết rơi giống như bay hướng Hạ Đô. Cùng tháng, Thanh Huyền Sơn, Thiên Dực tông, Uy Nhất cửa, Huyền Nguyên tông tứ đại tông môn lão tổ cùng nhau rời núi, tại Thái Cực điện trước quỳ thẳng xin hàng. Bốn vị toàn đan đại tu nhập hộ long các là cung phụng hình ảnh, triệt để đánh nát Phong Châu tu sĩ sau cùng tiêu ngạo. Từ Mạc Lâm Nguyên kế vị đến nay, bất quá 9 năm xuân thu. Vị này tuổi trẻ Hạ Vương lấy lôi đình thủ đoạn, đem Phong Châu 1200 quận thu hết trong túi. Khi mùa đông sơ tuyết bao trùm Hạ Đô lúc, Phong Châu đại địa đã lại không vương kỳ, duy gặp xích long huy chương tại mỗi một tòa thành đầu liệp liệp phi dương. Sử quan lấy Chu Sa ghi lại cái này vô tiền khoáng hậu một bút, Càn Khôn 9 năm đông, Phong Châu về hạ. Tự đại Phong Vương triều chết đến nay, 3 vạn năm phân liệt cuối cùng chấm dứt kết. Sóc phong vòng quanh tuyết mịn lướt qua Thái Cực điện trước thanh đồng lòng giống, Mạc Lâm Viên chấp vượng khuynh thành chi thủ đứng ở cựu giai trên ngọc đài. Phía dưới ngàn quan triều bái, núi thở thanh em rung khắp mây xanh, vương thượng và năm. Vương hậu thiên thu. Mạ vàng ngự đạo hai bên, chính các áo bào tím cùng quân các huyền giáp phân loại như rừng. Càng xa xôi, các quận thủ cùng cố đô mới phong bá tức bọn họ quỳ xuống đất mà bái, ngọc hốt chiếu đến ánh nắng ban mai, tựa như tinh hà trải đất. Phượng Khuynh thành đầu ngón tay có chút phát run, 9 năm trước cái kia còn gặp phải ám sát thanh niên, bây giờ lại thật đem Phong Châu Sơn Hà tận nắm trong lòng bàn tay. Chuyển chỉ. Mạc Lâm Viên thanh âm lôi cuốn lấy long khí truyền khắp cung quyết, từ hôm nay, rời đô trung đô, nguyên Hạ Đô là đông đô, trung đô đổi Hạ Đô. Sau 3 ngày, Tông Miếu. Tĩnh Sơn Vương Mân Chấn Tiên Vương trên linh vị bụi bặm, cảnh vương a, năm đó ngươi nói muốn cho hải tử lấy tên Lâm Viên ta còn cười ngươi quá mức phong mang. Chiêu Đức Vương ôm vỏ rượu tựa ở cột trụ hành lang bên dưới, Vương Minh, chúng ta những lao cốt đầu này liền nên lưu tại Long Hưng Chi địa trông coi tổ tông cơ nghiệp. Hai vị tôn thất vương gia nhìn nhau cười một tiếng. Bọn hắn như là rút đi hoa phục người thủ mộ, lựa chọn cùng Hạ Quốc Ban Sơ quốc đô làm bạn quãng đời còn lại. Quốc đô di chuyển, đây là tránh không khỏi, bởi vì trung đô mới là Phong Châu Long Hưng Chi địa. Có thể cố đô đồng dạng là Hạ Quốc Long Hưng Chi địa, lại có năm đời tiên vương mai táng ở chỗ này, cho nên cố đô cần người đóng giữ. Tĩnh Sơn Vương, Chiêu Đức Vương hai người lựa chọn lưu lại. Hai người bọn họ lưng đeo giống nhau vận mệnh, từ nhỏ liền vì phục hưng Hạ Quốc mà tiềm ẩn, bây giờ bọn hắn đã thấy, đồng thời đã nhất thống Phong Châu. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, đã đủ rồi. Tương lai Hạ Quốc chính là thuộc về Mạc Lâm Nguyên, hắn bực này lao vương hẳn là ở lui. Ở chỗ này, rời xa quyền lực lục đục với nhau, lại không thiếu tài nguyên, chính thích hợp truy tìm đại đạo. Nửa tháng sau truyền tống đại trận trận nguyên các chủ gia cắt vô nhai kết ấn quát lên, khải. Vạn dặm truyền tống trận nổi lên quang mang u lam, nhóm đầu tiên rời đô đội ngũ trong nháy mắt biến mất. Trận này khiên động toàn bộ Phong Châu rời đô đại nghiệp, cuối cùng cả năm phương cáo hoàn thành. Trung đô giữa đường phố, cuối cùng một nhóm di chuyển nguyên triệu cư dân chính thu thập vào hành lý. Các lão nhân vuốt ve trên đầu cửa trải qua nhiều năm vết khắc, đám trẻ con lại tò mò nhìn quanh ngoài thành mới tích điện trang. Đó là đi qua 2 năm mới mở điện trang, chính là vì những cư dân này chuẩn bị. Những này nguyện ý di chuyển cư dân, không chỉ có đạt được linh điển, còn được đến các loại bồi thường, những này bồi thường đầy đủ bọn hắn phú giáp một phương, bồi dưỡng gia tộc hậu bối. Cùng lúc đó, đến từ Cũ Hạ Đô thương đội chính áp lấy gỗ đàn hương hòm xiển xuyên qua cửa thành, trong dương chứa đời đời cung phụng tổ tông bài vị. Trung đô trung tâm, tại Cũ Triệu Vương cung trên cơ sở, chúng tu vương cung. Trời chiều là cửu trọng cung khuyết dắt lên kim biên, 72 cây bản lòng trụ chống lên tuyên chính điện đã làm xong. Toàn bộ tuyên chính điện chiếm diện tích ngàn trượng, tại trong đại điện có một khối trăm trượng lớn nhỏ lưu ly gạch, phía trên khắc họa trận văn, thỉnh thoảng hiện lên phong châu các quận chi địa. Chỉ cần Mạc Lâm Viên muốn xem xét một quận kia địa đồ, khối này lưu ly gạch bên trên liền sẽ hiện ra đối ứng với nhau địa đồ. Muốn nói hùng vĩ nhất kiến trúc, đó chính là tuyên chính điện sau, ở vào trong vương cung thái cực điện, đã có Hạ Quốc hùng hồn cung sương, lại dung nhập trận pháp sư, luyện khí sư tinh diệu cơ quan chi thuật. Vương thượng, trung đô các nơi rời dân danh sách đã hoạch nghiệm hoàn tất. Mạc Lâm Viên đứng tại trên đài xem sao quan sát toàn thành. Đã từng triệu quốc cũ quý tụ cư phường thị, bây giờ ở các quốc gia quy thuận thế gia, nguyên các quốc gia thương nhân tại trong tiểu quán xen lẫn, càng xa xôi, mới rời vào nông hộ ngay tại thu hoạch quý thứ nhất hạt thóc. Gió phất qua mới gặp hạn ngô đồng, trung đô mỗi một hẻo lánh đều tại kể ra, cái này không còn là triệu quốc cố đô, mà là mới Hạ Long Hưng chi địa. Càn khôn 11 năm, 11 Tết đại điện. Năm mới luồng thứ nhất kia nắng ban mai đâm rách tầng mây, vẩy vào tông miếu tiền chín trượng tế thiên đài bên trên. Mạc Lâm Viên màu đen miệng nuốt vào 12 chương văn dưới ánh mặt trời bên trong lưu chuyển, 12 lưu ngọc tảo hơi rung nhẹ, mỗi một bước đều đạp trên lịch sử tiếng vọng. Dưới đại vương công đại thần, xa xa ngàn vạn quân dân nín hơi. 4 vạn năm trước, Đại Phong Vương triều tại nhất thống Phong Châu sau, ở ngoài thành thừa Long Sơn triệu cáo tiên địa, Đại Phong Vương triều thành lập. Hôm nay, Mạc Lâm Viên cũng muốn làm đồng dạng một sự kiện, chỉ là hắn lựa chọn tại liệt tổ liệt tông trước, triệu cáo thiên địa. Tiêu Hàn Sơn bọn người lấy một loại thành kính kích động ánh mắt nhìn Mạc Lâm Viên. Giờ khắc này, trái tim của mỗi người đều đang nhảy lên kịch liệt, máu tươi đang sôi trào, thậm chí trên mặt đều lộ ra hồng nhuận phấn tớt. Cô thừa thiên mệnh, hôm nay Phong Châu đổi Hạ Châu, Hạ Quốc tấn thăng Đại Hạ Vương triều. Hoàng Thiên hậu thổ, tổ tông Minh Linh, thực đều là giám chi. Mạc Lâm Viên giơ lên thanh đồng tế tiểu tôn cao giọng nói, khi tiểu dịch sái nhập sơn hà đỉnh sát na, thiên tượng đột biến. Một ngày này, toàn bộ Hạ Quốc vương đô trên không, mây đen quay cuồng, lôi quang ẩn hiện, tựa như thiên khung sụp đổ. Trầm muộn tiếng sấm tại tầng mây chỗ sâu ấp ủ, phản phất có một đầu viễn cổ hung thú đang gầm thét, chấn động đến đại địa rung động, sơn hà thất sắc. Dân chúng thấp thỏm lo âu, nhao nhao quỳ rạp trên đất, không dám ngẩng đầu. Bọn hắn có thể cảm nhận được cái kia cỗ hủy diệt giống như khí tức, phản phất sau một khắc, cả tòa vương đô liền sẽ bị thiên lôi chém thành bột mịn. Mà tại vương cung phía trên, 18,000 trượng dài quốc vận giao long tại lôi vân trung bốc lên, gào thét rung trời. Thân thể của nó bị lôi đình không ngừng nhằm đánh, lân phiến băng liệt, nhưng lại tại quốc vận chi lực tầm bổ bên dưới cấp tốc khép lại. Mỗi một lần lôi kiếp rơi xuống, nó hình thái đều tại thủy biến, giao long thân thể dần dần rút đi, hướng phía tầng thứ cao hơn hình thái sinh mệnh tiến hóa. Giống, quốc vận giao long ngửa mặt lên trời thét dài, thanh chấn cửu tiêu. Nhưng mà, ngay tại nó sắp triệt để thuế biến trong nháy mắt, trên bầu trời, một đạo vạn trượng lôi trụ ầm vang đánh rớt. Lôi quang kia hừng hực như thiên phạt chi kiếm, như muốn đem toàn bộ Hạ Quốc quốc vận triệt để chém chết. Vương thượng, lôi kiếp quá mạnh, quốc vận chỉ sợ gánh không được. Tiêu Hàn Sơn bọn người biến sắc. Thân là vận triều chi thần, bọn hắn tự nhiên có thể nhìn thấy quốc vận chi linh. Mạc Lâm Hủy hệ sắc lập tại tế thiên đài, áo bào đen phần phật, ánh mắt như điện. Hắn nhìn qua cái kia tựa là hủy diệt lôi kiếp, khóe miệng lại làm giấy lên một vòng cười lạnh. Chỉ là lôi kiếp, cũng dám ngăn ta đại hạ tấn thăng. Hắn đột nhiên đưa tay, trong lòng bàn tay, một phương phong cách cổ xưa nặng nề quân ấn hiện, ở nay có khắc sơn hà quân ấn bốn cái cổ lao chữ triện. Chấn. Mạc Lâm Viên quát khẽ một tiếng, quân ấn đông nhiên phóng lên tận trời, hóa thành một bệ kim quang, cùng cái kia vạn trượng lôi kiếp ầm vang chạm vào nhau. Oanh! Thiên địa rung động, ánh sáng chói mắt làm cho tất cả mọi người đều ngắn ngủi mù. Đợi quang mang tan đi, đám người hãi nhiên phát hiện, cái kia bị thiên diệt địa lôi kiếp lại bị quân ấn ngạnh sinh sinh đánh nát. Mà cùng lúc đó, quốc vận giao long ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể tại lôi quang tẩy lễ bên trong cấp tốc thu nhỏ, từ 18,000 trượng áp xúc đến vạn trượng, nhưng nó hình thái lại triệt để thay biến. Sừng như liêu, đầu giống như quổng, mắt giống như thỏ, hạng giống như rắn, bụng giống như thợ, vảy giống như cá, chảo giống như ưng, trưởng giống như hổ, hai giống như trâu, chín giống như đều đủ, chân long hiện thế. Giống, Vạn trượng chân long xoay quanh với thiên, long uy hạo đãng, trấn áp tứ phương. Thành công. Ta đại hạ quốc vận, cuối cùng thành chân long. Vương thượng uy vũ. Thiên hữu đại hạ. Một đám đại thần kích động vì lạy, tiếng gầm như nước thủy triều. Những bách tính kia không nhìn thấy quốc vận, chỉ cho là Mạc Lâm Viên đánh nát thiên phạt, kính sợ phụ hỏa hô to. Mạc Lâm Viên đứng chắc tay, ánh mắt thâm thúy. Sau ngày hôm nay, hạ quốc lại không phải chư hầu tiểu quốc, mà là chân chính vương triều. Vận triều Cửu Châu đại lục phía trên, cái nào đó địa vực thần bí, một tôn tồn tại cổ lão mở hai mắt ra, trong mắt hiện hiện một vòng vẻ phức tạp. Chương 94 thông huyền chương 94 thông huyền từ ngày đó tế điện sau, đại hạ vương triều thành lập, Phong Châu cũng đổi tên là Hạ Châu. Tế thiên đại điện dư vị chưa tan hết, vương cung trung sớm đã chuyển khắp Hạ Châu. Đã từng phong hỏa lang yên, bây giờ hóa thành các quận thành nha môn chức gián tiếp hưu dưỡng sinh tức chiếu. Tơ lụa bên trên màu son ngọc tỷ dấu vết còn mang mùi mực, tuyên cáo một cái hoàn toàn mới thời đại tiến đến. Hạ đô quán trà bên trong, đến từ Nguyên Phong quốc lao trưởng quỹ chính lao giảm thuế ba thành quan văn một bài. Ngoài cửa lục lạc trận trận, đến từ Tây bộ thương đội lôi kéo các loại Hạ Châu bên ngoài những thứ mới lạ, xuyên qua mới xây ủi thần cửa, thuế lại chỉ án cựu lệ bảy thành thu lấy thuế quan. Lai Đông bình nguyên trong linh điển, các loại linh thực bội thu. Lão nông trên mặt nhiều hơn không ít dĩ vãng khó mà nhìn thấy dáng tươi cười. Hai đồng cười đùa truy đuổi lướt qua bờ ruộng xích long kỳ, đó là quan phủ phát ra giống tốt phụ cấp đến thôn tiêu chí. Do Vũ Giang Xuyên xây dựng tiên công viện, đem mới nhất vẽ thủy lợi toàn đồ chính khoái mã phát hướng các quận. Thanh Châu bờ sông, thợ thủ công bọn họ tham khảo bản vẽ mắc khung gường nước đã bắt đầu vận chuyển, chấm bóng dòng nước thuận mới đào công rãnh, tràn vào đã từng khô hạn đồi núi. Mạc Lâm Viên thường xuyên một mình leo lên đài xem sao. Từ nơi này nhìn lại, Hạ Châu đại địa như là chậm rãi gian ra cự nhân, thương đội là lưu động huyết mạch, cây lúa sóng là chập trùng hô hấp, mà những cái kia đêm khuya vẫn đèn sáng lửa con nhà, thì là tân sinh này vương triều mạnh mẽ nhảy lên trái tim. Mật thất. Mạc Lâm Viên xếp bằng ở huyền ngọc trên đài, bây giờ hắn tu vi đã tu luyện tới toàn đan cảnh đỉnh phong, khoảng cách thông huyền chỉ kém một bước cuối cùng. Ý cảnh viên mãn, phương gõ thông huyền. Mạc Lâm Viên lĩnh hội ý cảnh có ba loại, một là thôn phệ ý cảnh, hai là hỏa chi ý cảnh, còn có một cái chính là lôi chi ý cảnh. Tâm niệm vừa động, quanh thân bao quanh ba đạo ngưng tụ như thật ý cảnh chi lực. Bên trái tử kim diễm hỏa bốc lên, hỏa chi ý cảnh đã đạt đến cảnh, mỗi một sợi ngọn lửa trung đô ẩn chứa đốt núi nấu biển uy năng. Phía bên phải lôi quang xen lẫn, tử điện thanh xương ở giữa ẩn ẩn có thiên đạo anh minh, mà ở giữa cái tia đạo tử kim vòng xoáy đang phát ra làm người sợ hãi thôn phệ khí tức. Hắn đã có đột phá thông huyền tư cách, hắn dự định lấy thôn phệ ý cảnh đột phá, dù sao đây là nhất phù hợp thể chất ý cảnh. Trong tay của hắn xuất hiện một viên thông huyền đan, đây là một viên toàn thân màu đen đang dược, phổ vừa xuất hiện, Mạc Lâm Viên thể nội ý cảnh liền ẩn ẩn rung động. Ông, thông huyền đan vào bụng sát na, cả tòa mật thất đột nhiên lâm vào tuyệt đối hắc ám. Viên kia màu đen đan dược tại phía trên đan điền xoay chậm chậm, mỗi lần chuyển động đều dẫn phát không gian bặm mẻo. Mạc Lâm Viên thần thức điều khiển như cánh tay, dẫn đạo thôn phệ ý cảnh đem đan dược tầng tầng bá khỏa. Theo thôn phệ, đan sắc hóa sương mù, lộ ra bên trong chạy xuôi huyền ảo chi lực, tiếp lấy huyền diệu chi lực phân giải đều chui vào tử kim vòng xoáy. Vâng. Thôn vệ ý cảnh đột nhiên tăng gọn, Mạc Lâm Viên mỗi một tấc máu thịt đều hóa thành lỗ đen cỡ nhỏ. Trong mật thất, trung quanh nguyên thạch bị rút không nguyên khí, thiên tài địa bảo năng lượng chảy ngược nhập thể, liền ngay cả không gian cũng bắt đầu xuất hiện rất nhỏ vết rách. Cùng lúc đó, hỏa lôi hai đạo ý cảnh lại cũng bị cưỡng ép liên lụy, hóa thành chất dinh dưỡng tư dưỡng bẩm kia càng lúc càng lớn vòng xoáy thôn vệ. Cái này đột nhiên một màn, để Mạc Lâm Viên dừng lại một chút, nhưng rất nhanh hắn lại lâm vào trong tu luyện. 3 tháng thời gian tại trong mật thất trôi qua, Mạc Lâm Viên quanh thân khí tức đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khi hắn nuốt vào mai thứ 9 thông huyền đan sau, thể nội truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn, đó là cảnh giới hàng rào bị triệt để xông phá tiếng vang. Vâng. Tử kim toàn đan ở trong đan điền kịch liệt rung động, thể tích tăng vọt gấp 3 có thừa, mặt ngoài hiện ra khó được đỏ, đen, tím ba đạo thâm thúy đường vân. Những đường vân này như là vật sống giống như lúc đích, mỗi một lần phun ra nuốt vào đều dẫn phát phương viên trăm dặm thiên địa nguyên khí triều tịch, sau đó tại vương cung trên không tầng mây hình thành vòng xoáy khổng lồ. Cũng may có đại trận ngăn cách, ngoại nhân chỉ biết nguyên khí chạy vào vương cung, không biết trong vương cung dị tượng. Đem tại trong đan điền, vòng xoáy thôn vệ trung tâm xuất hiện một chút cực hạn hắc ám lúc, Mạc Lâm Viên bỗng nhiên mở mắt. Thông huyền, phá. Khe nói âm thanh bên trong, trên không thiên địa nguyên khí trong nháy mắt bị thôn vệ. Tất cả tu sĩ đồng thời cảm thấy trong lòng một vì sợ mà tâm rung động, phản phất giữa thiên địa có cái gì tồn tại kinh khủng đang thức tỉnh. Thần quang hơi hí lúc, Mạc Lâm Viên thân ảnh đột ngột xuất hiện ở sau núi sơn đồi. Đột phá thông huyền mang tới bàng bạc lực lượng ở trong kinh mạch trào lên, hắn cảm giác mỗi một lần phun ra nuốt vào đều dẫn động phương viên vài dặm nguyên khí triều tịch. Đầu ngón tay nhẹ giơ lên, một sợi màu tử kim huyền ảo chi lực như gợn sóng quét tán. Ông, lĩnh vực triển khai sát na, toàn bộ sơn lâm sinh cơ bắt đầu điên cuồng đảo lưu. Trăm năm cổ tùng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, xanh biết sinh cơ bị rút ra thành màu xanh lưu quang, khe núi thanh tuyển trong nháy mắt khô cạn, thủy linh khí ngưng kết thành tình ti màu lam, liền ngay cả khe đá bên trong sâu kiến đều hóa thành một biển, nhỏ bé nhất sinh mệnh nguyên khí đều bị ép. 300 trượng trong lĩnh vực, phản phất có dương vô hình miệng lớn ngay tại thôn vệ hết thảy. Mạc Lâm Viên nhắm mắt cảm thụ được lĩnh vực huyền ảo, thể nội viên kia lớn chừng quả trứng gà tử kim toàn đan xoay tròn tốc độ đột nhiên tăng tốc, mặt ngoài lôi hỏa đạo văn sáng như tinh thần. Hán tâm niệm khẽ nhúc đích. Trong lĩnh vực chưa tiêu tán tử kim quang choáng đột nhiên phân hóa, bên trái dâng lên yêu dị xích hỏa, đem khô héo cây cối đốt thành hư vô, phía bên phải đánh rất cuồng bạo tử lôi, đem cứng rắn nham thạch đánh cho bụi bặm. Mà trung ương từ đầu đến cuối duy trì lấy thôn vệ hết thể tuyệt đối hắc ám. Kinh người nhất là, ba loại ý cảnh lại bắt đầu tự phát dung hợp. Tử hỏa ở trong hắc ám bị rèn luyện đến càng thêm ngưng thực, tử lôi trải qua thôn vệ chi lực áp xúc sau uy lực tăng gấp bội. Khi một đạo lôi hỏa sen lẫn cổ sáng phóng lên tận trời lúc, ngay cả Mạc Lâm Viên đều lộ ra kinh ngạc. Ba ý tương sinh, hắn đưa tay nhẹ nắm, trong lĩnh vực năng lượng trong nháy mắt gây dựng lại. Nguyên bản phân biệt rõ ràng lôi hỏa, giờ phút này lại hóa thành màu tử kim dòng lũ. Một gốc may mắn còn sót lại cổ tùng bị dư ba quét trúng, đầu tiên là quỷ dị bành trướng, tiếp theo từ nội bộ bạo liệt thành nguyên thủy nhất hạt vật chất. Thì ra là thế. Mạc Lâm Viên nhìn chăm chú lòng bàn tay xoay tròn tam sắc quang cầu. Thôn vệ lĩnh vực không chỉ có tăng lên trên diện rộng nguyên lực hấp thu hiệu suất, càng làm cho lôi hỏa ý cảnh sinh ra chất biến. Bình thường thông huyền tu sĩ lĩnh vực thường thường đơn nhất thuần túy, mà lĩnh vực của hắn lại bởi vì ba loại ý cảnh tương sinh tương khắc, tạo thành gần như hoàn mỹ cân bằng. Thôn vệ làm cơ sở, có thể nạp vật vật, lôi hỏa là lưỡi đao, công phạt vô song, ba cái tuần hoàn, sinh sôi không ngừng. Nơi xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, đó là bị lĩnh vực ba động kinh động ảnh nguyên vệ. Mạc Lâm Viên cười khẽ thu thế, 300 trượng lĩnh vực giống như thủy triều lui về thể nội. Những nơi đi qua đều là một phiến đất hoang vu. Vương thượng, Dạ Thiên Ảnh nhìn thấy Mạc Lâm Viên, bận bịu bái đạo, vừa rồi đây là lĩnh vực mặc dù bị Mạc Lâm Viên triệt hồi, nhưng là cái kia tiêu tán khí tức để Dạ Thiên Ảnh sợ hãi. Không sao. Mạc Lâm Viên cười nói, mới là ta tu luyện tạo thành. Dạ Thiên Ảnh nghe vậy, trong lòng khẽ động, hắn hiểu được Mạc Lâm Viên đột phá. Chúc mừng vương thượng. Tốt. Mạc Lâm Viên khoát tay cười nói, thối lui đi. Là. Dạ Thiên Ảnh không người rời đi. Mạc Lâm Viên đầu ngón tay lưu lại tử kim quang mảnh theo gió phiêu tán, dưới ánh chiều dương chết xạ ra làm người sợ hãi sát thái. Khi ảnh nguyên vệ lui ra sau, Mạc Lâm Viên lần nữa triển khai lĩnh vực. Lần này phạm vi thu nhỏ đến 10 trượng, nhưng nồng độ đột ngột tăng gấp 10 lần. Lĩnh vực biên giới không gian bắt đầu vặn mèo, mơ hồ lộ ra hư không đen kịt cái nước. Đây là ngay cả thông huyền hậu kỳ đều khó mà với tới lĩnh vực cường độ. Cũng là tam đại đã dung hợp kết quả. Hôm nay có việc, kém chút không còn kịp rồi. Bảo con bọn họ điểm điểm thúc cánh a. Cảm thấy vẫn được, cho cái bình luận sách, thường được cho điểm. Phong Châu Thiên kết thúc. Chương 95-45 chương 95-45 Phượng Nghi cung mạ vàng trên đến, chín chén điêu khắc kim phượng đèn lưu ly tản ra mở mịt chi quang. Xuyên thấu qua lụa mỏng màn trướng, tại bạch ngọc trên mặt đất bỏ ra triển miên ảnh. Mạc Lâm Viên tựa tại quần nhánh mẫu đơn trên giường, màu đen ngủ áo nửa mở, đầu ngón tay vướt vướt phượng khuynh thành rủ xuống một sợi tóc đen. Thông huyền cảnh khí tức thu liễm đến giọt nước không lọt, chỉ có một đôi tinh mâu so ngày xưa càng thâm thúy hơn khó dò. Phượng khuynh thành hôm nay chưa mang mũ phượng, tóc xanh như suối rủ xuống, lọn tóc đảo qua quân vương sườn quai xanh lúc, mang theo nhàn nhạt thược dược hương. Ngoài trướng chợt có gió đêm chui vào, thổi đến dưới ánh nến. Phượng khuynh thành bên hông loan đeo len keng, cả người đã bị đưa vào thanh hương bao phủ ôm ấp. Vương thượng hôm nay đặc biệt khác biệt. Phượng khuynh thành tính hai đường đỏ, phát giác chống đỡ tại sau thắt lưng nóng bỏng. Giữa tóc nàng châm cài tóc vàng run rẩy, tua cờ đảo qua Mạc Lâm Viên hầu kết, thế nhưng là phá cảnh sau. Chưa xong lời nói bị nuốt vào răng môi con dao. Mạc Lâm Viên lòng bàn tay nguyên lực khẽ nhả, cả điện ánh đến đồng thời dập tắt, duy thừa ngoài cửa sổ trăng non lưỡi liềm nhìn trộm. Phớt lờ ủ trong trướng, màu đen long văn ngủ láo cùng son phấn sắc phượng bảo trùng điệp tại đạp ghế nhỏ bên trên. Thực dược hương hòa với thở dốc chìm nổi, ngẫu nhiên dò dỉ ra nửa tiếng hờn dỗi, nhẹ chút ân vương thượng. Làm sao? Mạc Lâm Viên cười nhẹ, thôn vệ lĩnh vực lại hóa thành thực chất hắc ám màn che, đem giường khung bao phủ đến cực kỳ chặt chẽ, ái phi sợ. Phượng Khuynh Thành cắn môi chừng hắn, khoe mắt lại nổi lên hoa đào sắc. Đống nhiên trời đất quay cuồng, đầu đầy tóc đen phủ kín gối bên lưng. Ngoài trướng đồng hồ nước âm thanh xa xa truyền đến, không ngờ qua cánh bà, trong nháy mắt, thời gian 4 năm thoáng một cái đã qua. Thời gian đi vào càn khôn 15 năm. Bởi vì Hạ Châu có 1200 quận, bất lợi cho quản lý. Thế là, quận thành lại giáng cấp, quận lớn quận thủ là chính ngũ phẩm, trung quận quận thủ tổng ngũ phẩm, tiểu quận quận thủ chính lục phẩm, đại thành thành chủ là chính thất phẩm, thành nhỏ thành chủ là tổng thất phẩm. Mà tại quận bên trên thiết lập phủ, đạo, lấy bách quận làm một đạo, phân ba phủ chính đạo. Ba phủ, tức hạ đô chỗ thừa Long phủ, Đông đô chỗ thừa Thiên phủ, cùng trước hạ quốc đều chỗ đốt Thiên phủ, nơi đó có hạ quốc thái tổ lăng, liệt tổ lăng. Chính đạo, do trung bộ một đạo, đông bộ ba đạo, nam bộ hai đạo, tây bộ hai đạo, bắc bộ một đạo tạo thành. Thừa Long phủ thiết chính tam phẩm phủ doãn, mặt khác hai phủ thiết chính tứ phẩm phủ doãn. Một đạo chi địa, chỉ thiết tuần phủ làm, chính tứ phẩm, thiết tả hữu giám sát sứ hai người chính ngũ phẩm. Tuần phủ làm, hành xử chính là hành chính chức năng, trưởng một đạo chính, kinh tế đại quyền. Tả hưu giám sát sứ chỉ có phụ trách giám sát một đạo bên trong tất cả quan viên, bao quát tuần phủ làm. Phủ, đạo quan viên, do lại bộ đề danh, chính các xét duyệt, tại đưa ra Mạc Lâm Viên phê chỉ thị. Nhân khẩu phương diện. Thời gian 4 năm, hộ bộ chủ trì bên dưới, đại hạ thẻ căn cước mới minh phát xuống đến mỗi người trong tay, đây là một khối thanh đồng bài, chính diện là tính danh, nơi ở, xuất sinh năm nhật nguyệt, mặt sau là đại hạ xích long tiêu chí. Mà cái này xích long tiêu chí chính là phòng ngụy tiêu chí, bên trong có đặc thù cấm chế, cần dùng đồng nguyên cấm chế kích phát, bình thường không có gì, nhưng nếu là đại hạ phía quan phương kiểm tra thực hư đứng lên, liền tốt phân rõ thật giả. Muốn ra ngoài làm ăn, khách ở sạn những này, không có thanh đồng bài không thể được. Mà tại linh mễ, linh quả các loại linh thực bên trên, hộ bộ cho ra chính sách ưu đãi, đối với hàng đế linh mễ, hộ bộ sẽ còn theo giá thị trường thu mua, cực lớn tránh khỏi thế gia nghiền ép nông hộ hiện tượng. Đương nhiên, hạ quốc lớn như vậy địa phương, nghiền ép là không thể tránh khỏi, hộ bộ chỉ có thể tận khả năng đi bảo hộ nông hộ lợi ích không bị hao tổn. Các đạo, các quận thành lập lớn, cỡ trung co lương. Giáo dục phương diện. Tại bảy các lão văn huyền minh chủ trì bên dưới, lễ bộ tại các thành lập trấn học, thành học. Phàm là đại hạ con dân, trấn học miễn phí nhập học, có thể hiểu biết chữ nghĩa, học hạ châu thu thiện lịch sử, địa lý các loại, võ học thì giảng dạy vỡ lòng võ học, có quan hệ đoán cốt cảnh tất cả tu luyện tri thức. nếu là văn võ hai học thông qua một cái khảo hạch, có thể miễn phí tiến vào thành học. Thành học truyền thụ tiên thiên phía dưới tất cả võ học khóa, bao quát thô thiện bách nghệ sư việc học, cùng càng thâm ảo hơn lịch sử, địa lý, cùng chính trị. Những người có tiền kia gia tộc có thể thông qua quyền tiền, đem chính mình đệ tử trong tộc đưa vào thành học một ít tập. Bất quá hàng năm danh ngạch chỉ có 100 cái, mà số tiền này liền dùng làm thành học cùng hạ phương trấn học chi phí. Muốn nhập quân học, văn học các hạng đều muốn phẩm ưu, mà tu vi võ học thấp nhất đều cần thông mạch cảnh đỉnh phong, thông qua khảo hạch có thể miễn phí nhập quân học. Đồng dạng, hàng năm có 100 cái danh ngạch lưu cho các phương thế gia ban. Từ quân học bắt đầu, văn học liền muốn học tập quân sự, sách luận các loại, mà võ học thì học tập tiên thiên cùng bộ phận tịch hải cảnh tri thức. Đồng thời, quân học bắt đầu truyền thụ chân chính bách nghệ sư việc học. Sau đó tham gia 3 năm một lần đại khảo, người thông qua liền có thể tiến vào phần tiên học viện, mỗi người cả đời có thể thi 3 lần, cũng chính là thời gian 9 năm, 9 năm sau liền không cách nào tại tham gia khảo hạch. Nếu là còn muốn tiến vào phần tiên học viện, vậy liền đi xong phần tiên học viện chỗ phần tiên sơn núi, cùng hỏi đại, thông qua được, có thể vào phần tiên học viện. Bây giờ phần tiên học viện cũng có chỗ sửa đổi, văn viện không còn chỉ truyền thụ văn học, sách luận, còn truyền thụ võ đạo, bất quá văn viện học chính là hạo nhiên chi lực. Trong bụng một chút hạo nhiên khí, có thể trấn yêu chư túy. Ngoài ra tại phần thiên học viện bên trong, thiết kế thêm bách nghệ viện, liên quan đến đan, trận, khí, phụ, địa mạch, linh thực các loại việc học, là đại hạ bồi dưỡng tính đa dạng nhân tài. Phần thiên học viện giáo viên lực lượng tăng cường rất nhiều. Cho dù là sơ cấp đạo sư, tu vi cũng nhất định phải tại tịch hải cảnh có thể là thất phẩm bách nghệ sư, cao cấp đạo sư tu vi thấp nhất đều là như ý cảnh, có thể là bát phẩm bách nghệ sư. Công cộng công trình. Vũ Giang Xuyên gia hiệu bên dưới, công bộ thành lập một nhà tên là Công Minh Thương hội, mở ra nổ núi đổi sông công trình. Công Minh cùng các quận thế gia hợp tác, lấy nhận đầu phương thức, đem các quận nhiệm vụ phái xuống cho phía dưới thế gia. Hối thông bảo hành phụ trách thu tiền, mà các loại công trình tu kiến xong, một chút thu lệ phí cửa ải, có 5 thành đích lợi là hối thông bảo hành. Việc này, do công bộ, hình bộ, hối thông bảo hành, ngự sử đại cộng đồng giám thị, mà trong bóng tối còn có tu la tư giám sát. Đối với những cái kia khó mà thông hành địa phương, đem núi lớn san bằng tu kiến con đường, có đặc chế thuốc nổ, san bằng núi lớn đơn giản chính là số lượng nhiều ít mà thôi. Mà những cái kia lũ lụt, khô hạn chi địa, khơi thông đường sông, có thể là sửa đổi đường sông, sau đó dựng cầu đối, tu kiến đập chứa nước các loại. Thời gian 4 năm, mặc dù không có những cái kia lam tinh cấp độ kia máy móc, có thể võ giả lực lượng, các loại khối lỗi, thuốc nổ không kém hơn lam tinh. Không có lam tinh nhựa đường bê tông những vật phẩm này, có thể mặc Lâm Viên chỉ là một câu nhắc nhở, công bộ nghiên chế đại hạ bài nhựa đường hơn xa lam tinh. Bây giờ, từ hạ đô xuất phát, rộng 30 trượng chủ quan đạo, nối thẳng các quận, rộng 10 trượng lần quan đạo, nối thẳng các thành. Trong lúc đó có không ít quan viên, thế ra, bởi vì tham ô đút lót sự tình mà đầu người rơi xuống đất, gia sản thì xông vào quốc khố. Một phương diện khác, khí trận các tại đại hạ các quận thiết ngàn dặm truyền tống trận, các phủ, đạo thiết vạn dặm truyền tống trận. Trước mắt chỉ tạo dựng chừng 6 thành, còn tại tạo dựng, chủ yếu là trận pháp sư khan hiếm. Truyền tống trận là thu lệ phí. Ngàn dặm truyền tống trận, một lần có thể truyền tống 500 người, 3 ngày truyền tống một lần, mỗi người thu phí 10 khối hạ phẩm nguyên thạch. Bởi vì mỗi lần truyền tống cần hao phí 500 hạ phẩm nguyên thạch, bởi vậy mỗi lần truyền tống đều sẽ gom góp 200 người trở lên mới có thể truyền tống. Nếu có việc gấp, vậy liền ra 2000 nguyên thạch, có thể lập ngựa mở ra truyền tống. Dù sao truyền tống trận cần sửa chữa, dùng thiếu, hao tổn liền thiếu đi. Vạn dặm truyền tống trận, một lần có thể truyền tống ngàn người, nửa tháng truyền tống một lần, mỗi người thu phí 100 khối hạ phẩm nguyên thạch. Mỗi lần truyền tống hao phí 10,000 hạ phẩm nguyên thạch, bởi vậy mỗi lần ít nhất phải đụng đủ 500 người mới có thể truyền tống. Đương nhiên, gặp được quân cấp ký phát quân tình lúc, truyền tống trận đem miễn phí thờ đại hạ quân đội sử dụng, bề ngoài mà khác một chút bộ môn đặc thủ, lành nghề công vụ thời điểm, cũng có thể sử dụng. Nhưng có người công quyền tư dụng, chờ đợi hắn chính là đao phủ lại đao. Mà truyền tống trận đích lợi, một thành lưu tại các phủ, đạo, quận, một thành nhập quốc khố, hai thành nhập hối thông bảo hành. Dù sao xây truyền tống trận tiền tài là hối thông bảo hành bỏ vốn. Còn thừa 6 thành, 4 thành là trận nguyên các thu nhập, 2 thành đi vào nô. Chớ xem thường cái này ít lợi, nếu là toàn bộ xây thành, dù là chỉ là một thành, hàng năm quốc khố ít nhất đều có 170 triệu trở lên hạ phẩm nguyên thạch thu nhập. Chương 96 Hạ Châu bên ngoài, chương 96 Hạ Châu bên ngoài trên quân sự. Đại hạ quân đội hoa thời gian 3 năm tiến hành tập huấn, thời gian 3 năm, các loại tài nguyên bồi dưỡng ra, đem thông mạch cảnh trở xuống quân sĩ toàn bộ đào thải, đi ở tự nguyện, lưu lại tiến vào các quận, các thành, trở thành thành vệ quân. Chủ lực quân đoàn có 11 cái. Trung quân, thần võ, chấn nhạc, hộ long, đủ quân số 3 triệu. Lục quân, liệt ngục, thương long, chiêu võ, kim ngọc tứ đại quân đoàn, đủ quân số 4 triệu, trong đó kim ngọc quân đoàn do đại hạ thế gia tạo thành, đây là Mạc Lâm Viên chuyên môn lưu cho thế gia góp nhặt quân công quân đoàn. Không quân, thương khung quân, đủ quân số mấy triệu. Hải quân, huyền hải quân, đủ quân số mấy triệu. Kỵ binh, thiên kỵ quân, thiên ứng bệ, đủ quân số 2 triệu. Mà tại thập nhất quân đoàn bên ngoài, còn có một cái quân đoàn đặc thủ, tên là Thiên Cơ. Thiên Cơ là quân các 3 năm này chỉnh biên, chỉ có 500,000 người, nhưng chính là cái này 500,000 người liên quan đến đại hạ các loại nhân tài, nó do trận liên cát, khí liên cát chỉ đạo, phụ trách đại hạ tất cả quân công. Bây giờ đại hạ quân đội quân giới bờ, xuất từ nơi này, do trung quân nguyên soái quân Vô Ngân trực tiếp thống soái. Những quân đoàn này, binh lính bình thường đều là thông mạch cảnh, bách phu trưởng là tiên tiến cảnh, thiên phu trưởng tịch hải cảnh, vạn phu trưởng như ý cảnh. Vạn phu trưởng trở lên tướng lĩnh cũng đều là như ý cảnh, quân đoàn trưởng bên trong thậm chí đã có toàn đẳng cảnh, huyền hải, thương cung không cần phải nói. Giống ban sơ tứ đại quân đoàn trưởng, tất cả đều là toàn đăng cảnh. Giờ phút này, quân cắt trong đại điện, chỉ gặp trong đại điện có một khối trăm trượng lớn nhỏ kính lưu ly mặt, bày ra tại trong đại điện, bên trong ngay tại không ngừng nhảy lên Hạ Châu Sơn Hà hình ảnh. Cái này 4 năm, trừ đối nội trấn an bên ngoài, Mạc Lâm Viên không hề từ bỏ đối ngoại thăm dò. Hắn chỗ thế giới, tên là Cửu Châu Đại Lục, trong đó có Cửu Châu vực, theo thứ tự là Trung Châu, Đông Châu, Tây Châu, Nam Châu, Bắc Châu, Càn Châu, Khôn Châu, Huyền Châu, Linh Châu. Mỗi cái châu vực đều diện tích lãnh thổ bao la, mênh mông vô ngần. Mà Hạ Châu vị trí chính là Đông Châu vực, nghe nói có Tam Thiên Châu, 300 Thượng Châu, 700 Trung Châu, 2000 Hạ Châu. Một tòa Hạ Châu cương vực, nhỏ nhất đều là phương viên trăm vạn dặm, mà Trung Châu chi địa chí ít 5 triệu dặm cương vực, Thượng Châu chi địa thì tại ngàn vạn dặm phía trên. Có thể thấy được Đông Châu vực sự mênh mông. Hạ Châu liền thuộc về 2000 Hạ Châu một trong, ở vào Đông Châu vực đông bộ, nơi này được xưng là Đông Cương Tam Bách Châu, có 303 Hạ Châu tạo thành. Dĩ vãng, Hạ Châu thực lực tổng hợp tại Đông Cương Tam Bách Châu bên trong, ở vào trung du cấp độ. Mà Đông Cương Tam Bách Châu, mạnh nhất chính là Thanh Bình kiếm phái, thống ngự Tam Thập Tam Châu. Thứ yếu chính là Huyền Âm Dạy, chiếm cứ Thập Thất Châu, thuộc về Ma Đạo tông môn, Chính Nguyên tông, chiếm cứ Thập Vũ Châu, thuộc về Chính Đạo tông môn. Từ xưa chính ma thế bất lưỡng lập, giữa hai bên thường xuyên bộc phát chiến đấu. Ngoài ra, còn có một cái thế lực, tên là Thiên Hỏa Minh, thuộc về Tán Tu Liên Minh, khống chế bảy châu chi địa. Đây là Đông Hoang Tam Bách Châu mạnh nhất 4 cái thế lực, nghe nói có mệnh tinh đại tu tồn tại. Về phần mặt khác 231 châu, đều tương đối phân tán, nhưng là có thể thống ngự một châu thế lực, phần lớn có thông huyền đại tu. Hạ Châu nếu muốn quật khởi, đầu tiên liền muốn thống nhất Đông Cương Tam Bách Châu, sau đó mượn nhờ Thiên Lan cổ lộ, tiến vào Đông Châu vực lẫn khu vực, Thiên Lan trung cảnh. Bẩm vương thượng, cùng ta Hạ Châu giáp giới châu có 3 cái, theo thứ tự là phía bắc Táng Tinh Châu, phía tây Liệt Dương Châu, phía nam Lan Châu. Đệ Ngũ Minh Dương thoại âm rơi xuống, trong tay phất trần vùng hướng kính lưu ly mặt, chỉ thấy Hạ Châu bắc bộ xuất hiện một tòa rộng lớn cương vực. Theo Đệ Ngũ Minh Dương lật qua lật lại, mặt kính nổi lên nguyên lực gợn sóng, hiện lộ ra lập thể sông núi hình dạng mặt đất, nhất là chú mục là một mảnh ánh sao lấp lóe dây núi hư ảnh. Hồi vương thượng, Đệ Ngũ Minh Dương không người nói Tinh Vân Tông, Hải Hồn Cát, Lạc Tinh Môn các loại lục phái đều chiếm một phương, các phương tiểu quốc thần phục lục phái, chỉ có Tinh Quốc có 3 vị toàn đan lão tổ, cùng lục phái ở vào ngang nhau địa vị. Táng Tinh Châu, cái tên này nhờ vào cảnh nội một tòa tên là Mai Táng Tinh dãy núi, đây là Táng Tinh Châu lớn nhất dãy núi. Đây là một cái bị tông môn khống chế Hạ Châu, bên trong có 7 cái lục phẩm thế lực, mạnh nhất chính là toàn đan cảnh đỉnh phong. Mà Táng Tinh Châu thừa thai tinh xa, Hải Hồn Cát, người trước có thể luyện chế cựu giai nguyên khí, người sau có thể rèn luyện thần hồn, đối với như ý cảnh thần hồn có tác dụng cực lớn, cũng có thể dùng để luyện chế một chút đặc thù cựu phẩm nguyên khí. Nơi này là Liệt Dương Châu. Đệ Ngũ Minh Dương phất trần tây di, đồ quyền lập tức giấy lên hỏa diễm màu đỏ. Trong tấm hình địa hỏa dâng trào, vô số võ giả ngay tại sông Nham Tương bên cạnh rèn luyện binh khí. Trong đó, đáng giá nhất chú ý chính là Liệt Gia. Đệ Ngũ Minh Dương chỉ hướng một chỗ núi lửa tiêu ký, Liệt Gia gia chủ đương thời là một vị cựu phẩm đỉnh cấp luyện khí sư, đồng thời là một tôn toàn đan cảnh cường giả tối đỉnh, ngoài ra chính là cái kia Dương Cốc, trong cốc thái thượng cũng là một tôn toàn đan đỉnh phong cảnh cường giả. Liệt Dương Châu, nhiều hỏa mạch, bởi vì thừa thái ngàn năm liệt dương thạch mà gọi tên, nơi đây võ giả đa số hỏa hệ võ giả. Ngoài ra, Liệt Dương Châu còn thừa thái hỏa thuộc tính linh thực dung tâm sen, cùng các loại hỏa thuộc tính quan thạch. Liệt Dương Châu không có quốc gia, đây là một cái bị thế gia tông môn khống chế Hạ Châu. Về phần Lan Châu, ở vào Hạ Châu nam bộ, cảnh nội nhiều dòng sông, nối thẳng Đông Hải, thừa thái nước phách tinh, ngoài ra Lan Châu nội địa, Lan Hồ thượng có một tòa tên là Giao Hơi Thở đảo đảo nhỏ, mỗi trăm năm sẽ sản xuất cực kỳ chân quý giao huyết cát. Lan Châu có 3 cái quốc gia, Lan, Giao, Tây Hải tam quốc đem Lan Châu chia cắt, về phần tông môn, thế gia đều là tam quốc này phụ thuộc. Đệ Ngũ Minh Dương nói vương thượng, này Tam Châu sản vật nếu có thể về hạ, ta Đại Hạ nội tỉnh khi tăng 3 thành. Và anh, Xích Liệu Nguyên đột nhiên tiến lên trước một bước, vị này lục quân nguyên soái quanh thân ẩn ẩn có xích diễm lưu chuyển, mặt tướng chờ lệnh lấy Liệt Dương Châu. Bên hông hắn bội đao không gió tự mình, phản phất cảm ứng được chủ nhân đối với mảnh kia hỏa mạch chi địa khát vọng. Mạc Lâm Viên ánh mắt đảo qua trung tướng. Ngao Thương Minh nhìn chằm chằm Lan Châu thủy hệ hình, ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông thủy ngọc. Phong Trường Không bọn người ngay tại trên sa bàn thôi diễn Tam Châu địa hình. Chỉ có Quân Vô Ngân đứng yên như tùng, dù sao chức trách của hắn liền nhất định không cần ra ngoài đi tranh đấu, cho nên hắn biết rõ định vị của mình. Nếu chư vị chiến ý dâng trào, Mạc Lâm Viên khẽ môi khẽ nhếch, vương tọa lan can sáng lên hào quang, vậy liền lấy cái này Tam Châu chi địa. Đệ Ngũ Minh Dương nghe vậy, ôn quyền nói, Mai Táng Tinh bảy thế lực ở giữa lẫn nhau có khắc hiếng, có thể phái mật thám thi ly gián kế sách, để bọn hắn tự giết lẫn nhau, đến lúc đó đại quân ta tại chỉ huy lên phía bắc, nhất định lấy Mai Táng Tinh bảy thế lực. Về phần Liệt Dương Châu, bây giờ Liệt Gia đang cùng Dương Cốc ngay tại tranh đoạt hỏa mạch, bất quá Dương Cốc không kịp Liệt Gia thế lớn, chúng ta có thể cùng Dương Cốc câu thông, âm thầm đến đỡ Dương Cốc. Lan Châu Tam Quốc, 3 năm sau đúng lúc gặp giao huyết các hiện thế, đến lúc đó chúng ta có thể dùng kế, để Tam Quốc sinh ra hiểm khích. Mạc Lâm Viên đầu ngón tay khẽ chọc vương tọa, thượng binh phản nhu. Ta Đại Hạ quân sĩ mỗi một vị đều rất chân quý, có thể giảm bớt thương vong, tự nhiên là tốt nhất. Cô muốn là Tam Châu cương thổ, mà không phải sát chết cháy khắp nơi. Về phần thời gian, cô không bao giờ thiếu thời gian. Liệt vị, an bài như thế nào, có thể là cần gì, các ngươi cùng chính các chư vị các lao hiệp đường, cô sẽ truyền lệnh cho chính các. Chúng thần lĩnh mệnh. Quân các chúng thần ôm quyền nói. Chương 97 Mai Táng Tinh Ba Tông, chương 97 Mai Táng Tinh Ba Tông Táng Tinh Thành, tòa này đen bóng sắc hùng thành như một đầu ngủ say cự thú, phủ phục tại Táng Tinh Sơn mạch lối vào. Trên tường thành tinh văn thạch dưới ánh mặt trời hiện ra u lam quang trạch, đó là dùng tinh sa ngoại tầng khoáng thạch hỗn hợp huyền thiết đổ bê tông vết tích, đủ để ngăn chặn toàn đan cảnh cường giả toàn lực công kích. Tòa này phương viên trăm dặm thành trì là Táng Tinh Châu đặc thù nhất nơi vô chủ. Nó vừa lúc ở vào Tinh Vân Tông, Lạc Tinh Môn cùng Tinh Quốc Tam Đại lục phẩm thế lực chỗ giao giới, như là ba đầu mánh thu tranh đoạt một tảng mỡ dày, lại bởi vì lẫn nhau kiêng kỵ, ngược lại duy trì lấy quỷ dị cân bằng. Táng Tinh Sơn mạch chỗ sâu, đầu kia kéo dài hơn 10 dặm tinh sa khoáng mạch mới thật sự là hoa nguyên. Trong mỏ quặng sản xuất tinh sa, là luyện chế cựu giai tinh thuộc tính nguyên khí hạch tâm vật liệu. Một hạt thượng phẩm tinh sa tại chợ đen có thể bán ra 100 khối hạ phẩm nguyên thạch giá trên trời, mà đầu khoáng mạch này hàng năm có thể sản xuất mấy vạn cân. Mấy trăm năm trước, Tam Đại thế lực lập xuống huyết khế, Tinh Vân Tông đến 4 thành, Lạc Tinh Môn, Tinh Quốc đến 3 thành. Phần này phân phối nguyên bản vận chuyển tốt đẹp. Mỗi tháng 11, ba bên sứ giả cũng sẽ ở Táng Tinh thành phân tinh các gặp mặt, chia cắt đoạt được. Thẳng đến 3 năm trước đây tháng kia đêm, bế quan trăm năm Tinh Vân Tông thái thượng trưởng lão Sở Hà phá quan mà ra, thành công đột phá toàn đan cảnh đỉnh phong. Từ ngày đó bắt đầu, thế lực ba bên cách cục thay đổi. Tinh Vân Tông có một vị toàn đan cảnh đỉnh phong, mà Tinh Quốc, Lạc Tinh Môn không có, người mạnh nhất bất quá toàn đan cảnh hậu kỳ. Tinh Vân Tông muốn chiếm cứ 6 thành tinh xa, Tinh Quốc cùng Lạc Tinh Môn tự nhiên không vui, thế là ba cái ở giữa sinh ra khoảng cách. Bây giờ 3 năm qua đi, Táng Tinh thành trên đường phố, ba bên tu sĩ gặp nhau lúc chắc chắn sẽ lộ ra binh khí, bí mật gặp mặt, thậm chí sẽ bộc phát xung đột. Một năm trước, Táng Tinh Sơn mạch lại phát hiện một tòa tinh sa mỏ, ba bên ở giữa thế cục càng phát ra vi diệu. Ánh nắng ban mai xuyên thấu lưu ly mái vòm, tại phân tinh các tinh văn gạch bên trên bỏ ra pha tạp quang ảnh. Thế lực ba bên cờ xí tại chân nguyên khuấy động bên trong không gió mà bay, đem đại điện chia cắt thành ba cái phân biệt rõ ràng lĩnh vực. Tinh Vân Tông ngân tinh cờ bay phất phới, mặt cờ ngôi sao kia hình dáng trang xuất hiện ra lênh quang, Lạc Tinh Môn xích diễm tinh văn cờ không cam lòng yếu thế, biên giới giấy lên nhàn nhạt chân hỏa. Mà Tinh Quốc Tinh Thần Vương Kỳ thì từ đầu đến cuối bao phủ một tầng mông lung tinh huy, hiện lộ rõ ràng vương thất chính thống nội tình. Hai vị, Tinh Vân Tông đại trưởng lão Sở Cuồng Ca đột nhiên phất tay áo, một viên ảnh lưu niệm thạch trên không trung nổ tung sáng chói tinh mang. Quang ảnh xen lẫn ở giữa, hiện lộ ra khoáng mạch chỗ sâu cảnh tượng, lấy ngàn mà tính Tinh Vân Tông đệ tử ngay tại khai thác tinh xa, trong tay bọn họ tinh thần quốc mỗi lần bung lên, đều sẽ mang theo đồng lớn tinh huy. Theo cựu lệ phân phối, chúng ta có thể thiếu ba thành đích lợi. Sở Cuồng Ca đầu ngón tay điểm tại trong chiếu ảnh mới nhất phát hiện tinh tụy khoáng mạch bên trên, chỗ kia khoáng mạch hiện ra tinh thần quang huy màu sắc. Hôm nay như lại không càng dễ huyết khế, chúng ta đệ tử sợ là muốn thất vọng đau khổ. Phanh, Lạc Tinh Môn chủ Viêm Thiên nộ một trưởng bô nát huyền tinh mục trả án, vẩy ra mảnh vỡ chưa rơi xuống đất, liền bị quanh người hắn vẩn quanh xích hồng tinh hỏa luyện thành khói xanh. Khá lắm Tinh Vân Tông, trong mắt của hắn nhảy lên nguy hiểm ánh lửa. 300 năm trước lập khế lúc, cũng không có nói phát hiện mỏ mới mạch liền muốn đổi quy củ. Tinh Quốc đặc sứ Tinh Vũ từ đầu đến cuối trầm mặc, nhưng bên hông treo lơ lửng vái tinh kiếm đã ra khỏi vỏ ba tấc, trên thân kiếm khảm nạm bảy ngôi sao bắt đầu sáng tối chập chờn. Dựa vào cái gì? Sở Cung Ca đột nhiên cười to, toàn đan trung kỳ uy áp ẩm vàng phong thích, mái vòm mảnh ngói lưu ly tuôn rơi rung động, chỉ bằng tông ta Sở Hà Thái Thượng đã đột phá toàn đan cảnh đỉnh phong. Tông ta thực lực cường đại, lý do này có đủ hay không? Viêm Thiên Nộ đốt ngón tay bóp trắng bệnh, hộ thể tinh hỏa không bị khống chế tăng vọt ba trượng. Tinh Vũ rốt cục mở miệng, thanh âm lạnh đến giống vạn niên huyền băng. Tinh Quốc mặc dù yếu, còn có mấy triệu chấn tinh quân có thể chịu chết. Lại thêm ta Lạc Tinh Môn 72 Lạc Tinh Vệ. Viêm Thiên Nộ bộ mặt tức giận địa đạo, Sở trưởng lão có muốn thử một chút hay không, xem chúng ta có thể hay không tại ngươi tông gặm xuống khối thì đến. Sở Cuồng Ca con người hơi co lại. Mặc dù Tinh Vẫn Tông thế lớn, có thể khai chiến không phải Tinh Vẫn Tông kết quả mong muốn. Đại điện lâm vào tĩnh mịch, chỉ có ba bên cờ xí bay phất phới. Nhường ra một thành. Tinh Vũ đột nhiên thu hồi toái tinh kiếm, Tinh Quốc cùng Lạc Tinh Môn tất cả để nửa thành. Viêm Thiên Nộ hừ lạnh một tiếng, xem như ngầm thừa nhận. Kết quả này mặc dù có đủ, dù sao cũng tốt hơn toàn diện khai chiến. Sở Cung Ca đột nhiên trở mặt tựa như chất lên dáng tươi cười, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một quyển gia thú khế ước, vậy thì mời hai vị ký kết đi. Khi ba giọt tinh huyết rơi vào khế ước, tinh thú ra khế ước chấn động kịch liệt, đây là mới huyết khế thành lập. Nhìn qua phẩy tay áo bỏ đi hai người, Sở Cung Ca nụ cười trên mặt dần dần ấm lãnh. Hắn nuốt ve gia thú khế ước, nhẹ giọng tự nói, 10 năm nhiều nhất 10 năm, chúng ta liền có thể đưa các ngươi lên đường. Táng Tinh Sơn mạch, nào đó đoạn. Lạc Tinh Môn chủ Viêm Thiên Nộ huyền thiết chiến thuyền chính phá mây mà đi, chợt thấy phía trước hư không nổi lên gợn sóng. Một phương tinh quang đại trận không có dấu hiệu nào triển khai, đem Viêm Thiên Nộ chỗ chiến thuyền bao phủ trong đó. Ánh sao đầy trời ngưng tụ thành kiếm, như mưa to chút xuống. Khải trận, nhanh khải trận, là Tinh Vẫn kiếm trận. Lạc Tinh Môn trưởng lão gào thét bao phủ tại kiếm minh bên trong. Phốc phốc, huyết hoa ở trên bong thuyền liên tiếp nở rộ. Mấy trăm tiên đệ tử chưa kịp phản ứng, liền bị tinh kiếm xuyên qua lồng ngực. Các chấp sự chống lên hộ thể cương cháo như là giấy mỏng, tại kiếm trận rào sắt bên dưới liên tiếp phá thoái. Viêm Thiên Tinh, Viêm Thiên Nộ quát lên một tiếng lớn. Một viên thiêu đốt lên xích hồng liệt diễm tinh thần từ hắn đỉnh đầu dâng lên, đem còn sót lại chiến thuyền bảo hộ ở trong đó. Tinh kiếm đụng vào màn lửa bên trên, bắn ra quang mang chói mắt. Quay đầu nhìn lại, vong thuyền thây ngang khắp đồng. Ba vị trưởng lao ngã trong vũng máu, hơn 10 tên chấp sự thân thể không trọn vẹn, đệ tử bình thường càng là tử thương hầu như không còn. Sở Cung Ca, Viêm Thiên Nộ hai mắt xích hồng, râu tóc đều dựng. Ha ha, tinh quang gợn sóng dập dờn, Sở Cung Ca thân ảnh ở trong trận hiện hiện. Viêm môn chủ vừa rồi tại phân tinh cát, không phải nạo rất a? Chết. Viêm Thiên Nộ lại kìm nén không được. Toàn đan trung kỳ tu vi ẩm vàng một phát, sinh hồng nguyên lực hóa thành ngập trời sóng lửa, hướng Sở Cuồng Ca quét sạch mà đi. Đến hay lắm. Sở Cuồng Ca cười lạnh một tiếng, chân đạp tinh bị. Cả tòa đại trận tùy theo chuyển động, vô số tinh kiếm hội tụ thành dòng, cùng Viêm Thiên nội chiến làm một đoàn. Chen, đột nhiên, kiếm trận lại biến. Ngàn vạn tinh kiếm từ bỏ công kích Viêm Thiên nộ, ngược lại chém về phía viên kia bảo vệ chiến thuyền Viêm Thiên Tinh. Không. Giang giáp, liệt diễm tinh thần ầm vang phá toái. Trốn ở trong đó cuối cùng mấy tên trưởng lão, ngay cả kêu thảm cũng không phát ra liền bị kiếm quang xoắn thành huyết vụ. Ta muốn ngươi liền mạng. Viêm Thiên nộ triệt để điên cuồng, chiêu thức càng phát ra lăng lệ, làm cho Sở Cuồng Ca liên tiếp lui về phía sau, tinh bảo bị ngọn lửa đốt ra mấy cái lỗ rách, khóe miệng cũng tràn ra một tia máu tươi. Đáng chết. Mắt thấy đánh lâu không xong, Viêm Thiên nộ đột nhiên tỉnh táo lại. Nguyên lực trong cơ thể đã tiêu hao hơn phân nửa, tái chiến tiếp. Siêu, một viên phù lục màu bạc xuất hiện tại lòng bàn tay. Ngàn dặm truyền tống phủ. Sở Cuồng Ca sắc mặt đại biến, vội vàng thôi động kiếm trận ngăn cản. Đã thấy ngân quang bùng lên, Viêm Thiên nộ thân ảnh đã biến mất. Duy dư tràn ngập hận ý thanh âm ở trong trận quanh quẩn, Tinh Vân Tông. Sở Cuồng Ca, bản tọa nhớ kỹ. Nhớ kỹ. Sở Cuồng Ca lau đi khóe miệng máu tươi, lộ ra nụ cười quỷ dị. Cái kia không còn gì tốt hơn. Tinh quang dần dần tán, chỉ còn lại cả thuyền thi hài lặng lặng phiêu phù ở Táng Tinh Sơn mạch trên không. Chương 98 quần quần sóng ngầm, xung đột thăng cấp chương 98 quần quần sóng ngầm, xung đột thăng cấp phốc, Viêm Thiên nộ lão đạo từ trong hư không rơi xuống, một ngụm lịch huyết phun ra, nhuộm đỏ trước ngực xích diễm tinh văn. Hắn miễn cưỡng ổn định thân hình, nguyên lực trong cơ thể hỗn loạn, kinh mạch như bị liệt hỏa thiêu đốt, hiển nhiên là cưỡng ép thôi động truyền tống phù di chứng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Táng Tinh Sơn mạch phương hướng, trong mắt hàn mang như lao, thanh âm khàn giọng như cắt đá ma sát, Sở Cuồng Ca. Một tiếng này gầm nhẹ, lôi cuốn lấy hận ý ngập trời, phản phất muốn đem cái tên này nhai nát nuốt vào. Hắn cấp tốc nuốt vào mấy cái đan dược chữa thương, không lo được điều tức, cố nén thương thế hóa thành một đạo xích hồng, thẳng đến Lạc Tinh môn mà đi. Với anh, Lạc Tinh môn đại trận hộ sơn kịch liệt chấn động, phòng thủ đệ tử còn chưa kịp phản ứng, liền gặp một đạo huyết ảnh phá không mà tới, đập ầm ầm tại chủ phong trước đại điện. Đợi thấy rõ người tới, chúng đệ tử quá sợ hãi, đúng là môn chủ Viêm Thiên Nộ. Hắn toàn thân đẫm máu, áo bào phá toái, khí tức bề ngoài, nơi nào còn có nửa phần toàn đan cảnh đại tu uy thế. Nhanh, gõ cảnh báo, gọi thái thượng trưởng lão xuất quan. Lạc Tinh môn đại trưởng lão nghiêm nghị quát. Keng, 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 nặng nề tiếng chuông vang vọng sân môn. Lạc Tinh môn trên dưới chấn động. Bất quá một lát, hai đạo khí tức khủng bố từ phía sau núi bộc phát, hai vị bế quan nhiều năm thái thượng trưởng lão phá không mà tới. Người nào dám làm tổn thương ta Lạc Tinh môn chủ? Trong đó một vị lão giả tóc trắng râu tóc đều dựng, nguyên lực quanh thân như sóng dữ cuồn cuộn, chính là Lạc Tinh môn thái thượng Viêm Hùng. Vâng, là Tinh Vẫn Tông Sở Cuồng Ca. Viêm Thiên nộ cắn răng, đem chuyện đã xảy ra nói ra, nhất là cường điệu miêu tả Sở Cuồng Ca như thế nào mượn Tinh Vẫn kiếm trận phục sát hắn, như thế nào tàn sát Lạc Tinh môn đệ tử, như thế nào ngang ngược càn rỡ. Đợi thấy rõ Viêm Thiên nộ thảm trạng, Viêm Hùng giận dữ, một trưởng vô nát bên cạnh Huyền Ngọc Án, nghiêm nghị gào thét, Tinh Vẫn Tông đây là muốn cùng bọn ta không chết không thôi. Tốt một cái Sở Cuồng Ca, tốt một cái Tinh Vẫn Tông. Một vị khác thái thượng trưởng lão Viêm Liệt nộ cực ngược lại cười, thật coi ta Lạc Tinh môn không người. Ngày kế tiếp, Lạc Tinh môn phát ra chu tinh làm cho lấy huyết thư chiêu cáo thiên hạ, máu làm cho phía trên kỹ càng ghi chép Tinh Vẫn Tông nửa đường chặn giết chi với các, thậm chí phụ lên nhuốm máu Tinh Vẫn kiếm trận tàn văn, phá toái trận kỳ mảnh vỡ, cùng mấy vị tán tu bằng chứng. Những tán tu này tận mắt nhìn thấy, Sở Cuồng Ca tự mình bày trận tập sát Viêm Thiên nộ. Tin tức vừa ra, toàn bộ Táng Tinh Châu xôn xao. Tinh Vẫn Tông, hoang đường. Sở Cuồng Ca vừa mới về tông, liền nghe nói việc này, cả kinh trong tay chén trà ngã xuống đất, nước trà tung tóe y phục cầm ướt bảo. Ta khi nào lại đi chặn giết Viêm Thiên Nộ? Hắn giận dữ vô án, nguyên lực quanh thân khuấy động, chấn động đến trong điện dưới ánh nến. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện sự tình không thích hợp, bởi vì chứng cứ vô cùng xác thực. Có tán tu tận mắt nhìn thấy Sở Cuồng Ca bày trận, chiến trường lưu lại kiếm khí sát thực thuộc Tinh Vẫn Tông độc môn tuyệt học Tinh Vẫn kiếm trận, thậm chí còn có Tinh Vẫn Tông đặc chế trận kỳ mảnh vỡ, có người tại Vũ An. Sở Cuồng Ca gầm thét, nhưng bây giờ hết đường chối cãi. Đại trưởng lão, tông chủ triệu kiến. Một vị chấp sự vội vàng chạy đến, vẻ mặt nghiêm túc. Sở Cuồng Ca trong lòng cảm giác nặng nề, biết việc này đã kinh động thái thượng. Khi hắn bước vào tông chủ đại điện lúc, trong điện bầu không khí túc sát. Tinh Vẫn tông chủ Tinh Hà Tử ngồi ngay ngắn chủ vị, hai bên là trừ bỏ Sở Hà bên ngoài bốn vị thái thượng trưởng lão, trong đó không thiếu cùng hắn riêng có hiểm khích người. Sở Cuồng Ca, việc này ngươi giải thích thế nào? Một vị lão giả tóc trắng lạnh giọng chất vấn, chính là thái thượng trưởng lão Hàn Tinh Tử từ trước đến nay cùng Sở Cuồng Ca không đối phó. Sở Cuồng Ca hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ta là bị mưu hại. Ta hoàn thành huyết khế sau, liền trở về tông môn, liền một mực tại xử lý sự vụ, chưa bao giờ rời đi, càng không khả năng đi chặn giết Viêm Thiên Nộ. A, chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn dám giảo biện? Hàn Tinh Tử cười lạnh. Đủ rồi. Tinh Hà Tử rốt cục mở miệng, thanh âm trầm thấp lại ẩn chứa uy nghiêm. Ánh mắt của hắn thâm thúy, trầm rãi nói, đại trưởng lão làm việc mặc dù cuồng, nhưng tuyệt không phải vô trí người, nếu thật muốn giết Viêm Thiên Nộ, há lại sẽ lưu lại rõ ràng như thế chứng cứ. Lời vừa nói ra, trong điện đám người thần sắc khác nhau. Tinh Hà Tử tiếp tục nói, việc này kỳ quặc, chỉ sợ là có người cố ý mưu hại ta Tinh Vẫn Tông. Sở Cuồng Ca trong lòng run lên, đang cùng hắn suy đoán một dạng, có người đang khích bác ly gián. Tông chủ, việc này nhất định phải tra rõ. Sở Cuồng Ca cắn răng nói, nếu không, ta Tinh Vẫn Tông sắp thành mục tiêu công kích. Tinh Hà Tử khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua đám người, trầm giọng nói, truyền lệnh xuống, toàn tông cảnh giới, để phòng mặt khác một nước tứ tông động tác, nhất là Hắc Tuyệt môn. Âm nhu khí tức đã tràn ngập toàn bộ Táng Tinh Châu. Tiếp xuống mấy tháng, Táng Tinh Châu bầu không khí càng khẩn trương. Tinh Vẫn Tông ngoại chú đệ tử chấp sự liên tiếp gặp tập kích, có tại thi hành nhiệm vụ lúc không hiểu mất tích, có trả lại tông trên đường bị phục sát, thậm chí có vài chỗ phân đà bị người một đêm giết sạch, chỉ để lại đầy đất Tinh Vân Tông đệ tử thi thể. Mới đầu, Tinh Vân Tông cao tầng còn tưởng rằng là tán tu hoặc ma đạo quái phá, nhưng rất nhanh, bọn hắn phát hiện dấu vết để lại. Là Lạc Tinh môn người. Một vị may mắn trốn về đệ tử chấp sự mang về một viên nhuốm máu xích tinh lệnh phù, chính là Lạc Tinh môn đặc hữu tín vật. Hô trưởng, Sở Cùng Ca giận không kèm được, một trưởng vô nát trước người bàn đá. Lạc Tinh môn trả thù tựa hồ có chỗ khắc chế, cũng không trực tiếp đối với Tinh Vân Tông trưởng lão, đệ tử hạch tâm xuất thủ, mà là đặc biệt nhắm vào ngoại chú chấp sự cùng đệ tử bình thường. Bọn hắn đang thử thăm dò. Tinh Hà Tử ánh mắt sâu thẳm, chậm rãi nói: "Thăm dò ta Tinh Vân Tông danh giới cuối cùng." Tinh Vân Tông há lại nén giận hàng người. Rất nhanh, Lạc Tinh môn đệ tử cũng bắt đầu gặp phải ách vận giống vậy, có Lạc Tinh môn đệ tử tại Táng Tinh Sơn mạch lịch lưới lúc, bị đột nhiên xuất hiện Tinh Vân kiếm khí rào sát, có chấp sự ở bên ngoài mua sắm linh tài lúc, bị người âm thầm tập sát, bên cạnh thi thể còn cố ý lưu lại Tinh Vân Tông vết kiếm. Giữa song phương xung đột, từ ám sát, phục kích, dần dần diễn biến thành tiểu quy mô chém giết. Giết, một tên cũng không để lại. Là đồng môn báo thủ. Hai tông đệ tử ở bên ngoài gặp nhau, thường thường một lời không hợp liền rút kiếm đối mặt, thậm chí buộc phát hơn 10 người hỗn chiến. Nhưng mà, quỷ dị chính là hai tông thái thượng trưởng lão, tông chủ cấp nhân vật, nhưng thủy chung không có tự mình hạ trận. Không thích hợp. Sở Cùng Ca cao mày, luôn cảm thấy nơi nào có vấn đề. Tinh Hà Tử cũng là ánh mắt nghiêm trọng, trầm giọng nói, là những người kia ở sau lưng trợ giúp, cố ý để cho ta hai tông chém giết. Có thể cho dù biết có âm mưu, Tinh Vân Tông cũng không có khả năng ngồi nhìn đệ tử bị giết mà không phản kích. Truyền lệnh xuống, tất cả ra ngoài đệ tử nhất định phải kết bạn mà đi, bị tập kích lập tức đưa tin cầu viện. Đồng thời, phái ra ám vệ tra rõ việc này. Theo hai tông xung đột càng ngày càng nghiêm trọng, toàn bộ Táng Tinh Châu cũng vì đó chấn động. Còn lại một nước tứ tông, Tinh Quốc, Hắc Tuyệt Môn, Hải Hồn Cát, Thanh Kiếm Cát, Thanh Linh Cốc, nhao nhao âm thầm chú ý thế cục, thậm chí có người bắt đầu âm thầm trợ giúp. Đánh đi, đánh cho càng hung ác càng tốt. Chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, chính là chúng ta thời cơ. Trong lúc nhất thời, Táng Tinh Châu phong vân quỷ quyệt, cuồn cuộn sóng ngầm. Mà chân chính hắc thủ phía sau màn, giờ phút này ngay tại tiến về Hắc Tuyệt Môn trên đường bảo con bọn họ, quy củ cũ, điểm điểm thúc canh. Chương 99 Dương Cốc, chương 99 Dương Cốc sáng sớm đem đại cương sửa lại, chương 93 nửa đoạn sau sửa lại, cảm thấy hứng thú đi xem một chút. Dương Cốc tọa lạc ở Liệt Dương Châu Nam Bộ, xây dựng ở một mảnh kéo dài trăm dặm thượng phẩm hỏa mạch phía trên. Địa hỏa cuồn cuộn ở giữa, cả tòa sơn cốc quanh năm bao phủ tại xích hồng trong hào quang, tựa như vĩnh viễn không dập tắt lò luyện. Làm Liệt Dương Châu bảy đại lục phẩm tông môn một trong, Dương Cốc nội tình thâm hậu, có năm vị toàn đan cảnh tọa trấn, trong đó đại thái thượng là một tôn toàn đan cảnh đỉnh phong, nhị thái thượng càng là cựu phẩm cao giai luyện khí sư. Như vậy nội tình, vốn nên tại Liệt Dương Châu hô phong hoán vũ. Mà ở Dương Cốc phía trên, từ đầu đến cuối đè ép một cái tồn tại càng cường đại hơn, Liệt Gia. Liệt Gia chiếm cứ Liệt Dương Châu Bắc vực đã có mấy ngàn năm, nó nội tình càng hơn Dương Cốc. Có được 7 vị toàn đan cảnh cường giả, gia chủ đã đạt đỉnh phong chi cảnh, ngoài ra gia chủ chính là cựu phẩm đỉnh cấp luyện khí sư, trong tộc có khác 2 vị cựu phẩm cao giai luyện khí sư. Bởi vì cái gọi là đồng hành cùng nhau kỵ, mấy ngàn năm qua, hai phái minh tranh ám đấu chưa bao giờ ngừng. Khi thì Dương Cốc vượt trên Liệt Gia, khi thì Liệt Gia lại bởi vì cường giả sinh ra trọng đoạt thượng phong. Nhưng là song phương đều không có thực lực tuyệt đối chấn áp đối phương, thế là đem xung đột khống chế tại như ý cảnh phía dưới, duy trì lấy vi diệu cân bằng. Nhưng 3 năm trước đây, tại Liệt Dương Châu trung bộ địa giới, một chỗ trước nay chưa có cực phẩm hỏa mạch bị hai phe thế lực đồng thời phát hiện. Cực phẩm hỏa mạch chỗ dâng trào địa hỏa tinh khiết không gì sánh được, hiện ra hiếm thấy màu đỏ vàng, nó nhiệt độ đủ để dung luyện thập phẩm vật liệu. Đối với luyện khí sư mà nói, bực này hỏa mạch có thể xương chí bảo, có thể thay thế bản mệnh chân hỏa, tránh cho nguyên lực khô kiệt đưa đến nổ lô phong hiểm. Đồng thời có thể tăng lên luyện khí xác suất thành công, luyện chế ra tới nguyên khí phẩm chất cũng vượt qua bình thường nguyên khí. Càng quan trọng hơn là, trường kỳ tại cực phẩm hỏa mạch tu luyện, hỏa hệ võ giả đột phá thông huyền cảnh tỷ lệ đem tăng nhiều. Nguyên nhân chính là như vậy, song phương một bước cũng không nhường. Dương Cốc biết rõ, nếu để Liệt Gia độc chiếm hỏa mạch, đợi nó sinh ra thông huyền đại năng này, chính là Dương Cốc diệt môn thời điểm. Mà Liệt Gia đồng dạng rõ ràng, bực này cơ duyên tuyệt đối không thể cùng tốc địch cùng hưởng. Về phần hợp tác, càng là không có khả năng, song phương oán hận chất chứa mấy ngàn năm, hợp tác là không thể nào. Gần đây hai phái ma sát càng ngày càng nghiêm trọng. Đầu tiên là tiên tiên cảnh đệ tử tại hỏa mạch bên ngoài chém giết, bây giờ đã có như ý cảnh trưởng lão tự mình hạ trận. Địa hỏa cuồn cuộn trong sân cốc, thường xuyên có thể thấy được hai nhà cách không giằng co. Trận này tiếp tục ngàn năm ân đoán, bởi vì cực phẩm hỏa mạch xuất hiện, đang hướng về không thể làm gì phương hướng phát triển. Giờ phút này, Dương Cốc, xích diễm lượn lờ trong điện nghị sự, Dương Cốc cốc chủ Hỏa Tông Thành ngồi ngay ngắn ở dung nham điêu khắc trên chủ tọa, sắc mặt nghiêm trọng. Tại hắn đối diện, Trần gia gia chủ Trần Huyền Dương đầu ngón tay khẽ chọc bàn ngọc, phát ra tiếng vang trầm nặng. Trong điện địa hỏa chiếu rọi, sắc mặt hai người lúc sáng lúc tối. Hôm qua, Liệt Gia cùng Xích Diễm Môn, Vương Gia thông gia. Ngồi ở phía đối diện Trần Huyền Dương thanh âm khàn khàn, cầm trong tay một viên ảnh lưu niệm thạch. Trong quang ảnh, Liệt Gia thiếu chủ đại hôn hình ảnh đặc biệt trước mắt. Trần Huyền Dương trầm giọng nói, Liệt Gia đây là muốn mượn thông gia chi thế, triệt để đè sập chúng ta. Hỏa Tông Thành cười lạnh một tiếng, trên bàn địa hỏa đường vân đột nhiên bạo vọt ba tấc, ba nhà kết minh, đây là muốn buộc chúng ta nhường ra cực phẩm hỏa mạch. Bây giờ Liệt Gia trận doanh đã có ba nhà lục phẩm thế lực, mà chúng ta, ngụ ý không cần nói cũng biết. Dương Cốc cùng Trần Gia liên thủ, sắp thực khó mà chống lại Liệt Gia Liên Minh. Liệt Gia Liên Minh chỉ là toàn đăng cảnh, liền có 13 người, mà hắn hai nhà chỉ có 8 người. Hỏa Tông Thành nhớ tới cái gì, đột nhiên nói, Tàn Diễm Minh chủ tháng trước bế quan thụ thương, tới lúc gấp rút cần Tam Linh Hỏa Văn đang ổn định tương thế, nếu không, Lửa Minh có chắc chắn hay không? Trần Huyền Dương hỏi đội. Hòa Tông Thành cười nói, nghĩ đến không ngại. Dù sao những năm này Tản Diễm Minh vũ khí đều là từ ta Dương Quốc mua. Như vậy, Tam Linh Hỏa Văn Đan ta Trần gia ra. Trần Huyền Dương cũng là quả quyết. Trần gia là nhà luyện đan tộc, cho nên một viên cựu phẩm trung cấp Tam Linh Hỏa Văn Đan vẫn có thể ra. Trần huynh đại nghĩa. Hòa Tông Thành cười nói, âm hỏa dạy đâu? Trần Huyền Dương hỏi. Hòa Tông Thành trầm ngâm một lát, lắc đầu, Tản Diễm Minh chủ tu Tản Diễm Tâm Kinh mặc dù công pháp quỷ dị, nhưng ít ra trên mặt nổi còn trông coi tu sĩ danh giới cuối cùng. Có thể âm hỏa dạy làm việc các độc, động một tí huyết tế sinh linh, cùng bọn hắn hợp tác không khác bảo hộ lộ ra. Trần Huyền Dương gật đầu nói, cũng tốt. Cái kia đang lúc hai người thương nghị chi tiết lúc, ngoài điện đột nhiên truyền đến tiếng bước chân rồn rập. Một tên trưởng lão đội vàng đi vào, không người nói, cốc chủ, ngoài cốc có người cầu kiến, tự xưng đến từ Liệt Dương Châu bên ngoài, nói có thể giải ta Dương cốc khốn cảnh. Hòa Tông Thành cùng Trần Huyền Dương liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc. Người tới tu vi bực nào? Hòa Tông Thành trầm giọng hỏi. Sâu không lường được trưởng lão hạ giọng, thuộc hạ coi khí tức tự nhiên mà thành, chỉ sợ cùng đại thái thượng tương xứng. Hòa Tông Thành ánh mắt run lên, hướng Trần Huyền Dương đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Người sau hiểu ý, thân hình lóe lên ẩn vào hậu điện. Xin mời quý khách nhập điện. Hòa Tông Thành sửa sang lại y quan, địa hỏa trong áo hỏa diễm đột nhiên an tĩnh lại, phản phất tại nên đón một vị đại nhân vật nào đó đến. Ngoài điện tiếng bước chân tiệm cận, một đạo thân ảnh thẳng tắp đạp trên địa hỏa phát sáng mà đến. Người tới cầm trong tay chu tức quạt lông, một bộ xích viêm văn bảo không gió mà bay, khuôn mặt như vẽ lại dấu dếm phong mang. Đại hạ quân các lưu cuốn sách, gặp qua hỏa cốc chủ thanh niên chấp phiến hành lễ, thanh âm trong sáng như ngọc khánh. Hòa Tông Thành con ngươi hơi co lại, đại hạ. Thế nhưng là Hạ Châu cái kia, chính là. Lưu quần sách quạt lông nhẹ lay động, trên mặt quạt chu tức đường vân lưu chuyển, bản quan đương nhiệm quân các quân sư phụ trái thăng nghị, phụ vương mệnh đặc đến tiếp. Nhanh phụ chín diễm linh trà. Hòa Tông Thành vội vàng đứng dậy đón lấy, trong tay áo tối kết pháp quyết, trong điện địa hỏa lập tức hóa thành chín đóa hỏa liên lơ lửng trà trên bàn. Hắn biết rõ người trước mắt đứng sau lưng như thế nào quái vật khổng lồ, cái kia ngắn ngủi mấy năm liền nhất thống Phong Châu, ngay cả Vẫn Long Tông đều hôi phi yên diệt đại hạ vương triều. Hương trà mở mịt ở giữa, Hòa Tông Thành thử dò xét nói, không biết đại nhân đến Hàn Cốc có gì chỉ giáo. Nghe nói Liệt Dương Châu mới ra cực phẩm hỏa mạch. Lưu Quần Sách đột nhiên cười khẽ. Hỏa Tông Thành trong tay chén trà khẽ run, địa hỏa liên đài lúc sáng lúc tối. Hỏa cốc chủ quá lo lắng. Lưu Quần Sách quạt lông một trận, trong điện nhiệt độ chợt hạ xuống, chỉ là hỏa mạch, há nhập đua ta pháp nhãn. Vậy đại nhân chuyến này, bản quan là Liệt Dương Châu mà đến. Giang giác. Hỏa Tông Thành tọa hạ huyền hỏa ngọc tọa đột nhiên vỡ ra một đạo tế văn, địa hỏa trong ao nham tương kịch liệt cuộn. Đáp án này, so với hắn dự đoán còn kinh người hơn gấp trăm lần. Đại nhân lời ấy ý gì? Hỏa Tông Thành thanh âm hơi trầm xuống, trên bàn chín đóa hỏa liên đồng thời chợt trợn. Lưu Quần Sách nhẹ lay động vào lông, chu tước đường vân lưu chuyển ở giữa mang theo từng tia biên phong, Liệt Dương Châu chính ngăn tại ta đại hạ tây tiến trên đường, hỏa cốc chủ coi là. Hắn quạt lông đột nhiên dừng lại, chiều ta mấy triệu thiết kỵ, sẽ đường vòng mà đi a. Vâng. Hậu điện truyền đến ngọc khí rơi xuống đất thanh âm. Trần Huyền Dương trong tay chén trà rơi vỡ nát, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Hỏa Tông Thành đột nhiên đứng lên, địa hỏa trong ao nham tương dâng trào bá trượng, đại hạ là muốn cùng ta Liệt Dương Châu ức vạn tu sĩ khai chiến. A. Lưu Quần Sách đột nhiên cười khẽ, trong tay quạt lông đùng địa khép lại. Trong chốc lát, cả tòa đại điện không khí phảng phất ngưng kết, phù phù. Hòa Tông Thành hai đầu gối không bị khống chế bối lượng, huyền hỏa ngọc tọa tại dưới uy áp kinh khủng nổ thành một mịt. Hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình toàn đan trung kỳ tu vi tại cố khí tức này trước, lại như trong báo tố ánh đến giống như nhỏ bé. Mà liền tại đầu gối sắp chạm đất sát na, áp lực đột nhiên tiêu tán. Thông huyền. Hòa Tông Thành cổ họng căng lên, mồ hôi lạnh thẩm thấu phía sau lưng. Quạt lông khẽ dương, Lưu Quần Sách ánh mắt chuyển hướng điện bên cạnh, Trần gia chủ, còn muốn bản quan tự mình tương tình a? Màn che sau, Trần Huyền Dương lão đạo đi ra. Vị này xưa nay trầm ổn luyện đan đại sư, giờ phút này ngón tay không ngừng run rẩy. Chương 100, Hai Châu loạn chương 100, Hai Châu loạn Trần Huyền Dương bái kiến Lưu đại nhân. Chỉ nghe bịch một tiếng, Trần gia chủ đột nhiên hai đầu gối chạm đất, hành đại lễ. Lưu Quần Sách đuôi lông mày chau lên, vũ phiến nhẹ lay động, "Trần gia chủ, đây là..." Chân tê. Trần Huyền Dương gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, ngón tay lặng lẽ chỉ còn tại hai chân run rẩy, dạng này ngồi quỳ chân lấy dễ chịu chút. Hòa Tông Thành khẽ miệng co giật mà nhìn xem vị lão hữu này, đường đường luyện đan đại sư, giờ phút này rất giống cái bị tiên sinh phạt quỷ mông đồng. Hỏa cốc chủ khảo lo đến như thế nào? Lưu Quần Sách ánh mắt chuyển hướng Hỏa Tông Thành. "Ta..." Dương Cốc nguyện cùng đại hạ hợp tác. Một tiếng âm thanh vang dội đột nhiên từ ngoài điện truyền đến. Chỉ gặp một cái áo bào đỏ trắng hán xài bước đi tiến đến, những nơi đi qua địa hỏa tự động tách ra, chính là Dương Cốc đại thái thượng Hỏa Dương chân nhân. Hắn cái kia mang tính tiêu chí xích hồng dâu quai nón bên trên còn dính lấy mấy hạt khí cát, hiển nhiên mới từ phòng luyện khí chạy đến. "Hợp tác?" Lưu Quần Sách đột nhiên khẽ cười một tiếng, vũ phiến ba địa khép lại, các ngươi sợ là không có làm rõ ràng tình huống. Trong điện nhiệt độ chợt hạ xuống, địa hỏa trong ao liệt diễm lại giống con thỏ con bị giật mình giống như cuộn mình đứng lên. Hỏa Dương chân nhân há to miệng, "Hoặc là thần phục, hoặc là diệt môn." Lưu Quần Sách chậm rãi đạo, "Liệt Dương Châu thứ không thiếu nhất chính là nghe lời người." Lưu Quần Sách nhẹ lay động vũ phiến, ngựa khi ôn hòa lại lộ ra không thể nghi ngờ, "Như nguyện quy thuận, đợi bình định Liệt Dương Châu sau, có thể đồng ý với các ngươi một cái hộ long cắt chính ngũ phẩm cung phụng vị trí." Hắn dừng một chút, "Nếu là lập công, vương thượng sẽ còn ban thưởng mặt khác ban thưởng." Vũ phiến đột nhiên vừa thu lại, trong điện nhiệt độ chợt hạ xuống, "Nếu là không muốn." Ánh mắt của hắn đảo qua ba người, "Sau ngày hôm nay, Dương Cốc liền không cần tồn tại. Bản tọa tự sẽ đi tìm Liệt gia thương nghị." Ba người sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh thấm thấu phía sau lưng. Hỏa Dương chân nhân hầu kết nhấp nô, gian nan mở miệng, đại nhân ta Dương Cốc nguyện giá sức châu ngựa. Tốt. Lưu Quần Sách hài lòng gật đầu, vậy liền lập tức chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, để bản tọa nhìn xem thành ý của các ngươi. Đại nhân, liệt ra bên kia. Hỏa Tông thành thanh âm phát run. Liệt ra. Lưu Quần Sách khẽ cười một tiếng, ta đại hạ sẽ không ngồi yên không lý đến. Ba người nhìn nhau, cuối cùng là thật sâu cong xuống, cần tuân đại nhân chi mệnh. Ngoài điện, địa hỏa vẫn như cũ cuồn cuộn, lại không ngày xưa ngực. Sau năm ngày, liệt Dương Châu phong vân đổi biến. Dương Cốc, Trần gia, Tàn Diễm Minh thế lực ba bên đột nhiên liên thủ, lấy thế xét đánh lôi đỉnh tập kích cực phẩm hỏa mạch. Liệt gia chấn thủ hỏa mạch tu sĩ chưa kịp phản ứng, liền bị đã sớm chuẩn bị ba nhà liên quân tàn sát hầu như không còn. Máu tươi nhuộm đỏ địa hỏa dâng trào khoáng mạch, thi thể nám đen đổ tại nóng bỏng nham thạch bên trên, rất nhanh bị quần quần địa hỏa thôn vệ. Liệt gia tức giận. Liệt Dương thành tiếng chuông huýt dài, Liệt gia gia chủ tự mình mặc giáp, cùng Xích Diễm môn, Vương gia kết minh, hiệu lệnh Bắc vực Tam thập lục quốc, 72 tông, tập kết ngàn vạn võ giả, như hồng lưu giống như suối nam. Chống trận rung trời, tinh kỳ che mặt trời, những nơi đi qua, sơn nhạc rung động. Dương Cốc sớm có đón trước. Hỏa Dương chân nhân đứng ở Huyền Viêm Hạp cửa ải, nhìn qua phương bắc quần quần khói bụi, cười lạnh nói, "Tới." Với anh, hai quân tại Huyền Viêm Hạp tầm vang chạm vào nhau. Liệt Diễm phần thiên, ý cảnh tung hành. Dương Cốc tu sĩ mượn địa thế chi lợi, lấy hỏa mạch chi lực tôi động đại trận, đem hẻm núi hóa thành lò luyện, liệt ra liên quân thì ỷ vào người đông thế mạnh, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, đống thi cốt đọc lại thành núi. Trên đám mây, Lưu Quần Sách thần tình lạnh nhạt mà nhìn xem phía dưới chiến trường. Nếu là có khả năng, hắn không muốn hai phe chém giết, bởi vì nơi này nhất định là Hạ Quốc cương vực. Nhưng hắn nhận được tin tức, liệt ra cùng chính đạo tông môn Tiên Hỏa Tông có liên quan, đó là một cái thống trị hai châu thế lực, bây giờ cũng dự định mưu đồ liệt Dương Châu. Kể từ đó, liệt ra liền không có tất yếu tồn tại. Lần này hắn đến, chính là phòng ngừa Tiên Hỏa Tông thông huyền cường giả xuất hiện ở trên chiến trường. Trận chiến này, giết đến địa hỏa đảo lưu, thiên khung nhuốm máu. Cuối cùng, song phương ai cũng không thể triệt để đánh tan đối phương, chiến cuộc lâm vào giằng co. Liệt ra lui giữ Bắc Hà Cầu, Dương Cốc liên quân cố thủ Nam Hải, hai quân giằng co, mỗi ngày vẫn có quy mô nhỏ chém giết, nhưng ai cũng không còn dám tùy tiện phát động tổng tiến công. Liệt Dương Châu triệt để lâm vào chiến tranh vũ bùn. Nửa năm thời gian, Tám Tinh Châu đã lâm vào toàn diện chiến hỏa. Hôm đó, Sở Cùng Ca ra ngoài xử lý tông môn sự vụ, dọc đường tình vẫn dây núi lúc gặp phải phục kích. Lạc Tinh môn chủ Viêm Thiên Nộ tự mình dẫn hai vị toàn đan thái thượng, phối hợp Tinh Quốc đặc sứ, tại phần Tinh Quốc thiết hạ sát cục. Viêm Thiên Nộ, người muốn chết. Dưới tuyệt cảnh, Sở Cùng Ca nổi giận đùng đùng, lại trực tiếp dẫn bạo thể nội toàn đan. Anh, tiếng nổ kinh thiên động địa bên trong, trăm dặm sông núi trong nháy mắt hóa thành đất khô cằn. Nóng bỏng cơn bão năng lượng quét sạch tứ phương, Viêm Thiên Nộ trọng thương, nếu không có hai vị Lạc Tinh môn thái thượng, hắn tại chỗ liền vẫn lạc, Tinh Quốc đặc sứ cũng bị thương nặng. Mà Sở Cùng Ca, vị này Tinh vẫn tông đại trưởng lão, như vậy hôi phi yên diệt. Toàn đan cảnh cường giả tự bạo động tĩnh, kinh động đến toàn bộ Táng Tinh Châu. Tinh vẫn tông bên trong, tông chủ Tinh Hà Tử phá quan mà ra. Khi hắn nhìn thấy mệnh bài trong điện Sở Cùng Ca vỡ vụn mệnh bài lúc, trong mắt sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Truyền lệnh, huyết tẩy Lạc Tinh môn. Sau khi Tinh vẫn tông đại quân áp cảnh lúc, lại phát hiện Lạc Tinh môn cùng Tinh Quốc sớm đã kết thành chết minh. Hai phe thế lực tại Táng Tinh Sơn bày xuống tinh hỏa phần thiên trận ngạnh sinh sinh ngăn trở Tinh vẫn tông báo thủ chi sư. Chiến cuộc như vậy lâm vào giằng co. Tinh vẫn tông mặc dù thế lớn, nhưng đại thái thượng Sở Hà còn tại bế tử quan, không cách nào cho một kích chí mạng Lạc Tinh môn cùng Tinh Quốc liên thủ. Mặc dù chỗ hạ phong lại tử thủ không lùi, tất cả trung tiểu thế lực liền thẳng rồi, thượng tầng khai chiến, thường thường trước hết nhất xông lên trước chính là bọn hắn. Ngay tại Tinh vẫn tông, Lạc Tinh môn, Tinh Quốc ba bên hôn chiến thời khắc, Táng Tinh Châu đông bộ đột nhiên bộc phát mới chiến sự. Phương Bắc Hắc Tuyệt môn tập kích Hải Hồn Cát, muốn đoạt nó khống chế Hải Hồn Sa khoáng mạch. Hai đại tông môn chém giết thảm liệt, dẫn tới đông bộ các thế lực nhao nhao lui tránh. Mà Khưu Giác bén nhạy Thanh Linh Cốc thì trực tiếp mở ra đại trận hộ sơn, lựa chọn phong sơn tránh hỏa. Khi tất cả người ánh mắt đều bị đông tây hai chỗ chiến trường hấp dẫn lúc, Táng Tinh Châu nam bộ Huyền Thành Sơn mạch bên trong, một trận kịch biến ngay tại Lạng Yên phát sinh. Thanh Kiếm Cát, cái này An Phận Nam góc lục phẩm tông môn, giờ phút này chính diễn ra làm cho người khiếp sợ một màn. Giám tư đại nhân, Nam Bộ thập tam quốc, 23 tông, 39 tộc đã toàn bộ thần phục. Thanh Kiếm Các tông chủ quỳ rạp trên đất, hai tay giơ cao lên một chồng thẻ ngọc màu đỏ ngòm. Tại phía sau hắn, hơn 10 vị thế lực khắp nơi đại biểu đồng thời quỳ lạy. Còn thừa 17 nhà không thất thời, thuộc hạ đã thay thanh lý. Hắn nói lời này lúc, thanh âm không tự giác phát run. Thanh Ngọc Lát thành tông chủ trong đại điện, vốn nên thuộc về trên vị trí tông chủ, giờ phút này lại ngồi ngay thẳng một vị thân mang dáng tử mãng bào hòa quan. Cái kia áo mãng bào ở trong điện Minh Châu chiếu rọi hiện ra u quang. Toàn bộ đại hạ vương triều, có tư cách mặc thân này bảo phục thái giám, bất quá hai người. Lý Thành Hải đầu ngón tay khẽ vuốt chén trà biên giới. Trong chén linh trà nổi lên rất nhỏ gợn sóng. 14 năm thời gian, năm đó còn là tịch hải cảnh hắn, bây giờ đã là như ý cảnh đỉnh phong. Hắn quật khởi chi lộ có thể xưng truyền kỳ, hắn biết Mạc Lâm Viên có chút không chào đón hắn. Bởi vậy hắn đổi phương hướng, biết Mạc Lâm Viên đối với Vương Hậu cùng Vân Phi không tầm thường, cho nên hợp ý chương 101, giao quốc bí văn chương 101, giao quốc bí văn thế là, mỗi khi gặp Vương Hậu Phượng Khuynh thành sinh nhật, luôn có thể dâng lên vừa đúng thọ thần sinh nhật. Biết Vân Phi ưa thích đàn, thế là từ các nơi thu thập cầm vũ, danh cầm. Những lễ vật này mặc dù so ra kém Mạc Lâm Viên ban cho hai người, nhưng là hắn liền để cho hai vị chủ tử nhìn thấy phần tâm ý này. Ngoài ra, hắn cùng Hoàng An ở chung lúc, vĩnh viễn rớt lại phía sau nửa bước, hợp ý, chung đụng không sai. Cho nên, tại các loại tài nguyên chống chất, cùng quốc vận gia trì, tu vi lại một đường đột phá tới như ý đỉnh phong, lần này có thể đến Táng Tinh Châu, vẫn là hắn cho Hoàng An đưa 12 đàn thiên niên linh thủy tiểu, mới lấy được việc này. Giờ phút này phía sau hắn trong bóng tối, mơ hồ đứng thẳng ba đạo thân ảnh mơ hồ, đó là Ảnh Nguyên nhị tổ mật thám, là thiên diện lưu cho hắn nội tình, cũng là hắn có thể trấn nhiếp thanh kiếm các lực lượng. Làm tốt lắm. Lý Thành Hải lanh lảnh tiếng nói tại đại điện quân quẩn, tập gia sẽ ở vương thượng trước mặt, vì ngươi cầu cái tổng ngũ phẩm hộ long các cung phụ vị trí. Các ngươi sau đó phải làm, chính là âm thầm tổ kiến đại quân, chờ đợi triều đình chỉnh biên. Thanh kiếm các tông chủ quỳ rạp trên đất, nghe vậy toàn thân run lên. Nửa năm trước cái kia tuyết dạng, hắn định viên quên không được tùy hành vị kia tuấn tiếu lang quân, đối phương chỉ là hứng hờ liếc đến một chút, hắn toàn đan trùng kỳ tu vi lại như băng tuyết tăng dã, đầu gối không bị khống chế quỳ tiến vào ba thước sâu tuyết động bên trong. Tạ tạ giam ti vung trồng. Tông chủ cái chán kề sát mặt đất, mồ hôi lạnh cũng đã thẩm thấu phía sau lưng. Ngoài điện gió thu đảo qua xanh đen đỉnh núi, cuốn lên mấy mảnh lá khô, đúng như cái này Táng Tinh Châu sắp biến thiên dấu hiệu. Lan Châu Bắc Bộ, mấy chục vạn dặm cương vực tận về giao quốc tất cả. Truyền thừa này 5000 năm quốc độ cổ xưa, đến nay lưu truyền một đoạn thần bí truyền thuyết, năm đó kinh chậm, giao quốc tiên tổ Lý Huyền Chu thừa một chiếc thuyền đơn độc ra Đông Hải tìm tiên. Chợt thấy mây đen áp đỉnh, sóng biển ngập trời, một đầu ngàn trượng thanh giao từ trong mây rơi xuống, long huyết nhuộm đỏ trăm dặm hải vực. Lý Huyền Chu mạo hiểm tới gần, phát hiện trọng thương giao long, thế là xuất thủ cứu. Giao long đội ơn, nguyện ý vì giao quốc tiên tổ hộ đạo. Về sau giao quốc tiên tổ tại giao long trợ giúp bên dưới, một đường chinh chiến, thành lập giao quốc, mà giao long cũng đã trở thành giao quốc hộ quốc thần thú. Bây giờ 5000 năm đi qua, vương cung lập trên trụ vẫn tuyên khắc lấy năm đó chẳng cảnh. Chỉ là cái kia thanh giao hồi lâu chưa hiện chân thần, có võ giả nói từng tại lôi bạo dạ gặp qua giao ảnh cuốn tháp, cũng có người nói đó bất quá là vương thất lập truyền thuyết. Phố xa sâm vất trong tiểu lâu, tiếng người huyên náo. Gần cửa sổ trong góc, một tên thanh niên mặc hắc bào ngồi một mình, đốt ngón tay khẽ chọc lấy thanh ngọc chén rượu. Trung quanh các khách uống rượu chính cao giọng đàm luận giao quốc tiên tổ cùng giao long truyền thuyết, nuốt từ ở giữa phần lớn là trêu tức. Nghe nói vương thành lòng đất đẻ lấy giao long, ta tổ thượng đời thứ 7 tại hoàng thành làm việc, tận gốc dâu rồng đều không có gặp qua. Cái kia chấn long trên tấm bia chảo ấn, không chừng là năm đó công tượng chính mình khắc. Thanh niên mặc hắc bào nết miệng lên một vòng cười lạnh, hắn ngước mắt nhìn về phía vương thành phương hướng, trong con mắt hiện lên một tia u mang, đó là tu luyện đặc thù đồng thuật dấu hiệu. Tại trong tầm mắt của hắn, trên vương thành không mơ hồ lượn vòng lấy một đạo thường nhân không thể gặp thanh khí. Giao long, hắn nói nhỏ. Rượu trong chén dịch đột nhiên ngưng kết thành băng. 5000 năm trước giao long nghe đồn, nếu thật tồn tại, bây giờ nên cảnh giới cỡ nào? Bình thường giao long thọ nguyên liền có ngàn năm, mà toàn đan cảnh càng là có thể sống quá 5000 năm. Càng không nói đến, như cái kia giao long năm đó đã là ngàn trượng thân thể, tu vi chí ít toàn đan cảnh, 5000 năm đến nếu có đột phá, chỉ sợ sớm đã thông huyền. Coi như ngủ say, cũng hẳn là giao quốc lớn nhất át chủ bài, xem ra cần phải bàn bạc kỹ hơn. Thanh niên mặc hắc bào đứng dậy, lưu lại một mai nguyên thạch. Đi ra tiểu lâu lúc, thân ảnh của hắn như gợn nước giống như tiêu tán ở trong đám người, đi về phía nam bên cạnh mà đi. Mà một màn này không gây một người phát giác dị dạng. Ông, một đạo nhỏ không thể thấy thanh quang tại bia đá cổ lao thượng lưu truyền, viên kia sâu khảm tại trong bi văn giao long chảo ấn, đột nhiên nổi lên ánh sáng yếu ớt. Tia sáng này tuy chỉ kéo dài một cái chớp mắt, lại như là trong đêm tối đông đóm, lập tức bị chấn thủ tại tông miếu chỗ sâu lão giả áo xám phát giác. Lão giả đột nhiên mở hai mắt ra, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia tinh mang. Thân hình hắn lóe lên, bàn tay khô gầy đã đặt tại trên tấm bia đá, đầu ngón tay chạm đến cái kia còn có dư ôn chảo ấn. 5000 năm. Lão giả thanh âm khàn khàn, trấn quốc bia tại lúc này cảnh báo. Hắn không dám thất lễ, vung tay áo một cái, một khối toàn thân xanh tươi mai rùa rơi vào lòng bàn tay. Mai rùa này mặt ngoài tự nhiên sinh ra chín đạo linh văn, chính là giao quốc truyền thừa ngàn năm xem bói chí bảo, Huyền Linh Mai Rùa. Thiên địa huyền hoàng, quẻ tượng hiện hình. Lão giả cắn nát đầu ngón tay, một giọt tinh huyết rơi vào trên mai rùa. Chỉ một thoáng, trên mai rùa chín đạo linh văn đồng thời sáng lên, trên không trung xen lẫn thành một mảnh phức tạp quẻ tượng. Ngay tại lúc quẻ tượng sắp thành hình thời khắc, phốc. Lão giả đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Cái kia lơ lửng giữa không trung quẻ tượng bỗng nhiên mà mèo, như là bị bàn tay vô hình đảo loạn. Ngay sau đó, răng rắc một tiếng vang dọn, truyền thừa ngàn năm huyền linh mai rùa lại tại chỗ vỡ vụn, hóa thành bột mịn phiêu tán. Điềm đại hung, lão giả lảo đảo lui lại mấy bước, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Hắn cưỡng chế thể nội hỗn loạn nguyên lực, lại từ trong ngực lấy ra một khối hơi nhỏ mai rùa. Khối mai rùa này mặc dù không bằng trước người chân quý, nhưng cũng là khó được xem bói đồ vật. Thiên cơ chỉ dẫn, họa nguyên nơi nào? Lão giả lần nữa thi pháp, nhưng mà lần này, mai rùa mới vừa sáng lên ánh sáng nhạt, tựa như cùng đụng vào một bức tường vô hình. Hắn cảm giác thần thức của mình phảng phất lâm vào vũng bùn, vô luận như thế nào thôi động, đều không thể xuyên thấu tầng kia che đậy thiên cơ mê vụ, lại bị che giấu. Lão giả thu hồi mai rùa, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía dưới tấm bia đá. Nơi đó là hoàng thành bí ẩn nhất cấm địa trong truyền thuyết. Hầu kết của hắn bỗng lúc nhích qua một cái, giống như là nhớ tới cái nào đó cổ lão cấm kỵ. 5000 năm đến, giao quốc vương thất đời đời truyền lại lấy một cái bí mật, trấn quốc dưới tấm bia trấn áp, không chỉ là tiên tổ truyền thuyết. Gió đêm chợt nổi lên, gợi lên lão giả xám trắng râu tóc. Hắn nhìn qua quay về bình tĩnh bia đá, tự lẩm bẩm, sắp biến thiên. Ông, lão giả áo xám trong tay áo ngọc giản vỡ vụn, bảy đạo thân ảnh chớp mắt đã tới. Người cầm đầu thân mang xanh thảm giao long bảo, hai đầu lông mày không giận tự uy, chính là đương đại giao vương. Lão tổ, ngài. Giao vương một chút liếc thấy lão giả vết máu ở khoe miệng, con ngươi đột nhiên co lại. Sau lưng sáu vị vương thất cường giả cũng là sắc mặt đại biến, trong đó một vị lao hầu tóc trắng đã lấy ra đan dược chữa thương. Không ngại lão giả áo xám đưa tay ngăn lại, khô gầy ngón tay chỉ hướng Trấn Quốc Địa, vừa rồi Bi Văn cảnh báo, Giao Quốc sẽ có đại kiếp giáng lâm.
Cái gì?
Bảy người đồng thời biến sắc. Giao Vương cái chán trong nháy mắt thấm ra mồ hôi lạnh, ống tay áo hạ thủ trưởng không tự giác nắm chặt, lão tổ, việc này có thể xác thực.
Giang giác.
Lão giả đem pha toái huyền linh mai rùa tàn phiến ném tại mặt đất, thanh thúy tiếng vang để trong lòng mọi người kịch chấn.
Huyền linh mai rùa đã vỡ, đây là điểm đại hung lão giả thanh âm khàn khàn như giấy giáp ma sát, lão phu sau bói một quẻ, thiên cơ bị che đậy, duy gặp một chút hy vọng sống tại Nam.
Phía Nam.
Giao Vương cau mày, Lan Quốc tại Nam.
Chẳng lẽ là bọn hắn?
Lão giả áo xám lắc đầu, đục ngầu hai mắt nhìn về phía phương Nam chân trời, thiên cơ hỗn độn, không thể vọng đoán.
Ngươi lập tức phái ảnh giao vệ xuôi Nam, đã muốn tìm một đường sinh cơ kia, cũng phải phòng bị tất cả biến số.
Hắn nói, đột nhiên kịch liệt ho khan, giữa ngón tay chảy ra đỏ sẫm tơ máu, nhớ kỹ, trọng điểm chú ý cụ cụ tất cả cùng rồng có quan hệ người.
Giao Vương trịnh trọng gật đầu, ống tay áo đông nhiên vung lên, truyền lệnh.
Điều Thanh Vương xuất 12 ảnh giao vệ lập tức xuôi Nam.
Mở ra Vương thành cựu giao bàn tiên trận.
Cảnh nội tất cả giao long đĩa ngày đêm tuần tra.
Bảy đạo thân ảnh chớp mắt tán đi, chỉ còn lại lão giả áo xám một mình đứng ở bia trước. Gió đêm đột nhiên nổi lên, gợi lên hắn xám trắng râu tóc.
Trên mi văn viên kia giao long chảo ấn, chẳng biết lúc nào lại phai nhạt xuống, phản phất chưa bao giờ sáng lên qua điểm điểm thúc canh a.
Khai trương trăm cảng trương 4A.